âm phong gào thét, vô cùng lạnh lẽo, giống như là vô số đao tại trên thân người cắt chém. Nơi này chính là âm phủ. Địa phủ ở đây. Làm ta có chút ngốc ngốc hỏi ra vấn đề này thời điểm, Ân Không sắc mặt có chút cổ quái, ho nhẹ một tiếng, cho ta giảng giải. Âm phủ bao la vô biên, thậm chí so yêu tộc đại địa còn rộng lớn hơn, mà địa phủ chẳng qua là âm phủ trung tâm thôi. Địa phủ 10 tòa chủ thành, trấn thủ âm phủ hơn phân nửa thổ địa, còn có gần một nửa khu vực không về địa phủ quản hạt, đó chính là truyền thuyết cái này minh giới. Có người nói minh giới bên trong dựng dục vô thượng sinh linh, chính liền địa phủ cũng không dám dễ dàng trêu chọc, cái này truyền thuyết cũng không biết là thật là giả, Ân Không cũng là từ Lôi Ưng tộc tộc điển trông được đến, ghi chép không rõ. Địa phủ 10 khu vực dưới đây, nối thẳng 18 tầng địa ngục, mỗi một tầng đều là một cái tiểu thế giới, cực kỳ rộng lớn. Trừ cái đó ra, còn có một cái độc lập nơi, chính là Quỷ Môn Quan. Quỷ Môn Quan sau chính là Hoàng Tuyền Lộ, thế tục giới người đã chết, trải qua thẩm phán sau khi, đều muốn từ nơi đó trải qua, sau đó đầu thai chuyển thế. Ân Không nói rồi rất nhiều, để cho ta đối âm gian địa phủ tình huống có đại khái hiểu rõ. Vậy chúng ta đây là muốn đi đâu? Ta hỏi. Lại tới đây sau khi, phân biệt không được phương hướng, cũng không biết nên đến địa phương nào đi tìm ông nội cùng đường linh, chỉ có thể theo Ân Không đi. Vị trí này, khoảng cách Phong Đô Thành gần nhất. Ân Không nhẹ giọng nói ra, nếu như gia gia của ngài cùng đường linh lại tới đây, 89/10 sẽ đi Phong Đô Thành, chúng ta đi trước bên kia tìm xem. Kỳ thật ta cũng biết ta loại phương pháp này không khác mò kim đáy biển, có thể tìm tới ông nội cùng đường linh tỷ lệ rất nhỏ, dù sao nơi này thực sự quá lớn, lại không biết bọn họ đến tột cùng tới đây làm gì, chỉ có thể giống như vậy con ruồi không đầu dường như mù tìm. Trên đường đi, Ân Không đều đang cùng ta kể liên quan tới tình huống nơi này, thỉnh thoảng sẽ còn gặp được một chút âm sai mang theo số lớn quỷ hồn tiến về Phong Đô Thành. Những quỷ hồn kia có tê tâm liệt phế kêu khóc, có một mặt chết lặng, hình như là vừa mới chết không bao lâu, bị âm sai từ thế tục giới chỗ tới, mang đến địa phủ thẩm phán. Có người chết không cam tâm, điên cuồng gào thét, nhưng là trên người bọn họ đều quấn quanh lấy tinh tế xiềng xích, căn bản không tránh thoát, bị những cái kia âm sai dắt lấy nhanh chóng hướng phía trước lướt tới. Gặp phải tình huống như vậy, ta cùng Ân Không đều là xa xa tránh ra đến, không muốn tìm phiền phức. Trong đó có mấy lần bị những cái kia âm sai phát hiện, Ân Không trực tiếp đem tự thân yêu khí buộc phát ra, những cái kia âm sai sửng sốt một chút, cau mày hung hăng hướng chúng ta bên này trừng mắt liếc sau khi, ngay lập tức rời đi. Xem ra, những cái kia âm sai cũng không quá nghĩ trêu chọc yêu tộc người. Bất quá, loại tình huống này không có tiếp tục quá lâu, tại sắp đến Phong Đô Thành thời điểm, xảy ra chuyện. Chúng ta gặp một đội âm binh, bọn họ cũng phát hiện chúng ta, mong muốn tránh đi đã tới đã không kịp. Chương 100, gặp yêu tộc, giết không tha. Âm binh cùng âm sai là khác biệt, âm sai trong địa phủ, chỉ có thể coi là chức vị thấp nhất tồn tại. Mà âm binh, nhưng là từ đông đảo âm sai bên trong chọn lựa ra tinh anh, thực lực không phải phổ thông âm sai có thể so. Cái này một đội âm binh nhân số không nhiều, chỉ có hơn 10 người, nhưng là mỗi người trên người loại kia túc sát chi khí rất nồng nặc. Thân mang khôi giáp, nắm chặt trường thương, tại cái hông của bọn hắn, còn mang theo cổ phát trường đao, tiêu chuẩn thấp nhất rất đủ. Dạng này âm binh, vẹn vẹn khí tức, chính không kém gì cửu mệnh tộc những cái kia đội chấp pháp thành viên. Chắc không được nói yêu tộc so ra kém âm phủ. Vẹn vẹn từ những này âm binh trên thân liền có thể đã nhìn ra. Dẫn đầu một vị âm binh, thanh niên bộ dáng, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lóe ra đen nhánh quang mang. Cảm ứng được những cái kia âm binh trên người sắc khí, ta bên cạnh Ân Không một bước đứng ra, mỉm cười nói ra, tại hạ Lôi Ưng tộc ngũ trưởng lão Ân Không, không biết chư vị vì sao ngăn đường đi của chúng ta. Điện chủ lệnh, không cho phép yêu tộc lại bước vào âm phủ. Đầu linh kia âm binh trực tiếp đánh gậy Ân Không, lạnh lùng nói ra, gặp yêu tộc, giết không tha. Lời này không chỉ để cho ta ngây ngẩn cả người, Ân Không cũng là sửng sốt, kinh ngạc nhìn những cái kia âm binh. Không đợi Ân Không lại mở miệng, đầu linh kia âm binh trực tiếp vung tay lên, quát khẽ, giết. Tiếng nói lạc, kia hơn 10 vị âm binh bạo hống một tiếng, sát khí ngút trời, âm khí cuồn cuộn, trong tay sắc bén trường thương hóa thành điện mang, trực tiếp hướng chúng ta hung mãnh đâm mà tới. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Vì cái gì đột nhiên chính không được yêu tộc tiến vào âm phủ? Yêu tộc lại muốn cùng âm phủ khai chiến? Phân loạn suy nghĩ tại trong đầu ta hiện lên, nhưng là bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, trước xử lý những này âm sai lại nói. Tốc chiến tốc thắng, đừng kéo dài thời gian. Ta hướng về phía Ân Không giống lên một câu. Nơi này dù sao đã cách Phong Đô Thành không xa, nếu là kéo qua kéo dài, liền sợ sẽ dẫn tới số lớn âm binh, đến lúc đó muốn đi vào Phong Đô Thành chính khói như lên trời. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ vang xuất hiện, trong nháy mắt thời gian, ta cùng Ân Không thân ảnh chớp liên tục. Tránh thoát những cái kia trường thương đồng thời, phản kích xuất thủ. Lực đạo chỉ mãnh, không có nương tay, nhưng là đánh vào những này âm binh trên thân sau khi, trên người bọn họ khôi giáp lóe lên một tầng hắc mang, trực tiếp đem chúng ta lực lượng triệt tiêu hơn phân nửa. Thân thể như vậy lực lượng công kích, đối bọn hắn hiệu quả không lớn. Lúc này, Ân Không đã lấy ra phong lôi quạt lồng, đối những cái kia âm binh bỗng nhiên một cái. Tiếng sấm vang rền, âm phong cuồng hống. Những cái kia âm binh vì đó biến sắc, nhưng là cũng không kinh hoàng, tốc độ cực nhanh hội tụ ở cùng nhau, giống như là hợp thành một cái gì trận thế, trên người sát ý cùng âm khí ẩm vang bộc phát, hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một đoàn hắc vụ, đem bọn hắn bao phủ trong đó. Trống rông xuất hiện tráng kiện lôi điện, nương theo lấy trầm thấp tiếng sấm, ẩm vang rơi xuống, oanh kích những cái kia âm binh. Xì xì xì. Mãnh liệt rơi xuống lôi điện hung hăng đụng vào đoàn hắc vụ kia phía trên, giữa lẫn nhau tương hỗ tăng dã, những cái kia âm binh lực lượng hội tụ vào một chỗ, cũng là rất lợi hại, khó khăn lắm có thể ngăn cản được phong lôi quạt lông dạng này một kích. Nếu là dạng này rông dài, có lẽ cuối cùng có thể đem những này âm binh mài chết, nhưng là động tĩnh của nơi này không nhỏ, ta thật lo lắng sẽ khiến phong đô thành bên kia chú ý. Coi như ta chuẩn bị lại để cho Ân Không phiến ra một cái thời điểm, trong đầu ta đột nhiên phát ra một trận vù vù thanh âm rung động. Sau đó, ta giống như là ở vào một loại bản năng, thân ảnh lóe lên vọt thẳng hướng đoàn hắc vụ kia. Tay của ta trực tiếp thò vào đoàn kia nồng đậm hắc vụ, trong đầu màu trắng bị ngạn hoa, tại thời khắc này khẽ run rẩy, truyền lại ra một loại khát vọng, một loại thôn phệ khát vọng. Đông dưng, kia nồng đậm hắc vụ trực tiếp hướng ta bàn tay vọt tới, điên cuồng tại trong cơ thể ta xuyên thẳng qua, cuối cùng bị trong đầu màu trắng bị ngạn hoa thôn phệ. Âm khí lực lượng bị ta điên cuồng thôn phệ, những cái kia âm binh còn không có kịp phản ứng thời điểm, trên đỉnh đầu sáng chói lôi quang đã rơi xuống, hung hăng đánh vào trên người của bọn hắn. Lôi điện chính là chính khí, là âm tà chi vật khắc tinh, âm hồn lệ quỷ đều e ngại. Không có hắc vụ chống cự, những cái kia âm binh trực tiếp bị lôi quang bao phủ, lập tức truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, lôi quang biến mất, kia phiến nồng đậm hắc vụ cũng bị ta thôn phệ hoàn tất, trong đầu màu trắng bị ngạn hoa tựa hồ còn có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Kia hơn 10 vị âm binh, chỉ còn lại người cầm đầu kia âm binh, mặt khác đều biến mất. Dẫn đầu âm binh trên người khôi giáp rách nướp, trên thân bốc lên hắc vụ nhàn nhạt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn ta. Ngươi làm sao lại hấp thu âm khí, ngươi rõ ràng là thân thể máu thịt. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn hắc vụ, hướng phong đô thành phương hướng vọt tới. Ân Không vừa muốn đuổi theo, tay của ta trực tiếp duỗi ra, đối đoàn hắc vụ kia bỗng nhiên khẽ vồ một chút. Lao nhanh hắc vụ bỗng nhiên đình trệ xuống tới, sau đó bị lực lượng vô hình tốn trở về. Đây không phải chính ta lực lượng, mà là màu trắng bị ngạn hoa chuyển tới lực lượng, giống như là một loại linh hồn lực lượng, tựa hồ là đặc biệt nhằm vào âm phủ âm binh chi lưu, rất quỷ dị lực lượng. Đoàn hắc vụ kia bị bắt trở về sau khi, lại lần nữa biến thành âm binh bộ dáng, sắc mặt càng thêm trắng bệch, hoảng sợ nhìn ta. Người rốt cuộc là ai? Dám giết địa phủ âm binh, người chính không sợ. Ngậm miệng. Ta quát lạnh một tiếng, nói ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vị kia điện chủ ra lệnh. Vì cái gì đột nhiên không cho phép yêu tộc người tiến vào âm phủ? Kia âm binh run run một chút, do dự một chút, cuối cùng tại ta tràn ngập sát ý ánh mắt xuống gấp vội vàng nói, là Tần Quảng Vương điện hạ ra lệnh, tình huống cụ thể ta cũng không hiểu rõ, chỉ là nghe một vị đại nhân nào đó đề cập qua, nói là Hoàng Tuyền Lộ bên cạnh bị ngạn hoa xuất hiện dị biến, hình như là một vị nào đó đại yêu sắp thức tỉnh, không cho phép yêu tộc người tiến vào âm phủ, là không muốn quỷ môn quan bên kia xảy ra chuyện. Hắn không nói xong, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn ta, một mặt cực độ biểu tình khiếp sợ. Ngươi, trên người của ngươi âm binh run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ run rẩy nói ra, trên người của ngươi có bị ngạn hoa khí tức. Và anh, trong đầu kia đóa màu trắng bị ngạn hoa đột nhiên gia tăng truyền thâu lực lượng, trực tiếp đem âm binh thân thể đánh tan, đạo đạo hắc vụ bị thân thể của ta hấp thu, cuối cùng bị màu trắng bị ngạn hoa thôn phệ. Ta sững sờ nhìn xem bàn tay của mình, khoe miệng co giật, sắc mặt hơi khó coi. Cổ Trường Sinh, Hoàng Tuyên Lộ bên kia bị ngạn hoa xuất hiện dị động, tuyệt đối cùng hắn có quan hệ, không cần nghĩ, ta liền biết là hắn dở trò quỷ. Chờ đợi nhiều năm như vậy, chờ đến ta, hắn đã không thể chờ đợi. Mẹ nó, hắn đến cùng muốn làm gì? Không phải là muốn tại âm phủ nhấc lên một trận náo động chứ? Thật sự là nói như vậy, ta tuyệt đối là chạy càng xa càng tốt, quả thực là người điên A. Chủ thượng ta bên cạnh Ân Không thận trọng mở miệng, hơi nghi hoặc một chút nói ra, ngài trên thân tại sao có thể có bị ngạn hoa khí tức? Ta liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt có chút lạnh. Ân Không vội vàng túi lầu xuống, không dám lên tiếng nữa. Ta hít sâu một hơi, ép buộc không để cho mình suy nghĩ trong chuyện này thâm tàng một ít chuyện, trầm giọng nói ra, không nên hỏi đừng hỏi, tốt rồi, đi nhanh lên đi, nơi này động tĩnh huyên náo không nhỏ, đừng bị người phát hiện. Chương 101, ai cho ngươi động thủ? lúc trước cổ trường sinh tại trong đầu ta lưu lại màu trắng bị ngạn hoa, ngoại trừ dần dần tăng cường ta linh hồn lực lượng bên ngoài, trọng yếu nhất đoán chừng chính là thông hướng quỷ môn quan bằng chứng. Tần Quảng Vương hạ lệnh không cho phép yêu tộc tiến vào âm phủ, chính là vì để phòng vạn nhất. Việc này, đoán chừng không có đơn giản như vậy. Ta cùng Ân không nhanh chóng rời đi nơi này, không có trực tiếp tiến về Phong Đô Thành, mà là lượn quanh một vòng tròn lớn, mới chậm ung dung hướng Phong Đô Thành đi đến. Ta đem Ân không đưa vào kia đình viện trong lầu các, mang theo trên người, lại bị âm binh phát hiện, kia thật không cần vào thành. Ân không nói với ta, tại Phong Đô Thành bên trong có cái người quen biết cũ, quan hệ tâm đầu ý hợp, để cho ta trực tiếp đi tìm hắn, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không tra được ông nội cùng Đường Linh tung tích. Trước đó có Ân không làm bạn với ta, hiện tại chỉ còn chính mình, muốn nói không khẩn trương đó là không có khả năng. Ta đã đi tới Phong Đô Thành trước, lượn quanh một vòng lớn con đường, gặp không ít âm binh, xung quanh khu vực phòng vệ hết sức nghiêm ngặt. Ta hết sức may mắn bản thân mặc dù có yêu tộc huyết mạch, nhưng là cũng không có yêu khí, nếu không cũng không thể thuận lợi đi đến nơi này. Phong Đô Thành trước cửa thành, người ra vào cũng tương đối ít, có người có quỷ. Có người tới đây ta cũng không cảm thấy cỡ nào kỳ lạ, thế tục giới năng nhân dị sĩ không thiếu, âm phủ không hề giống ta tưởng tượng như thế âm trầm kinh khủng, địa phủ 10 khu vực có thể làm thành thời cổ thành trì đối đãi, cũng không phải là không cho phép nhân loại tiến vào bên trong. Đương nhiên, người bình thường khẳng định là không cách nào lại tới đây, vẹn vẹn nơi này âm khí, cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Quy củ của nơi này cũng tương đối nghiêm ngặt, bất luận thực lực mạnh cỡ nào, bất luận ở thế tục giới địa vị gì, tới đây đều muốn thủ quy củ, bằng không thật là có vào không ra. Ta có chút hoài nghi, Đường Linh thật tiến vào Phong Đô Thành sao? Nếu như nàng thật lại tới đây, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Than nhẹ một tiếng, điều chỉnh tốt nỗi lòng, ta cất bước hướng Phong Đô Thành đại môn bên kia đi đến. Phong Đô Thành trước cửa thành, có hơn 10 vị thành vệ trấn thủ, những này thành vệ mặc trên người khôi giáp so với mấy âm binh kia càng thêm nặng nề, khí tức cũng so âm binh khí hơi thở cường hoành rất nhiều. Ân không nói qua, địa phủ 10 khu vực thành vệ, xem như địa phủ lực lượng trung kiên, thực lực rất mạnh, có thể so với yêu tộc bát đại trong hoàng tộc một ít trưởng lão. Dựa sát cửa thành thời điểm, ta chính phát giác được những cái kia thành vệ ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú đến trên người của ta, cùng lúc đó, còn có chút ít nhỏ xíu lực lượng quanh quẩn ở bên cạnh ta, tựa hồ tại dò xét trong cơ thể ta một vài thứ. Quá trình này rất nhanh, kéo dài vài giây đồng hồ về sau, kia mấy cô yếu ớt lực lượng chính từ bên cạnh ta rút lui, thành vệ nhóm cũng không thế nào chú ý ta. Loại phương pháp này, có thể là dò xét yêu tộc đi. Bất kể như thế nào, chí ít hiện tại đến xem như lừa dối qua ải, trong lòng ta thở dài một hơi, đứng xếp hàng hướng đại môn bên kia đi đến. Cách thành cửa càng gần, trong lòng của ta đột nhiên càng không vững vàng, luôn cảm giác nếu có chuyện gì muốn phát sinh dường như. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cao cao trên cửa thành phương, chỗ đó là để cho ta sinh ra bất an đầu nguồn chỗ. Cao cao trên tường thành, điêu khắc một cái cùng loại long đầu thạch điêu, chừng mấy trượng phương viên, rất hùng vĩ, cũng hết sức dữ tợn. Tại ánh mắt của ta chú ý đến kia to lớn thạch điêu phía trên thời điểm, kia to lớn thạch điêu đầu lâu vậy mà chậm rãi chuyển động, nhìn về phía ta, to lớn trong mắt, lóe lên một vòng u mang. Ta vội vàng cúi đầu, sẽ không tiếp tục cùng ánh mắt của nó giằng co, nhịp tim rất nhanh. Ánh mắt như vậy, để cho ta giờ phút này trong lòng có bất an mãnh liệt, bước chân không khỏi tăng tốc, chuẩn bị nhanh lên xuyên qua cửa thành bên này. Nhưng vào lúc này, một cỗ nguy hiểm dự cảm tại trong lòng ta dâng lên, thân thể bản năng phản ứng liền nghĩ né tránh, nhưng là đã tới đã không kịp, quá nhanh. Thạch điêu đầu lâu hai con ngươi nở rộ đen nhánh quang mang, hóa thành cột sáng, trực tiếp bao phủ thân thể của ta. Cỗ này màu đen cột sáng, ẩn chứa cực kỳ cường đại áp lực, trói buộc hành động của ta, giống như tiến vào vũng bùn cảm giác. Dãy rùa hết sức tốn sức. Lúc này, những cái kia thành vệ ngây ra một lúc sau khi, nhanh chóng kịp phản ứng, thân ảnh chớp liên tục, cấp tốc đem ta bao vây lại. Màu đen bên trong cột ánh sáng truyền đến áp lực càng lúc càng lớn, cho ta cảm giác tựa như là một tòa núi lớn đè ở trên người, nhanh để cho ta không thở nổi. Là thân phận của ta bị phát hiện, vẫn là chuyện gì xảy ra? Những này thành vệ đã khóa chặt khí tức của ta, một bộ tùy thời động thủ tư thế, ta cũng không thể mặc người chém giết ta. Hoặc là vận dụng đình viện lầu các lực lượng, hoặc là vận dụng sâu trong đáy lòng cái kia hung thú lực lượng, hẳn là có thể đào thoát nơi đây. Thế nhưng là, một khi làm như vậy, chính thật triệt để bại lộ, mong muốn vào Phong Đô Thành tuyệt đối không thể nào. Ngay tại ta dầu dĩ không quyết định được thời điểm, thành vệ bên trong có một người nhìn về phía trên tường thành to lớn thạch điêu, cung kính nói ra, chăm chú nghe đại nhân, không biết người này đã phạm tội gì. Vừa mới chúng ta cũng không có ở trên người hắn phát giác được yêu tộc khí tức a. Nghe kia thành vệ vừa nói như vậy, trên tường thành to lớn thạch điêu đầu lâu thấp giọng gào thét một tiếng, thanh âm lúc mạnh lúc yếu, biến ảo khó lường, tựa hồ tại đáp lại tên kia thành vệ. Tên kia thành vệ tựa hồ có thể nghe hiểu to lớn thạch điêu đầu lâu, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó nhìn về phía ta, lạnh lùng nói ra, che giấu yêu khí tức, bị yêu tộc đoạt sáng người. Nghe thành vệ vừa nói như vậy, ta liền hiểu, kia to lớn thạch điêu đầu lâu tựa hồ cũng không quá xác định, dù sao đã cảm thấy trong thân thể ta có điểm gì là lạ, cho nên rất thẳng thắn xuất thủ. Mẹ nó, ta đều không còn gì để nói. Khóa lại hắn, đưa đến phán quan đại nhân bên kia đi, để phán quan đại nhân định đoạt. Tên kia thành vệ quát lạnh một tiếng. Nghe vậy, có một thành vệ bàn tay lớn lật một cái, tinh tế đen nhánh xiềng xích xuất hiện trên tay hắn, giống như linh xà, tựa như hướng ta trên thân quấn quanh. Không thể lại do dự, thật bị bắt chính phiền phức lớn rồi. Đứng đắn ta quyết định liều một phen thời điểm, một đạo hét to từ trong cửa thành truyền đến, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn người hai thai phát điếc. Đạo này hét to thanh âm, để những cái kia thành vệ sững sờ, sau đó vội vàng đứng thẳng người, một mặt cung kính đứng xuôi tay, xem ra hẳn là một cái đại nhân vật tới. Tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần, theo sát lấy một cái cực kỳ cường tráng thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại trong tầm mắt. Kia là một cái hùng tráng như đầu nhân, cao hơn 3 mét thân thể, bên trên xích lóa, từng khối hở ra cơ bắp cùng nham thạch dường như. Nó một tay khiêng cánh cửa lớn nhỏ to lớn chiến phủ, một tay nắm lấy một cái nướng chín dã thu không biết tên, cắn xé, miệng lớn nhấm nuốt, rất là hào phóng dáng vẻ. Lao tử vừa đi khai một hồi, các ngươi những này tiểu vương bắt đản lại làm ầm ĩ cái gì? Nưu đầu nhân lại tới đây sau khi, trừng mắt một đôi mắt trâu, liếc nhìn những cái kia thành vệ. Những cái kia thành vệ tựa hồ hết sức e ngại cái này Nưu đầu nhân, thân thể có một chút run rẩy, trong đó tên kia vừa mới mở miệng nói chuyện thành vệ vội vàng đem chuyện nơi đây nói cho Nưu đầu nhân nghe. Sau khi nghe xong, Nưu đầu nhân lườm ta một chút, một đôi mắt trâu bên trong lóe lên dị dạng quang mang. Quang mang giống như thực chất, trực tiếp oanh kích linh hồn của ta, tiến vào trong đầu của ta. Sau đó, màu trắng bị ngạn hoa nhẹ nhàng run lên, lực lượng vô hình phòng hộ linh hồn của ta, ngăn trở ngưu đầu nhân lực lượng xâm lấn. Xong, thoáng một cái, xem như triệt để bại lộ. Ta đã không ôm hy vọng gì, ngưu đầu nhân tuyệt đối đã nhận ra. Trong lòng ta thở dài một tiếng, bất đắc dĩ bên trong mang theo thật sâu vẻ hoài, chuẩn bị động thủ. Mà liền tại lúc này, ngưu đầu nhân lại dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn ta, cũng không có mở miệng nói ra trong cơ thể ta có được màu trắng bị ngạn hoa chuyện. Mà là ngẩng đầu lên hung hăng trợn mắt nhìn một chút trên tường thành kia to lớn thạch điêu đầu lâu. Chăm chú nghe, ngươi phân thân tọa trấn ở đây, chỉ có giám thị quyền lực, ai cho ngươi động thủ? Nưu đầu nhân gắt một cái, thật to trâu trên mặt lộ ra một chút dữ tợn, chỉ vào to lớn thạch điêu đầu lâu chửi ầm lên, nói ra, nơi này là Nưu gia địa bàn của ta, con mẹ nó ngươi là cái thá gì? Ngươi động thủ thời điểm cùng lão tử chào hỏi sao? Vẫn là nói ngươi cố ý muốn đánh lão tử mặt. Chương 102, tiến vào phong đô thành. Tất cả mọi người không nghĩ tới Nưu đầu nhân lại đột nhiên tới này vừa ra, không chỉ là ta ngây ngẩn cả người, những cái kia thành vệ cũng ngây ngẩn cả người. Ta một mặt quái dị nhìn xem Nưu đầu nhân, đại não có chút loạn. Nó rõ ràng đã nhận ra trong cơ thể ta màu trắng bị ngạn hoa tồn tại, thế nhưng là, hiện tại một màn này, thấy thế nào đều giống như đang giúp ta a. Tình huống như thế nào a? Đối với Nưu đầu nhân một lần quát mắng, thành tường kia trước thạch điêu đầu lâu sắc mặt trở nên âm trầm. Trận trận gào thét theo nó trong miệng truyền ra, tựa hồ tại đáp lại Nưu đầu nhân. Đừng mẹ nó kéo nhiều như vậy, cũng đừng nắm địa tạng vương đại nhân hù dọa ta, lão tử từ nhỏ đã là bị dọa lớn. Nưu đầu nhân trừng mắt Nưu nhãn nhìn xem kia to lớn thạch điêu đầu lâu, ôm ôm nói ra, ngươi là địa tạng vương đại nhân làm việc, lão tử cấp trên là tần quảng vương điện hạ, nước giếng không phạm nước sông, đừng có dùng loại giọng nói này cùng lão tử nói chuyện. Nói khó nghe chút, ngươi bất quá là một bộ phân thân mà thôi, bản thể lại không ở nơi này. Chọc giận Nưu gia, một búa vỗ tới, vậy liền rất xin lỗi. Tại cái này phong đô thành bên trong, mọi người đều biết Nưu gia đầu óc không dùng được, không hiểu cái gì còn con quấn quấn. Thật chắc ngươi, cùng lắm thì đi tần quảng vương đại nhân bên kia lãnh phạt, dù sao lão tử cũng đã quen. Tiếng nói lạc, đầu trâu tay người vung lên, cánh cửa kia lớn nhỏ dịu to bản biến thành một đạo bạch quang, trực tiếp xẹt qua kia đen nhánh của sáng. Tạch tạch tạch. Liên tiếp thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Cái kia màu đen đú quang tạo thành cột sáng trong nháy mắt vỡ tan vỡ nát, bao phủ tại trên người ta kia cố cường đại áp lực cùng chói buộc lực cũng đã biến mất. Vẹn vẹn tiện tay một búa, liền có thể có được dạng này lực phá hoại, cái này Nưu đầu nhân lực lượng thật không thể khinh thường. Kia to lớn thạch điêu đầu lâu phẫn nộ gào thét, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Giống Nưu đầu nhân cũng cuồng hống một tiếng, toàn thân nổi gân xanh, cả người thân hình tại thời khắc này tựa hồ lại cao thêm một chút, nhàn nhạt huyết vụ bao phủ tại trên người của nó, sát lục chi khí rất nồng nặc. Đến, chỉ cần ngươi dám động thủ, Nưu gia hôm nay không chặt ngươi liền theo họ ngươi. Đầu trâu hai con ngươi trở nên đỏ ngầu, chiến ý sôi trào, có chút cuồng nhiệt, tựa hồ rất chờ mong kia to lớn thạch điêu đầu lâu động thủ trước. Đối mặt cảnh tượng này, kia to lớn thạch điêu đầu lâu do dự, ràng có mấy hơi thở sau khi, kia to lớn thạch điêu gào thét vài tiếng, sau đó một lần nữa biến thành không nhúc nhích dáng vẻ, trong mắt sắc thái dần dần biến mất, giống như là một cái phổ phổ thông thông cục đá. Nưu đầu nhân gắt một cái, khinh thường cười cười, trong giọng nói mang theo trào phúng nói ra, một đầu chó giữ nhà mà thôi, trận thế phách lối, chờ ngày nào tìm được cơ hội, phải đem ngươi nấu không thể. Nói xong, nó vừa hung ác cắn một cái trong tay dã thú kia thịt, giống như là đem khối thịt kia trở thành kia to lớn thạch điêu đầu lâu dường như. Sau đó, Nưu đầu nhân trừng mắt liếc những cái kia thành vệ, ứng thanh nói ra, chuyện ngày hôm nay, các ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không nghe thấy, rõ chưa? Nếu là Ngưu gia nghe được có cái gì tin đồn truyền đi, mấy người các ngươi thẳng dành con hẳn phải biết là kết cục gì chứ. Mấy tên thành vệ vội vàng gật đầu, không dám nói thêm cái gì. Ngưu đầu nhân hài lòng gật đầu, sau đó nhìn ta một chút, ánh mắt có chút cổ quái nói ra, tiểu tử, cùng lao tử vào thành đi. Nói xong, Ngưu đầu nhân trực tiếp quay người đi vào trong cửa thành. Trong lòng ta nghi hoặc, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều, bước nhanh đi theo. Ngưu đầu nhân có gì đó quái lạ, nếu là thật muốn gây bất lợi cho ta. Vừa mới chỉ cần giống một cú họng, ta tuyệt đối chạy không thoát. Nó chẳng những che giấu, còn giúp ta, cái này khiến ta có chút không nghĩ ra. Ngay cả như vậy, ta còn là duy trì một chút cảnh giác. Xuyên qua cửa thành to lớn, Nưu đầu nhân mang theo ta đi về phía trước một đoạn đường, gặp một chút thành vệ cùng âm binh, nhìn thấy Nưu đầu nhân sau khi, đều là cung kính hành lễ, tự nhiên cũng liền không có ai dám tới điều tra thân phận của ta. Qua một khoảng cách sau khi, đông đảo kiến trúc đường đi hiện ra trước mặt ta, người lưu lượng không lớn. Có chút vắng vẻ. Nưu đầu nhân dừng chân lại, nói với ta, từ khi hạ lệnh không cho phép yêu tộc tới âm phủ sau khi, nơi này chính quặng cu é rất nhiều. Đi, chính đem ngươi đến nơi này, muốn đi chỗ nào nhanh đi đi. Tiểu tử, khuyên nhủ một câu, tận lực không nên ở chỗ này lưu lại thời gian quá dài, nếu là bị người phát hiện, ngươi tuyệt đối chắp cánh khó thoát. Nói xong lời này sau khi, Nưu đầu nhân quay người muốn đi. Cảm ơn, cái kia, ta có thể hay không hỏi một chút. Trong lòng ta hiếu kỳ tuôn ra, nhịn không được hỏi, ngươi tại sao phải giúp ta? Tần Quảng Vương hạ lệnh gặp được yêu tộc giết không tha, thân là Tần Quảng Vương tọa hạ Nưu đầu nhân, không có lý do giúp ta à? Nưu đầu nhân trầm ngâm một chút, cười hắc hắc, nói ra, yêu tộc cùng âm phủ từ xưa cũng có chút ít mâu thuẫn, nhưng là chỉ là âm phủ một bộ phận người đối yêu tộc có địch ý mà thôi. Nếu là toàn bộ âm phủ đối yêu tộc đều có địch ý lời nói, yêu tộc sớm đã bị tiêu diệt. Ban bố diệt sát âm phủ yêu tộc mệnh lệnh, không liên quan Tần Quảng Vương đại nhân sự. Âm phủ một ít chuyện hết sức phức tạp, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nói đến đây, nó dừng một chút, do dự một hồi, nghiêm mặt nói ra, ngươi nếu là muốn đi quỷ môn quan bên kia, đi trước tìm ta một chuyến, ngươi trực tiếp xông, tuyệt đối sẽ bị ngay tại chỗ chém giết. Ừm, cái cuối cùng lời khuyên, chớ chọc địa tạng vương thuộc hạ, đám người kia cũng không giống như lão tử dễ nói chuyện như vậy. Nói xong, nó nói với ta một chút nó ở lại phương vị, sau đó trực tiếp nhanh chân rời đi. Nó tựa hồ có chút hiểu lầm. Hiểu lầm ta muốn đi quỷ môn quan bên kia. Trên thực tế ta căn bản không có cái kia tâm tư, chỉ muốn tìm tới đường linh cùng ông nội tung tích mà thôi. Chờ Nưu đầu nhân đi sau khi, ta hít sâu một hơi, nhìn chung quanh tình huống, dựa theo trước đó ân không nói tới lộ tuyến, hướng thành đông đi đến, tìm hắn vị kia bạn thâm giao. Phong đô thành thực sự quá lớn, ta tại thành đông khu trọn vẹn tìm gần 2 canh giờ, rốt cuộc tìm được ân không nói tới cái chỗ kia. Phong Vân Các. Không ít người ở chỗ này ra ra vào vào. Ngoại trừ thế tục giới một chút năng nhân dị sĩ bên ngoài, còn có không ít âm binh. Đi vào sau khi, phát hiện nơi này bán ra đồ vật cổ quái kỳ lạ, có gì đó quái lạ cục đá, có khô cạn nhánh cây, còn có một bình bình đục ngầu chất lỏng, giống như là rãnh nước bẩn bên trong nước. Bất quá, nơi này bán ra vật phẩm, có một cái điểm giống nhau, đó chính là âm khí 10 phần, cực kỳ tinh thuần. Trước đó từ ân không trong miệng hiểu qua một chút, tại địa phủ 10 khu vực bên trong, giống như vậy cửa hàng không thiếu. Trong đó phần lớn là thế tục giới một chút ẩn sĩ hay là âm phủ một chút lao quỷ mở, lấy vật đổi vật. Có thể tại địa phủ 10 trong thành mở cửa hàng, bất luận là người hay quỷ, đều có nhất định bối cảnh, bằng không sớm đã bị những cái kia âm sai âm binh bắt đi. Những cái kia âm sai âm binh thích nhất, chính là những cái kia âm khí cực kỳ nồng nặc đồ vật, có thể trợ giúp bọn họ tăng cường tự thân lực lượng, đạt tới trình độ nhất định thời điểm, vận khí tốt có thể nâng cao một bước, bất luận là âm thọ vẫn là chức vị đều sẽ tăng lên rất nhiều. Bất quá, mong muốn đổi lấy những cái kia cực âm chi vật, cũng không phải dễ dàng như vậy, ít nhất phải lấy ra tương ứng vật phẩm mới được, cho nên mặc dù người quan sát rất nhiều, nhưng là giao dịch người cũng rất ít. Ta lại tới đây sau khi, vì không làm cho sự chú ý của người khác, bốn phía tản bộ một chút, sau đó trực tiếp hướng lầu 2 đi đến. Vừa tới đầu bậc thang thời điểm, chính bị người ngăn cản. Là một cái toàn thân âm khí âm u ra hỏa, dáng người gầy yếu, trên người mặc giống như là thời cổ điếm tiểu nhị trang phục, đối ta lạnh lạnh nở nụ cười, khàn khàn nói ra, thật có lỗi, trên lầu không tiếp đại khách nhân, muốn mua đồ vật, vẫn là tại tầng này đi dạo đi. Ta nhíu mày, trầm ngâm một chút, nhẹ giọng nói ra, ta tìm một lão, là hắn một vị lão bằng hưu giới thiệu ta tới. Tên kia sững sờ một chút, nháy nháy ánh mắt, hơi nghi hoặc một chút nhìn ta một chút, nói ra, nói cụ thể một chút, là một lão vị kia lão bằng hưu, ta hảo thông báo một chút. Ta nào dám nói là Lôi Ưng tộc ngũ trưởng lão ân không a? Nơi này nhiều như vậy âm binh âm sai, nếu như bị bọn họ nghe được còn phải. Ta ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói ra, một lão bạn thâm giao, họ ân. Ngươi chi tiết bẩm báo là được rồi, Mục Lao sẽ biết. Chương 103, đáng ra không? Tên kia cho mày, bất quá cũng không nói thêm gì, để cho ta ở chỗ này chờ, hắn đi lên bẩm báo. Một lát sau khi, tên kia vội vã từ trên lầu chạy xuống, sắc mặt có chút cổ quái nhìn ta một chút, để cho ta cùng hắn lên lầu. Đi đến thang lầu, lên lầu 2 sau khi, phát hiện nơi này cũng có một chút đồ vật bán ra, lộ ra so lầu dưới đồ vật cấp cao rất nhiều. Tại tầng này, cũng có một chút khách hàng, bất quá những người này cùng lầu dưới những cái kia âm sai âm binh cái gì hơi có khác biệt, khí tức phải cường hoành hơn rất nhiều, mơ hồ truyền đến một loại khó tả cảm giác các bách, tuyệt đối là cái này phong đô thành tương đối nhân vật có địa vị. Ta cúi đầu, không có đặc biệt chú ý những người này, lo lắng những người này sẽ phát giác được trong cơ thể ta tình huống. Theo tên kia đi tới tầng này một gian trong rạp, hắn cung kính đứng tại cửa, ra hiệu để cho ta đi vào. Đẩy cửa ra tiến vào bên trong. Liền thấy một vị lão nhân hết sức nhàn nhã thưởng thức trà. Từ vị lão nhân này trên người, ta không có cảm giác được cái gì âm trầm chi khí, ngược lại có loại hết sức ôn hòa thoải mái dễ chịu khí tức, làm cho người không tự kìm hãm được chậm dần khẩn trương trong lòng cảm xúc. Ta ôm quyền chắp tay, đối lão nhân thi lễ một cái, nhẹ giọng nói ra, mạnh tử thần gặp qua một lão. Lão nhân lườm ta một chút, mang trên mặt một chút nụ cười, nói ra, ngươi cùng ân không kia lão hôn đản là quan hệ như thế nào? Anh em kết nghĩa. Ta rất thẳng thắn nói. Nếu như nói ân không quy thuận ta, trở thành ta một thuộc hạ, sợ sẽ hủ đến một lão. Nghe ta kiểu nói này, lão nhân nụ cười càng thêm nồng nặc, lắc đầu nói ra, có thể trở thành kia lão hôn đản bạn vong niên, tiểu tử ngươi trên thân khẳng định có cái gì chỗ hơn người, bằng không dùng cái kia cao ngạo tính tình, tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Không đợi ta đáp lại, hắn than nhẹ một tiếng, nói ra, hiện tại âm phủ cùng yêu tộc quan hệ lập tức khẩn trương, ngươi lúc này chạy nơi này đến, muốn làm gì? Vạn bối muốn tìm hai người, nhưng là đối với phong đô thành hết sức lạ lẫm, chỉ có thể tìm đến tiền bối, nghị xin tiền bối giúp một chút. Ta như nói thật nói. Đọc truyện. Cùng nghe ta kiểu nói này, Mục Lao tựa hồ có chút ngoài ý muốn, thở dài một hơi, cười nói ra, không phải cái đại sự gì, tại phong đô thành bên trong, hai mắt của ta còn là không ít, ngươi muốn tìm hai người kia là ai? Cho ta miêu tả một chút. Ta vội vàng đem đường linh cùng ông nội tướng mạo miêu tả một chút. Trọng điểm nói một lần bọn họ là gần nhất mới đến đây bên trong, ta cũng không xác định bọn họ có hay không tại phong đô thành bên trong. Mục Lao hơi cau mày, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ngươi trước tiên ở nơi này ngốc một hồi, ta đi ra ngoài một chuyến, nhiều nhất một cái lúc liền trở lại. Mục Lao rời đi về sau, ta vừa uống trà vừa chờ lưu lại, trong lòng lo âu. Chờ đợi là dày vò, trong lòng kia cố bất an càng ngày càng nặng, loại kia dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Một canh giờ sau, Mục Lao trở về. Sắc mặt có chút cổ quái, khó coi. Nhìn thấy hắn vẻ mặt như vậy sau khi, trong lòng ta lột bột một chút, nhịn không được mở miệng hỏi, tìm được. Ừm. Mục lão nhìn ta, trầm giọng nói ra, ra ra ngươi mạnh mẽ xông tới 18 tầng địa ngục, đi thứ 7 ngục, từ nơi đó biến mất, đồng thời cũng có một cái cổ lao ác quỷ cùng biến mất, chẳng biết đi đâu. Ta từ một vị lão bằng hữu trô đó đạt được tin tức, hình như là ra ra ngươi mang theo trấn hồn quan, cùng cái kia cổ lao ác quỷ cùng một chỗ về thế tục giới. Phán quan đại nhân ngay tại điều khiển nhân thủ chuẩn bị tiến về thế tục giới bắt người. Nghe một lão lời nói này, ta mở to hai mắt nhìn, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ông nội tới âm phủ mục đích, chính là vì từ thứ 7 ngục mang đi một cái cổ lao ác quỷ. Có thể xông vào địa phủ, còn có thể tránh né địa phủ cường giả quan sát, xông vào thứ 7 ngục, ta có chút không thể tin được đây là ông nội manh khóe, có chút nghịch thiên đi. Nói trở lại, ông nội tại sao muốn làm như thế? Phí hết như vậy lớn so đo. Liền vì mang đi một cái cổ lao ác quỷ, cái kia cổ lao ác quỷ là lai lịch gì? Ta nhịn không được đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên, Mục lão nhẹ nhàng lắc đầu, hít một tiếng, nói ra, cái kia cổ lao ác quỷ đến tột cùng là lai lịch gì ta cũng không biết, chỉ biết là tên kia thực lực cực mạnh, ấn lý thuyết thấp nhất được nhốt tại 15 tầng luyện ngục phía dưới, thế nhưng là mấy trăm năm qua hắn một mực tại tầng thứ 7 luyện ngục hoạt động. Ngục tốt không dám hỏi đến, thập điện Diêm La mở một mắt nhắm một mắt, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Xem ra, cái kia cổ lao ác quỷ địa vị rất lớn a. Bất quá, ông nội đã về thế tục giới điểm này, để cho ta hơi yên tâm một chút. Ta biết ông nội dự định, chủ yếu chính là muốn báo thù Mạnh gia, chờ hắn đi Mạnh gia hiểu rõ tình huống sau khi, hẳn là liền sẽ không ra vấn đề quá lớn. Đem chuyện này đặt ở một bên, ta hỏi, Đường Linh đâu? Mục lao không có trả lời ta vấn đề này, mà là ngữ khí cổ quái hỏi ta, nàng thật là ngươi âm giới vợ. Tiểu tử, nếu như tình cảm của các ngươi cơ sở không sâu, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đoạn mất cái tầng quan hệ này, sau này không cần cùng với nàng có bất kỳ dây dưa. Nghe Mục lão lời này, ta lần nữa ngây ngẩn cả người. Trong lòng bất an cảm giác kịch liệt gia tăng, nhịp tim rất nhanh, lo lắng hỏi, nàng làm sao vậy? Mục lão hừ hừ một tiếng, trầm giọng nói ra, nàng mạnh mẽ xông tới quỷ môn quan, bị hắc bạch vô thường kích thương, bây giờ bị giam giữ tại phán quan đại nhân bên kia. Thân phận của nàng lai lịch có chút cổ quái, nếu không sớm đã bị đánh vào tầng 18 luyện ngục chịu khổ, tạm thời chỉ biết nhiều như vậy, cũng không biết nàng hiện tại có phải hay không đã hồn phi phách tán. Giờ khắc này, đầu óc của ta một trận oanh minh, cả người thân thể run lên, tay chân lạnh buốt, tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Vì sao lại dạng này? Đường Linh vậy mà đi mạnh mẽ xông tới quỷ môn quan, nàng đến tột cùng muốn làm gì? Thật ngại bản thân mạng dài. Mặt ta sắc tái nhợt, kinh ngạc thất thần, không biết nên nói một chút gì. Ta cùng Đường Linh xác thực không có cái gì tình cảm cơ sở, ấn lý thuyết hiện tại loại tình huống này, tốt nhất cũng không cần quan tâm nàng chuyện. Dù sao nàng làm chuyện tại địa phủ bên trong tuyệt đối là không thể tha thứ, hiện tại lại bị giam áp tại phán quan bên kia, mong muốn cứu nàng đi ra, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Thế nhưng là, ta xem chỗ cổ tay kia tiểu xảo ấn ký, khỏe mắt giật giật. Âm giới văn tự. Âm giới vợ. Dứt bỏ cái tầng quan hệ này không nói, Đường Linh lúc trước đã cứu ta mấy lần, nếu không phải nàng, ta đã sớm chết. Ta không phải người tốt lành gì, nhưng là ta cũng không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa. Huống hồ, tại chúng ta ký kết khế ước bắt đầu từ ngày đó, nàng liền là người của ta, mặc kệ người khác thấy thế nào, trong lòng ta, nàng đã là thê tử của ta. Từng cái chủng loại kia tâm động, là không lừa được chính ta. Ta hít sâu một hơi, ổn ổn tâm tình trong lòng, nhìn xem Mục lão, nhẹ giọng nói ra, tiền bối, phán quan trụ sở tại vị trí nào. Nghe vậy, Mục lão sửng sốt một chút, trừng to mắt nhìn ta, bật thốt lên nói ra, ngươi muốn làm gì? Ta không có trả lời, ánh mắt kiên định, nhìn xem hắn. Hắn kinh ngạc nhìn ta, tựa hồ muốn nói chút gì, nhưng là cuối cùng lại sâu sâu thở dài. Đáng ra không? Hắn cười khổ hỏi. Ngài sẽ không hiểu. Trên mặt ta nụ cười so với hắn vẫn còn khổ. Chương 104, quên nàng đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Mục lão vẫn còn không quá nguyện ý nói với ta phán quan trụ sở, nhưng là cuối cùng thực sự không ngăn nổi ta loại kia bền lòng, bất đắc dĩ nói ra phán quan trụ sở vị trí. Nghe được vị trí kia thời điểm, ta sửng sốt một chút, bởi vì vị trí kia cùng trước đó cái kia ngưu đầu nhân nói với ta vị trí đồng dạng. Chẳng lẽ kia ngưu đầu nhân cùng phán quan ở cùng một chỗ? Không có nhiều làm cân nhắc, ta vội vàng chia tay Mục lão, vội vàng rời đi nơi này. Dựa theo vị trí đó đi đến, đi tới Phong Đô thành Bắc khu, tìm được ngưu đầu nhân nói tới vị trí kia. Ta đương nhiên sẽ không ngốc đến trực tiếp tới cửa tìm phán quan, ta không biết phán quan tính tình bản tính, vẫn là đi trước tìm ngưu đầu nhân tương đối tốt, chí ít cho đến trước mắt, ngưu đầu nhân thái độ đối với ta coi như không tệ. Vốn cho rằng ngưu đầu nhân cùng phán quan chỗ ở khu vực sẽ có trọng binh trấn giữ, kết quả đến nơi đây xem xét, lánh lánh thanh thanh, cả con đường liền cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Đi tới ngưu đầu nhân trước phủ đệ, liền cái thủ vệ đều không có, đại môn mở rộng ra, ta đi thẳng vào. Ngưu đầu nhân chỗ phủ đệ rất nhỏ, chỉ là tương đương với một cái lớn một chút đình viện, xuyên qua tiền viện, lại đi qua quanh co hành lang sau khi, tại một mảnh giả sơn đằng sau, nhìn thấy ngưu đầu nhân ngay tại nướng một cái giã thu không biết tên, từng ngụm uống rượu, hết sức hài lòng bộ dáng. Nó đã phát giác được ta tới, quay đầu nhìn ta một chút, nhếch miệng cười đối ta vây tay. Ta đi tới, ngồi ở nó cách đó không xa, nó trực tiếp từ to lớn lửa trên kệ kéo xuống một khối thịt lớn ném cho ta, đồng thời đưa qua một vò rượu. Ngưu gia ta liền tốt cái này một cái, nếm thử, rượu cùng thế tục giới không giống, thịt là âm phủ đặc sản, minh thú thịt, mặc dù không tốt lắm ăn, nhưng là lại nhai sức lực. Ngưu đầu nhân như thế hào sảng, ta tự nhiên cũng không thể khách sáo, nếu không sẽ khiến sự phản cảm của nó. Cắn xé một khối thịt lớn, hương vị xác thực chẳng ra sao cả, nhưng là rất nhai sức lực. Lại bưng rượu lên đàn, hung hăng rót một miệng lớn. Trong nháy mắt, mặt của ta chính trở nên tái nhợt, thân thể có chút run rẩy. Rượu này quả nhiên cùng thế tục giới rượu khác biệt, không có loại kia cay độc cảm giác, nhưng lại có loại cực kỳ cảm giác băng hàn, tựa như là nuốt một miệng lớn khối băng dường như. Rét lạnh nhập thể, toàn thân huyết dịch giống như là đóng băng như vậy, nhịn không được run lập cập. Nếu là người bình thường, vẹn vẹn một ngụm nhỏ, đoán chừng liền sẽ đem thân thể đông cứng trở thành một cái khối băng lớn. Sau thời gian một hơi thở, kia rét lạnh trong nháy mắt thối lui, một cô mãnh liệt cực nóng cảm giác tại thể nội sinh ra, toàn thân thoải mái, giống như là rửa một cái nhà tắm hơi, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Thoải mái. Rượu ngon. Ta hai con ngươi tỏa ánh sáng, nhịn không được lại uống một hớp lớn. Ha ha ha, Ngưu đầu nhân cất tiếng cười to, dùng một loại ánh mắt tán dương nhìn ta, rất là hài lòng nói ra, tiểu tử ngươi không tệ, thật sảng khoái, lao tử thích. Đón lấy, lời gì cũng không nói, nhộn nhẹn, quên cả trời đất. Vài hũ rượu vào trong bụng, có chút choáng, trong cơ thể lực lượng vận chuyển, mùi rượu phát ra rơi mất một chút, ta có chút do dự, không biết làm sao cùng nó mở miệng. Nói đi, chớ cùng cái đàn bà dường như nhăn nhăn nhó nhó. Ngưu đầu nhân tuy nhãn huân huân, cười hắc hắc, nói ra, có phải hay không hiện tại liền nghĩ đi quỷ môn quan bên kia? Không có vấn đề, Ngưu gia hiện tại chính mang ngươi tới. Nói, Ngưu đầu nhân lắc lắc ung dung đứng dậy, liền muốn mang ta rời đi nơi này. Cái kia ta do dự một chút, nói ra, ta tới không phải là vì đi quỷ môn quan, là muốn gặp phán quan đại nhân. Ừm. Ngưu đầu nhân sửng sốt một chút, nhìn ta, nghi ngờ hỏi, gặp hắn làm gì? Ta hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, thê tử của ta bị giam giữ đến chỗ của hắn, ta muốn đi xem. Nghe ta kiểu nói này, Ngưu đầu nhân nháy nháy ngưu nhãn, càng thêm nghi ngờ, nói ra, thê tử ngươi. Nói đùa cái gì, phán quan phủ đệ làm sao lại giam giữ vợ của ngươi? Nói đến đây, Ngưu đầu nhân ngừng nói, giống như là nghĩ tới điều gì, đống nhiên trừng lớn ngưu nhãn, một mặt không dám tin hoảng sợ nói, kia mạnh mẽ xông tới quỷ môn quan tiểu nương bỉ là thê tử của ngươi. Ta cười khổ gật gật đầu, không nói gì thêm. Ngưu đầu nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đờ đẫn nhìn ta, một đôi mắt trâu trừng được so chuông đồng lớn không ít. Thật lâu đều không có lên tiếng âm thanh. Bầu không khí có chút đọng lại, hai ta mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không có mở miệng. Một lát sau khi, Ngưu đầu nhân khỏe miệng co giật mấy lần, ngựa khí có chút cổ quái nói ra, nàng thật là thê tử của ngươi. Ừm. Ta hăng hái gật đầu. Ngươi biết thân phận của nàng sao? Ngưu đầu nhân sắc mặt trở nên càng thêm cổ quái, úng thanh nói ra, nói một cách khác, ngươi biết lai lịch của nàng sao? Ta sững sờ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, mặc kệ nàng là thân phận gì, cũng mặc kệ lai lịch của nàng như thế nào, ta chỉ biết là, giữa chúng ta ký kết âm giới văn tự, nàng chính là ta thê tử. Nàng từng cứu mạng của ta, phần này ân, ta không thể quên. Ngưu đầu nhân gãi gãi đầu, một mặt bộ dáng khổ não, ồm ồm thì thào nói ra, thật sự là không hiểu rõ các ngươi những này tình tình yêu yêu đồ vật. Nói, Ngưu đầu nhân thở dài một tiếng, nói ra, nói thật, ấn lý thuyết mạnh mẽ xông tới quỷ môn quan, dựa theo quy củ chỉ có hai loại hạ tràng. Một loại là đánh vào 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không siêu sinh, vĩnh viễn chịu luyện ngục nỗi khổ. Một loại khác tình huống chính là bị tại chỗ đánh tan hồn phách, liền chuyển sinh cơ hội cũng không có. Từ xưa đến nay, kia tiểu nương bỉ là một cái duy nhất không có trải qua hai loại kết quả người, cũng là bởi vì thân phận của nàng nguyên nhân. Ừm. Ta nghi ngờ nhìn Ngưu đầu nhân một chút, hỏi, có ý tứ gì? Ngưu đầu nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu nói ra, nàng không phải thế tục giới người, chỉ có thể nói nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần biết rằng thân phận nàng đặc thù là được rồi. Nghe hắn kiểu nói này, ta không khỏi nghĩ đến Mạnh Tử Dương lúc trước cùng ta nói tới những lời kia. Mạnh gia trên sử sách ghi chép khối kia cửu âm nơi, đến thế hệ này Mạnh gia nhân tài đến đó phá vỡ phong ấn, không nghĩ tới chỗ đó cũng không có cái gì bảo tàng, mà là táng lấy một cái quan tài đồng, lúc ấy Đường Linh ngay tại kia trong quan tài đồng. Vốn cho rằng Đường Linh là thời cổ người, nhưng là hiện tại nghe Ngưu đầu nhân vừa nói như vậy, lập tức đánh nát suy đoán của ta. Không phải thế tục giới người, lại là cái gì ý tứ? Ngưu đầu nhân không muốn trong vấn đề này làm nhiều giải thích, trầm giọng nói với ta, đừng tìm nàng liên lụy quá nhiều, đối ngươi không có chỗ tốt. Các ngươi ký kết âm giới văn tự, đối với ngươi mà nói không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, cho nên, ngươi vẫn là quên nàng đi. Nghe Ngưu đầu nhân vừa nói như vậy, ta cười khổ lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, không thể quên được. Ngưu đầu nhân chừng ta một chút, úng thanh nói ra, không thể quên được cũng phải quên. Bằng không đem chính ngươi mạng nhỏ góp đi vào, ngươi cảm thấy có đáng giá hay không? Ta trầm mặc, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Cùng Ngưu đầu nhân nhìn nhau, không hề bị lay động, thời gian mấy hơi thở về sau, Ngưu đầu nhân hừ một tiếng. Quên đi, tiểu tử ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, bất quá cái này tính bướng bỉnh cùng Ngưu gia rất giống, đáng giá thưởng thức. Nói xong câu đó, Ngưu đầu nhân lại gãi gãi đầu, thấp giọng thầm mắng vài câu, sau đó đối ta trầm giọng nói ra, mang ngươi tới nhìn một chút, đoạn mất phần này tưởng niệm, bảo trì tốt chính mình cảm xúc, đừng kích thích. Phán quan tên kia cũng không giống như Ngưu gia tốt như vậy nói chuyện, kia mặt chết một khi tức giận, thế nhưng là tiêu chuẩn mất hết tính người. Chương 105, phán quan. Theo đầu châu rời đi phủ đệ, thuận cửa đường đi đi vào trong, không bao xa, đứng tại một tòa cự đại trước phủ đệ. Nơi này chính là phán quan trụ sở. Vẫn không có cái gì thủ vệ, bất quá nghĩ lại liền hiểu, nơi này căn bản cũng không cần cái gì thủ vệ, ai còn dám ở chỗ này nháo sự hay sao. Theo đầu châu đi vào phủ đệ, nó đối với nơi này rất quen thuộc, mang theo ta xuyên qua trước hành lang, đi tới trong phủ đệ một mảnh trống trải nơi, nơi này chỉ có một tòa đình nghỉ mát. Trong lương đình, có một mặt bạch không dâu trung niên, ngay tại phẩm tiểu vẽ tranh. Trên người hắn đã có văn nhân nhã sĩ khí tức, lại có một loại rất phóng đãng khí tức, rất là mâu thuẫn. Đầu châu tiếng bước chân rất nặng, phán quan không có khả năng nghe không được, nhưng là hắn căn bản nhìn cũng không nhìn chúng ta một chút, vẩy mực múa bút, một tay cầm bầu rượu, một tay cầm thô to bút lông, nước chảy mây trôi, hỏa không ngừng. Thấy cảnh này sau khi, đầu châu tại đình nghỉ mát bên ngoài dừng lại bước chân, ta cũng dừng lại. Chờ một hồi, gia hỏa này hiện tại loại trạng thái này, tốt nhất đừng quấy rầy hắn, bằng không khẳng định sẽ làm tức giận hắn. Đầu châu thấp giọng nói với ta. Đầu châu đối với phán quan tập tính hiểu rất rõ. Vốn chính là cầu người làm việc, ta đương nhiên sẽ không vào lúc này làm ra cái gì lỗ mãng cử động, chỉ có thể theo đầu châu lặng lặng cùng đợi. Cũng không biết phán quan đến tột cùng đang vẽ lấy cái gì, một bức họa vẽ lên thật lâu, chừng hơn một canh giờ. Chúng ta cứ như vậy lặng lặng đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài, bất đắc dĩ bên trong lộ ra một chút lo lắng. Cuối cùng, phán quan cuối cùng một bút rơi xuống, nhìn xem bức họa kia, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía đầu châu, nhẹ giọng nói ra, tiểu tam tử, tới xem một chút. Đối với xưng hô thế này, đầu châu ra mặt hung hăng khẽ nhăn một cái, có chút bất đắc dĩ, cũng không nói cái gì, trực tiếp cất bước đi vào trong lương đình, xem xét bức họa kia. Quỷ phủ thần công, sinh động như thật, tuyệt đối là thế gian ít có tác phẩm xuất sắc, chúc mừng đại ca họa kỹ lại có tiến triển, ngày sau tuyệt đối có thể lưu danh bách thế. Nói điểm chính, đừng nuốt nịnh bợ. Phán quan lườm đầu châu một chút, nói ra, có thể hay không từ bức họa này trông được ra chút gì. Đầu châu trừng lớn nhu nhãn, nháy nháy ánh mắt, sau đó ngượng ngùng đối phán quan nói ra, đại ca, ngươi cũng biết ta ánh mắt không tốt, nhậu nhẹt vẫn được, cái này văn nhân một bộ, thật sự là xem không rõ. Ánh mắt không tốt. Phán quan khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười khó hiểu, lườm đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài ta một chút, nhẹ giọng nói ra, ánh mắt không được, ngươi sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Vẫn còn không tiếc đắc tội lắng nghe dành thời gian cho việc khác. Đầu châu hừ hừ một tiếng, lơ đễnh nói ra, kia hàng tính cái gì trứng chim, nếu không phải Tần Quảng Vương đại nhân không muốn vào lúc này cùng bọn hắn trở mặt, lao tử sớm mẹ nó một bữa đem kia chó giữ nhà chặt. Phán quan hơi cau mày, nhẹ giọng quát lớn, đừng muốn cùng ngôn, đừng cho đại nhân gây phiền toái. Đầu châu bĩu môi, nói thầm vài tiếng, không nói. Sau đó, phán quan nhìn về phía ta, ánh mắt thâm thúy. Ta hai tay ôm quyền, thi lễ một cái, nhẹ giọng nói ra, mạnh tử thần, bái kiến phán quan đại nhân. Ừm. Phán quan nhẹ nhàng gật gật đầu. Ánh mắt kia tựa hồ có thể xem thấu nội tâm của ta, ấm giọng nói ra, địa phủ cùng yêu tộc quan hệ trong đó mặc dù khẩn trương, nhưng là không có nghĩa là địa phủ tất cả mọi người đối yêu tộc ôm lấy địch ý, bởi vì từng chuyện nào đó, nhường đất trong phủ một ít người đối yêu tộc có rất lớn thành kiến. Mà chúng ta là không hy vọng nhìn thấy âm phủ cùng yêu tộc khai chiến, náo động cùng một chỗ, liên lụy quá lớn, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Ta rõ ràng cái gì? Ta căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là ẩn ẩn biết một chút địa phủ cùng yêu tộc không hợp chuyện mà thôi. Ta hàm hồ lên tiếng, cũng không biết làm như thế nào trả lời. Phán quan không có đối với việc này nói thêm, nói ra, ngươi phải đi quỷ môn quan chuyện, ta đã biết được, để Ngưu Tam dẫn ngươi đi là được, không cần ở nơi đó quá nhiều lưu lại. Cái kia lúc này, đầu châu đột nhiên mở miệng, nói ra, đại ca, hắn là muốn mời ngươi giàn xếp một chút, gặp một lần thê tử của hắn. Ừm. Phán quan sửng sốt một chút, nói ra, thê tử của hắn. Thê tử của hắn cũng tại địa phủ. Chính là cái kia trước đó mạnh mẽ xông tới quỷ môn quan tiểu nương bỉ, bây giờ bị giam giữ tại phủ đệ của ngươi bên trong. Ẩm. Đầu châu lời nói vẫn chưa nói xong, phán quan sắc mặt biến đổi lớn, vành trướng khí thế bén nhọn từ trên người hắn buộc phát ra, bao phủ cái này cả tòa phủ đệ. Cái này cường hoành khí thế kinh khủng, phảng phất đem mảnh không gian này đọc lại, loại kia áp lực quá mạnh, bao phủ tại trên người của ta, ta liền cơ hội phản kháng đều không có, suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất. Hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Đại ca, ngươi câm miệng cho ta. Phán quan trực tiếp đánh gãy đầu trâu, ngữ khí lăng lệ. Sau đó, phán quan nhìn ta, kia thâm thúy trong mắt, truyền ra đông đảo quỷ hồn dữ tợn gào thét kêu rên cảnh tượng, có loại muốn đem người linh hồn thôn phệ cảm giác. Linh hồn của ta ý thức trở nên hoảng hốt, linh hồn có loại ly thể kích thích, giống như là muốn bay vào cái kia ánh mắt bên trong dường như. Nhưng vào lúc này, trong đầu ta màu trắng bị ngạn hoa khẽ run lên, lực lượng vô hình tràn ngập toàn thân của ta, trong nháy mắt vững chắc ta kia có chút nhẹ nhàng rời đi linh hồn, đồng thời cũng giảm bớt phán quan kia khí thế khủng bố đối ta chấn áp. Phán quan trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi cùng nàng ký kết âm giới hôn. Phán quan lạnh lùng hỏi. Âm giới văn tự, nàng đã là thê tử của ta. Ta nhìn thẳng hai con mắt của hắn, hết sức kiên định nói. Ngươi có biết hay không nàng là ai? Phán quan thanh âm càng lạnh hơn. Không cần biết, ta chỉ biết là nàng là thê tử của ta là được rồi. Ta không kiêu ngạo không tự tin nói. Cho dù đối với đường linh tình huống hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là thì tính sao? Chỉ cần biết rằng nàng đã cứu ta, chỉ cần biết rằng trong lòng ta đối nàng có cảm giác, là đủ rồi. Phán quan không lên tiếng, lạnh lùng nhìn ta, tựa hồ tại tụ tập phẫn nộ. Ta lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh. Đối mặt dạng này một vị địa phủ đại lão, nếu nói không khẩn trương vậy khẳng định là giả, chỉ bất quá ta cũng không sợ hãi. Ta còn có hai tấm át chủ bài không dùng đây, một cái là mạnh gia tam tổ tín vật, một cái khác chính là cổ trường sinh tặng cho ta tòa kia đình viện lầu các. Bất kể như thế nào, ta là nhất định phải đem đường linh mang đi, dù là cùng địa phủ trở mặt cũng không quan tâm. Về phần về sau địa phủ có thể hay không phái người truy sát, kia là về sau sự tình, ta tạm thời không cân nhắc. Đầu trâu ở một bên có chút gấp, muốn nói chút gì, nhưng nhìn đến phán quan cái dạng kia, một chữ cũng không dám nhiều lời. Tốt, có dũng khí. Phán quan tựa hồ có chút giận quá thành cười ý tứ, nhìn ta chằm chằm, nói ra, đã như vậy, ta chính cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu là có thể xem thấu ta bức họa này bên trong hàng nghĩa, ta chính cho phép ngươi gặp nàng một mặt. Nghe hắn kiểu nói này, ta nhịn không được thở dài một hơi, dù sao trong lòng ta cũng không muốn dễ dàng cùng phán quan trở mặt. Ta trực tiếp nhanh chân đi vào trong lương đình, nhìn về phía bày ra tại trên bàn đá bức họa kia, lập tức có chút trợn tròn mắt. Không phải cái gì tranh sơn thủy, cũng không phải người thế nào họa, mà là dùng các loại phẩm chất không đồng nhất hắc tuyến đầu tạo thành quái dị đồ án, không có bất kỳ cái gì lo dịp có thể nói, rất như là loại kia tiểu hài tử vẽ xấu chi tác. Cái này mẹ nó cũng có thể coi là một bức họa. Chương 106, nhìn thấy cái gì? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nát họa, nếu là ở thế tục giới, ta thậm chí cũng sẽ không nhìn nhiều. Nhưng là, bức họa này là phán quan vẽ. Hắn vung mực dội hào một bức họa, tuyệt đối sẽ không bình thường. Ta nhìn chòng chọc vào bức họa kia, mong muốn từ trong đó tìm tới một chút đồ vật đặc biệt. Nửa nén hương thời gian về sau, ta từ bỏ. Bức họa này căn bản không có chút nào chỗ đặc biệt, nếu không phải tận mắt thấy phán quan vẽ ra bức họa này, ta khẳng định đem cái đồ chơi này xem như rác rưởi. Cứ như vậy, trong lòng ta khó tránh khỏi có chút nóng nảy. Nhìn không thấu bức họa này bên trong ý tứ, chính không cách nào nhìn thấy đường linh, thật chẳng lẽ muốn cứng đối cứng từ phán quan trong tay cướp người. Sẽ cho ngươi thời gian nửa nén hương, xem không hiểu, gặp ngươi thê tử chuyện cũng không cần nhắc lại. Phán quan ở một bên lạnh lùng nói. Một bên đầu trâu nhịn không được, nói thầm nói ra, đại ca ngươi sẽ không phải là cố ý a? Sớm đã tính tới chúng ta sẽ đến, sau đó làm như vậy một bức tranh gây khó cho người ta. Phán quan chừng đầu trâu một chút, đầu trâu lập tức suy sụp, lắc đầu thở dài không lên tiếng. Ta vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào bức họa này, ánh mắt đều có chút đầy máu, trong lòng có cái thanh âm đang gầm thét, thứ quỷ này đến cùng có cái gì bí mật. Mà liền tại lúc này, trái tim của ta hung hăng nhảy lên một chút, tựa hồ cảm ứng được ta kia nôn nóng cảm xúc. Dấu ở trong thân thể ta cố lực lượng kia hiện hiện, không có mãnh liệt bạo động, mà là tinh tế từng sợi, hết sức ôn nhu cái chủng loại kia. Cố lực lượng này nhanh chóng du động, cuối cùng hội tụ tại cặp mắt của ta chỗ. Trong chốc lát, tại ta hai con ngươi trước hiện ra hình ảnh thay đổi, tấm kia vẽ lên lít nha lít nhít phẩm chất đường cong tựa hồ sống tới, dựa theo kỳ dị nào đó quỹ tích vận chuyển. Một gương mặt hình ảnh hiện ra tại trước mặt của ta, trong hư ảo để lộ ra một chút chân thực, tựa như là đèn kéo quân, hình ảnh bên trong đồ vật rất khốc liệt. Kia là một nữ nhân rất đẹp, đứng tại một mảnh bát ngát biển máu núi thây bên trong, ngưỡng vọng trời xanh. Có nàng cùng khổng lồ quái vật hình ảnh chiến đấu, có nàng chạm diệt đông đảo lệ quỷ âm binh hình ảnh, còn có nàng từ đông đảo bị ngạn hoa bên trong chậm rãi đi qua hình ảnh. Cuối cùng, thân ảnh của nàng đứng tại một cục đá to lớn trước. Kia to lớn cục đá bên cạnh, có một tòa đá xanh cầu nhỏ phía dưới là đục ngầu nước sông. Sông Vong Xuyên. Cầu Nại Hà. Mà khối kia to lớn cục đá, phía trên thình lình toàn khắc ba chữ to, Tam Sinh Thạch. Đây là quỷ môn quan sau tình cảnh, dạng này một màn, để cho ta trong lòng chấn động mãnh liệt không ngớt. Trong thoáng chốc, tựa hồ có rất nhiều ký ức xông lên đầu, nhưng lại làm sao cũng bắt không được những ký ức kia điểm mấu chốt, trong trí nhớ hình ảnh một chút cũng không có hiện ra. Trong lòng ta hung thú tại gầm nhẹ, tựa hồ rất thống khổ bộ dáng, bi thương đau lòng, ruột gan đứt từng khúc. Ta muốn từ dạng này hình ảnh bên trong rời khỏi, còn sót lại lý trí nói cho ta, nếu là tiếp tục như thế, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dù sao nơi này là phán quan địa bàn. Nhưng là trong lòng hung thú tại thời khắc này căn bản không nghe ta chỉ huy, tuôn ra lực lượng tăng cường, hai con mắt của ta kịch liệt lấp lóe tia sáng yêu dị, tựa hồ muốn đào móc ra bức họa này cấp độ càng sâu hình ảnh. Trong mông lung, những cái kia đường cong du động tốc độ càng thêm nhanh, họa bên trong đứng nữ nhân kia, nhẹ nhàng vuốt ve tam sinh thạch, băng lãnh trên mặt lộ ra một tia ôn nhu, tựa hồ như nói cái gì quyến luyến chi tình. Cuối cùng, nàng rời đi tam sinh thạch, bước lên tòa kia đá xanh cầu, nhìn về phương xa. Nàng cặp mắt kia tựa hồ đang nhìn ta, lại như đang nhìn hướng hư vô, thì thào mở miệng. Lần này, ta ngầm trộm nghe đến nàng thanh âm. Bản tự siêu thoát trong nhân thế, lặng lẽ tự quan hồng trần biên. Vì quân nguyện xa vào. Tiếng nói lạc, thân ảnh của nàng dần dần biến mất, nhàn nhạt đau thương u hoán chuyển đến. Không. Giờ khắc này, lòng ta tựa như là muốn nổ tung, bi vẫn cuồng hống một tiếng. Ta muốn đưa tay bắt lấy nàng, nhưng là, kia vẹn vẹn một cái huyễn tượng mà thôi. Vành. Trên bàn đá bức họa kia, tại thời khắc này đột nhiên lóe lên ánh lửa, bắt đầu cháy rừng rực. Tất cả huyễn tượng, tại thời khắc này kết thúc. Phúc! Ta cuồng phún một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, đau lòng vô cùng. Tại nữ nhân kia hình ảnh biến mất trong nháy mắt, ta cảm giác lòng của mình, hình như thiếu một khối, loại đau khổ này, không phải những người khác có thể hiểu. Đường Linh ta nói lầm bầm một câu, thậm chí ở vào nửa thanh tỉnh xử lý mê mang trạng thái, thân thể kịch liệt lay động. Tùy thời đều có thể té ngã. Nữ nhân kia, cùng Đường Linh rất giống. Nàng không phải Đường Linh, nhưng là Đường Linh lại có được cùng nàng tương tự một chút đặc thù, bề ngoài, khí chất vân vân. Cho ta một loại khó tả cảm giác, tựa như là Đường Linh là dựa theo nữ nhân kia điều khắc đi ra. Vì sao lại dạng này? Trực giác của ta nói cho ta, Đường Linh tuyệt đối cùng nữ nhân kia có quan hệ. Vấn đề là, nữ nhân kia là ai? Tại sao lại đối trong lòng ta hung thú tạo thành như vậy lớn xung kích? Minh Hống cùng nữ nhân kia lại là cái gì quan hệ? Mong muốn ở trong lòng hỏi thăm, nhưng là lúc này Minh Hống đã lần nữa thật sâu ở nút, bất luận ta như thế nào ở trong lòng kêu gọi, Minh Hống chính là không xuất hiện. Hít sâu mấy hơi thở, ta thần trí triệt để thanh tỉnh, khí huyết cũng không còn sôi trào. Mà lúc này đây, ta phát hiện phán quan cùng đầu châu đang dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn ta, tựa hồ còn có như vậy một tia cảnh giác. Chuyện xấu, chẳng lẽ vừa mới một nháy mắt, bọn họ cảm ứng được Minh Hống khí tức? Mặc dù phán quan bọn họ đối với yêu tộc không có cái gì ác ý, nhưng là Minh Hống khác biệt. Minh Hống là yêu tộc từng tổng chủ, xung kích qua địa phủ, kiệt ngạo bất tuần. Mặc dù lúc ấy chỉ là từ cổ trường sinh trong miệng biết được một chút liên quan tới Minh Hống chuyện, nhưng là ta có thể suy đoán ra đến, Minh Hống tuyệt đối là địa phủ trái tim đầu gai. Trên người của ta có bị ngạn hoa khí tức không tính là cái gì, dù sao bị ngạn hoa chính là sinh trưởng tại âm phủ, nhưng là nếu là bị người phát hiện trong thân thể ta cất giấu Minh Hống, vậy liền không đồng dạng. Nghĩ như thế, ta không khỏi cũng có chút khẩn trương, nhìn xem phán quan cùng đầu châu, toàn thân căng cứng. Bầu không khí lập tức trở nên khá là quái dị, rất có loại rằng co cảm giác, dương cung bạc kiếm. Sau một hồi lâu, đầu châu nhìn xem ta, lại nhìn một chút phán quan, sắc mặt cổ quái nói ra, đại ca, hắn sẽ không phải là. Khu khu phán quan đột nhiên ho kịch liệt mấy lần, ngựa khí có chút cổ quái nói ra, không biết, ta cái gì cũng không thấy, ngươi thấy cái gì sao? Đầu châu sửng sốt một chút. Sau đó run run một chút, vội vàng lắc đầu, ồm ồm nói ra, ta cũng là cái gì cũng không thấy, ha ha, cái gì cũng không thấy. Ta có chút bối rối, kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Phán quan ánh mắt phức tạp nhìn ta một chút, khỏe mắt có chút run rẩy, thấp giọng nói ra, bức họa này nhưng thật ra là ta từ tam sinh thạch trước vẽ, họa kỳ không tinh, tùy tiện vẽ xấu chi tác. Ừm, ẩn chứa trong đó có ý tứ gì, ta cũng không hiểu. Mặc kệ ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì. Coi như là một trận ảo giác là được rồi. Nói xong, không chờ ta đáp lại, phán quan phất phất tay, thở dài một tiếng, nói ra, đi thôi, đi gặp thê tử của ngươi. Trước đó vẫn còn biểu hiện rất lạnh lùng nghiêm nghị, hiện tại giống như là biến thành người khác, phán quan biến hóa này để cho ta có chút không nghĩ ra được. Đặc biệt là vừa mới hắn cùng đầu châu một màn kia, liền xem như trí thông minh chỉ có năm ngu ngốc cũng nhìn ra có vấn đề, bọn họ có lẽ đã phát giác trong cơ thể ta Minh Hống tồn tại, thế nhưng lại giả bộ hồ đồ. Thật làm cho ta có chút không hiểu rõ. 11. SGR mấy AE, lúc tờ giờ cờ CV co đổi tên âm giới hống, thật ra nó tên là Minh Hống. Chương 107, Quỷ môn quan. Mặc dù phán quan cùng đầu châu giả bộ hồ đồ, nhưng là trong lòng ta nghi hoặc lại một chút cũng không có yếu bớt. Đá xanh trên cầu nữ nhân kia, đến tột cùng là ai? Vì cái gì Đường Linh sẽ cùng nàng như thế giống nhau? Làm ta thực sự nhịn không được hỏi ra vấn đề này thời điểm, phán quan cùng đầu châu đều là tận lực né tránh, để không nên hỏi nhiều, coi như sự tình hôm nay chưa từng xảy ra. Bọn họ khẳng định biết chút ít cái gì, thế nhưng là bọn họ không muốn nhiều lời, ta cũng không có cách nào. Theo phán quan tại trong phủ đệ bảy quấn tám ngoặt, cuối cùng đi tới một tòa trước đại sảnh. Đi vào đại sảnh sau khi, lập tức có một cỗ cực kỳ dâm mát khí tức truyền đến, cực kỳ lạnh lẽo. Trong đại sảnh ở giữa, có một tòa cùng loại tế đàn đồ vật, phía trên có một cái băng quan, hàn khí âm u từ nơi đó toát ra. Tại kia bên trong quan tài băng, lặng lặng nằm một thân ảnh, chính là Đường Linh. Thấy cảnh này, ta nhịn không được bước nhanh đi qua, muốn nhìn một chút Đường Linh tình huống. Thế nhưng là, vừa rồi dựa sát tòa kia băng quan, chính một cỗ cường đại lực lượng xung kích tại trên thân. Băng lãnh bên trong mang theo nồng đậm bá đạo, cỗ này lực lượng vô hình rất mạnh, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, ta bị xung kích lảo đảo lui lại, suýt chút nữa mặt khác ngồi dưới đất. Phán quan nhìn ta một chút, nhẹ giọng nói ra, đừng kích thích, nàng tạm thời không có việc gì, cỗ lực lượng này nhưng thật ra là tại thủ hộ lấy nàng. Cưỡng ép xung kích, sợ rằng sẽ ra tốc sự diệt vong của nàng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta tức giận gào thét, trừng mắt phán quan, đỏ hồng mắt nghiêm nghị nói, các ngươi đem nàng làm sao vậy? Phán quan nhìn ta một chút, lại nhìn một chút tòa kia băng quan, trong mắt hiện lên một chút vẻ phức tạp, nhẹ giọng nói ra, đối ngoại nói là đưa nàng giam giữ ở chỗ này, trên thực tế là vì bảo hộ nàng. Nếu không, nàng mạnh mẽ xông tới quỷ môn quan thời điểm, liền đã hồn phi phách tán. Nói, phán quan nhẹ nhàng phất phất tay, kia quanh quẩn tại băng quan trùng quanh lực lượng vô hình trong nháy mắt tiêu tán. Đừng đợi quá lâu, nàng hồn thể hết sức suy yếu, không tại cố lực lượng này thủ hộ dưới, chẳng mấy chốc sẽ hồn phi phách tán. Phán quan dặn dò một tiếng, sau đó cùng đầu châu cùng rời đi đại sảnh, đến ngoài cửa chờ ta. Ta đi đến kia băng quan trước, nhìn xem Đường Linh kia giống như ngủ say bộ dáng, nhìn xem nàng khuôn mặt tái nhợt, trong lòng đau xót. Đến cùng nguyên nhân gì? Nàng tại sao muốn mạnh mẽ xông tới quỷ môn quan? Ta có thể cảm giác được, nàng bây giờ cực kỳ suy yếu, thân thể đã bắt đầu trở nên có chút mờ đi, rõ ràng là không chống được bao lâu. Mắt của ta vành mắt rất đỏ, hung hăng cắn răng, hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói ra, chờ ta trở về, mang ngươi rời đi nơi này. Nàng là thê tử của ta, mặc dù vẫn còn chưa qua cửa, nhưng là ta đã công nhận nàng. Ta sẽ đem hết toàn lực đi cứu nàng, dù là trả bất cứ giá nào cũng không đáng kể. Coi như cuối cùng không đủ sức xoay chuyển đất trời, ta cũng muốn đưa nàng mang về thế tục giới, táng tại Mạnh gia, bởi vì nàng là vợ của ta. Hít sâu một hơi, ta nhìn thật sâu nàng một chút, chậm rãi lui lại mấy bước, kia cổ vô hình lực lượng lần nữa quanh quẩn đi lên, bao khỏa băng quan. Ở chỗ này chờ đợi thật lâu, ta cuối cùng quay đầu rời đi tòa này đại sảnh. Đại sảnh bên ngoài, phán quan cùng đầu châu ngay tại đàm luận cái gì, nhìn thấy ta sau khi đi ra, hai người đều không lên tiếng. Nàng còn có thể chống bao lâu? Ta nhìn phán quan, trầm giọng hỏi. Tối đa một tháng. Phán quan nhẹ nói. Có hay không biện pháp cứu nàng? Ta tiếp tục hỏi. Phán quan cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, do dự một chút, nói với ta. Ngươi nếu là đi quỷ môn quan, gặp được vị kia tồn tại có lẽ có thể có biện pháp để nàng một sợi tàn hồn chuyển thế đầu thai. Cổ Trương Sinh. Ừm. Đang trái tim đen đú ám nhập. Ta cũng không hỏi thêm nữa cái gì, dù sao liền xem như hỏi lại, hắn cũng sẽ không nhiều nói rồi. Sau đó, chúng ta rời đi phán quan phủ đệ, đầu châu mang theo ta đi tới phong đô thành trung ương chỗ. Kia là một tòa cự đại cung điện, trong cung điện có một mặt to lớn bích họa bên trên khắc vẽ lấy đông đảo dữ tợn lệ quỷ. Dị thường kinh khủng. Đầu châu đối kia bích họa nhẹ nhàng phất tay, một cỗ nồng đậm hắc vụ phất qua, kia to lớn bích họa giống như sống lại, đông đảo lệ quỷ dãy rủa lấy gầm thét, mong muốn từ kia bích họa bên trong tránh thoát mà ra. Nhưng vào lúc này, một trắng một đen hai đạo quang mang xuất hiện, bách quỷ kêu thê lương thảm thiết, run lẩy bẩy. Một trắng một đen hai đạo quang mang hóa thành hai thân ảnh, xuất hiện tại bích họa phía trên. Đây là Hắc Bạch Vô Thường. Ngưu Tam, có việc. Bạch Vô Thường mặt không thay đổi nhìn xem đầu châu, nhặt vừa nói nói. Mang cá nhân vào quỷ môn quan, hai vị huynh đệ, tạo thuận lợi. Đầu châu cười ha hả nói. Nghe vậy, Hắc Bạch Vô Thường lườm ta một chút, trong đó Bạch Vô Thường nhíu mày. Ngưu Tam, quy củ ngươi cũng rõ ràng, không phải chúng ta huynh đệ không nể mặt ngươi. Bạch Vô Thường lạnh giọng nói ra, quỷ môn quan không phải là cái gì người đều có thể vào, tăng thêm gần nhất Hoàng Tuyển Lộ bên kia có chút không bình yên, lúc này đi qua nếu là náo ra nhiễu loạn. Lão Bạch. đừng mẹ nó cho ta lại nhải. Đầu trâu nụ cười trên mặt trực tiếp thu liễm, trừng mắt nhu nhãn, ồm ồm nói ra, phán quan khẩu dụ, dẫn hắn vào quỷ môn quan, các ngươi muốn ngăn thử một lần. Kéo cái gì có quy củ hay không, đương nhu ra là 3 tuổi tiểu hài A. Các ngươi nếu là không đồng ý, nhu ra cái rắm đều không thả, hiện tại chính dẫn người rời đi, đến lúc đó chính các ngươi cùng phán quan giải thích đi. Ngươi Bạch Vô Thường có chút nổi giận, trừng đầu trâu một chút. Đầu trâu hừ một tiếng, lôi kéo ta xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Hắc Vô Thường gấp vội vàng nói, Tam ca, chớ đi, bao lớn chút chuyện, không đến mức vì chút chuyện nhỏ này tổn thương hòa khí. Phán quan đại nhân khẩu dụ, huynh đệ chúng ta há có không tuân theo lý lẽ. Nói, Hắc Vô Thường vẫn còn mịt mờ lườm Bạch Vô Thường một chút, Bạch Vô Thường mặt như sương lạnh, không lên tiếng. Đầu trâu hừ một tiếng, lườm Hắc Bạch Vô Thường một chút. Hắc Bạch Vô Thường hai tay vung lên, to lớn bích họa uốn éo, tạo thành một cái đen tối vô cùng đại môn rộng mở, đằng sau là hỗn độn chi khí, thông qua nơi này hẳn là kia hoàng tuyệt lộ. Đầu trâu vô vô bở vai của ta, ra hiệu để cho ta đi vào, đồng thời thấp giọng nói với ta, lên hoàng tuyệt lộ sau khi, bất luận nghe được sau lưng có cái gì động tĩnh, tuyệt đối đừng quay đầu, vẫn đi lên phía trước, đến tam sinh thạch bên kia còn kém không nhiều có thể nhìn thấy vị kia tồn tại, tận lực đừng ở bên trong lưu lại quá lâu. Ta nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn xem kia phiến đen nhánh phảng phất có thể đem người linh hồn thôn phệ đại môn, quyết định chắc chắn, trực tiếp cất bước đi vào. Tại ta đi vào cánh cửa kia trong nháy mắt, ta nghe được đầu trâu hừ lạnh nói ra, bao nhiêu năm giao tình, có câu nói ngưu ra hôm nay đặt xuống nơi này, hai huynh đệ các ngươi nếu là không thích nghe, coi như ta chưa nói qua. Làm người làm quỷ đều như thế, có đôi khi không thể quá khôn khéo, hồ đồ một chút vẫn là có chỗ tốt. Bưng đạo ra bát, ăn Phật ra cơm, hai mặt phú nguyên, cuối cùng tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Đầu trâu một phen, để cho ta trong lòng run lên. Đạo gia, Phật gia, Thập Điện Diêm La, Địa Tạng Vương. Trách không được trước khi nói địa phủ đối đại yêu tộc thái độ không giống nhau lắm, Phật đạo chi tranh, địa phủ ở giữa mâu thuẫn không biết tích xúc đã bao nhiêu năm, một khi bộc phát, tuyệt đối tác động đến hết sức rộng. Đây chính là cái đại tuyển qua A. Ừm, không muốn nhiều như vậy, ta chính là cái con tôm nhỏ, những cái kia quái vật khổng lồ tranh đấu không có quan hệ gì với ta, ta còn là tìm được trước cổ trường sinh rồi nói sau. Chương 108, chuyển thế chi thân. Hỗn độn khí lưu bên trong, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có một đầu đường nhỏ tại dưới chân, quanh co lan tràn đến phương xa. Đây chính là trong truyền thuyết Hoàng Tuyệt Lộ. Trung quanh truyền đến trận trận khóc nỉ non kêu rên thanh âm, đông đảo quỷ ảnh tại trước mắt ta hiện hiện, thân ảnh của bọn hắn như ẩn như hiện, dọc theo đầu này đường nhỏ hướng phía trước tung bay. Đông đảo quỷ hồn, như ảo như thật, không ngừng mà rẽ rủa kêu khóc, nhưng lại không cách nào ngừng lại cước bộ của mình. Con đường này, không biết cuối cùng ở nơi nào, thời gian tại thời khắc này, phảng phất cũng đọc lại. Kia kêu khóc kêu rên thanh âm, nghe được kéo dài, ta chậm rãi cũng biến thành hơi choáng. Không biết qua bao lâu, bên cạnh những cái kia trùng điệp quỷ ảnh đều biến mất, kêu khóc kêu rên cũng không có, hoàn toàn tĩnh mịch. Trước mắt ta sáng lên, quanh thân vô tận hỗn độn tiêu tán, ta đứng ở một mảnh trong biển hoa. Dưới chân hoàng tuyền lộ không thay đổi, nhưng là tại bên đường lại xuất hiện một đầu đục ngầu nước sông, trong nước sông có vô tận oan hồn chìm nổi. Đường một bên khác, nhưng là vô tận biển hoa, bị ngạn hoa biển. Chỉ bất quá, những này bị ngạn hoa đã khô héo. Đỏ sầm cánh hoa tàn lụi, rễ cây khô héo, giống như là trải qua kiếp nạn gì dường như. Nhớ tới trước đó Bạch Vô Thường nói tới những lời kia, hoàng tuyền lộ bên này có dị biến, đoán chừng cũng là cùng những này khô héo bị ngạn hoa có quan hệ. Ta lăng thần vài giây đồng hồ sau khi, không có ở chỗ này ở lâu, tiếp tục dọc theo kia quanh co đường nhỏ đi lên phía trước. Sau lưng có âm thanh đang hô hoán, có ta thân bằng hảo hữu thanh âm, cũng có đường linh chu thiến thanh âm, bọn họ đều đang khổ cực cầu khẩn, để cho ta quay đầu nhìn một chút, không cho ta tiếp tục hướng phía trước. Nếu là trước kia, có lẽ ta sẽ bị thanh âm như vậy làm cho mê hoặc, nhưng là bây giờ thì khác. Trong đầu ta bị ngạn hoa khẽ run lên, đại não thanh minh, căn bản không vì những âm thanh này mà thay đổi. Tăng thêm trước đó đầu trâu khuyên bảo, ta cố nén quay đầu nhìn về phía sau lưng, không tiếp tục để ý những âm thanh này, nhanh chân hướng về phía trước. Thời gian một chút xíu trôi qua, không biết đi được bao lâu, rốt cục đã tới cuối đường. Chỗ đó quả nhiên có một cục đá to lớn, đó chính là trong truyền thuyết Tam Sinh Thạch. Tam Sinh Thạch bên cạnh, có một tòa đá xanh cầu, vượt ngang kia đục ngầu nước sông. Trên cầu xương trắng bao phủ, thấy không rõ cầu đối diện là dạng gì tình cảnh. Ta đi đến kia to lớn Tam Sinh Thạch trước. Kinh ngạc nhìn cái này giống như phổ thông núi đá Tam Sinh Thạch. Trong truyền thuyết, Tam Sinh Thạch trước có thể nhìn thấy một người tam sinh tam thế, không biết thật giả. Ta trước kia, kiếp này, đời sau lại là như thế nào đâu. Ta thật rất muốn biết. Trong lòng của ta ẩn sâu một cái tuyệt thế hung thú, ta muốn biết tương lai của ta sẽ như thế nào, muốn biết ta của tương lai, vẫn sẽ hay không là hiện tại ta. Ta vuốt nhẹ nhẹ tam sinh thạch kia lồi lõm nhấp nhô mặt ngoài, tam sinh thạch bên trên có hai đạo dấu vết thật sâu, đem tam sinh thạch chia cắt thành ba phân, cũng không biết là trời sinh như thế vẫn là bị người tận lực phách chạm đi ra. Tay mỏ tại lạnh buốt tam sinh thạch mặt ngoài, cũng chưa từng xuất hiện cái gì kỳ lạ hình ảnh, căn bản không có cái gì tam sinh tam thế cảnh tượng. Đừng phí sức, tam sinh thạch đo không ra ngươi tam thế vận mệnh. Lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt từ tam sinh thạch bên trên truyền đến. Thanh âm này, chính là cổ trường sinh thanh âm. Ta ngẩng đầu hướng tam sinh thạch phía trên nhìn lại, nhưng là cũng không nhìn thấy cổ trường sinh bóng người, chỉ có một gốc gầy yếu bị ngạn hoa cắm rễ tại tam sinh thạch đỉnh. Gốc kia bị ngạn hoa cũng không phải là đỏ tươi chi sắc, cũng không phải trắng loãng chi sắc, mà là bảy màu màu sắc, hết sức diễm lệ. Chỉ bất quá, cái này gốc bị ngạn hoa lộ ra rất nhỏ yếu, nụ hoa vừa mới nở rộ cái chủng loại kia, phảng phất một trận gió liền có thể đưa nó thổi sụp đổ dường như. Cổ tiên bối, ta nghi ngờ hỏi một câu. Tam sinh thạch trước kia đóa bảy sắc bị ngạn hoa nhẹ nhàng đung đưa, tựa hồ đang cùng ta chào hỏi. Ta kinh ngạc nhìn, khoe miệng co giật, sắc mặt cổ quái. Mặc dù trước đó đã có một chút suy đoán, nhưng khi thấy cảnh này sau khi, ta còn là khó tiếp thụ. Cổ trường sinh bản thể, lại là bảy sắc bị ngạn hoa. Hết sức kinh ngạc. Cổ trường sinh thanh âm truyền đến, trong mơ hồ mang theo một chút ý cười. Ta cười khổ gật gật đầu, không biết nên nói cái gì. Cổ trường sinh trong lòng ta, tuyệt đối là giữa thiên địa chí cường giả, cùng Minh Hống thuộc về cùng một cấp bậc tồn tại. Thiên địa đại yêu hoặc đại ma, thực lực siêu tuyệt, thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến bản thể của hắn lại là dạng này một gốc bị ngạn hoa, trên lệch khó tránh khỏi có chút lớn. Lời tuy như thế, ta cũng không có xem nhẹ cổ trường sinh ý tứ, thực lực của hắn tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Bảy sắc bị ngạn hoa lắc lư biên độ biến lớn một chút, theo sát lấy một cái hư ảo thân ảnh từ bảy sắc bị ngạn hoa bên trong phơi bày ra, chính là lúc trước ta tại đỉnh viện trong lầu các kia cựu bức họa bên trong nhìn thấy cổ trường sinh thân ảnh. Hư ảo thân ảnh lộ ra hết sức suy yếu, không có chút nào khí thế có thể nói, cùng lúc trước bức họa kia bên trong nhìn thấy cổ trường sinh tựa hồ hơi có khác biệt. Cổ trường sinh nhìn ta, tựa hồ nhìn ra trong lòng ta nghi hoặc, cười nói ra, tặng cho ngươi kia lan lăng cắt dùng được chứ. Đây chính là kiện trí bảo a. Ban đầu là ta phí hết lớn sức lực mới lấy được, hảo hảo sử dụng. Ừm. Ta nhẹ nhàng gật gật đầu, rất là cảm kích. Lan lăng cắt, danh tự này không tệ, có thể để cho hắn tốn sức thu vào tay, cái này trí bảo tuyệt đối bất phàm. Có phải hay không cảm thấy hiện tại ta cùng kia họa bên trong ta có chút khác biệt? Cổ trường sinh cười hỏi. Ta ngượng ngùng cười cười, chấp nhận. Trong khoảng thời gian này chính là ta bắt đầu thoát biến thời điểm, là ta thời khắc yếu đuối nhất, nhưng là cũng là ta mạnh nhất thời điểm. Cổ trường sinh mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, nhìn xem, hoàng tuyên lộ tất cả bị ngạn hoa khô héo, địa phủ trong khoảng thời gian này cũng không dám đem vong hồn hướng bên này đưa, liền xem như thập điện Diêm La cũng không dám đặt chân nơi này. Hắn có chút mâu thuẫn, nhưng là đồng thời lại trước lộ ra rất mạnh tự ngạo. Có thể để cho thập điện Diêm La cũng không dám đặt chân nơi này, hắn xác thực cũng có vốn để kiêu ngạo. Một khi chờ ta thuế biến hoàn thành, cũng chính là địa phủ một ít gia hỏa bắt đầu vây quét ta thời điểm. Cổ trường sinh ngữ khí nhu hòa, nhưng là ánh mắt bên trong lại lộ ra không che giấu chút nào cuồng ngạo ba khí, cười nói ra, đến lúc đó địa phủ nhất định là một trận đại loạn, cũng không biết ngươi đến lúc đó có thể hay không chân chính thức tỉnh, nếu là còn không thể thức tỉnh, khó tránh khỏi liền sẽ bỏ lỡ một trận hảo hí. Hắn nói chuyện ta không quá có thể hiểu được, ta cũng không thế nào lo lắng, ta hiện tại liền nghĩ hỏi một chút hắn có hay không biện pháp cứu Đường Linh. Ta đem Đường Linh chuyện nói một lần, sau đó dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem cổ trường sinh. Hãy nghe ta nói hết sau khi, cổ trường sinh sửng sốt một chút, nháy nháy ánh mắt nhìn ta, thân ảnh lóe lên đi tới ta trước người. Thả lỏng, ta nhìn ngươi ký ức. Hắn nói, một ngón tay nhẹ nhàng tại trán của ta điểm một cái. Một cỗ yếu ớt lạnh buốt cảm giác truyền vào trong đầu của ta, ta đối với cổ trường sinh vẫn là rất có hảo cảm, cũng không có chống cự, mặc cho hắn xem xét ta trong trí nhớ liên quan tới Đường Linh đoạn ngắn. Một lát sau khi, ngón tay của hắn từ mi tâm của ta chỗ rời, sắc mặt hết sức cổ quái nhìn ta. Nàng chuyên thế. Cổ trường sinh giống như là bị vấn đề nan giải gì làm khó, nhẹ nhàng lắc đầu, cau mày thì thào nói ra, không đúng, có điểm gì là lạ, nếu quả như thật là nàng chuyển thế chi thân. Đừng nói chỉ là một cái quỷ môn quan, liền xem như đập phong đô thành đều không ai có thể làm gì nàng. Kỳ quái, nếu như không phải nàng chuyển thế, làm sao lại có khí chất hình dạng như thế giống nhau người, đây là có chuyện gì? Ta kinh ngạc nhìn cổ trường sinh, trong miệng hắn cái kia nàng, hẳn là ta tại phán quan phủ đệ tấm kia họa trông được đến nữ nhân kia. Đường Linh thật cùng nữ nhân kia có quan hệ, là nữ nhân kia chuyển thế. Chương 109, Địa Tạng. Mặc kệ ta lúc này là tâm tình gì, Cổ Trường Sinh cau mày. Sông quỷ môn quan, chẳng lẽ là vì tam sinh thạch nguyên nhân? Cổ Trường Sinh nghi ngờ thì thào nói ra, mong muốn tìm về trí nhớ của kiếp trước, chuyển thế thời điểm xảy ra vấn đề, cho nên hiếu thắng sông quỷ môn quan. Tựa hồ cũng chỉ có giải thích như vậy. Bình thường mang theo ký ức chuyển thế, cái kia đường linh không thể lại kém như vậy, hẳn là như vậy đi. Cổ Trường Sinh phân tích, để cho ta cảm giác hết sức chuẩn xác, giống như là sự thật chính là như vậy dường như. Bất quá, ta hiện tại cũng không quan tâm đường linh kiếp trước đến tột cùng là ai, ta chỉ muốn biết Cổ Trường Sinh có hay không biện pháp cứu đường linh. Làm ta lo lắng lần nữa hỏi ra vấn đề này thời điểm, Cổ Trường Sinh trầm ngâm một hồi, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cứu không được nàng, coi như có thể cứu nàng, cũng sẽ không ra tay. Hiện tại ta đang đứng ở thuế biến kỳ, không có khả năng lãng phí tinh lực đi cứu nàng. Không đợi ta đáp lại, Cổ Trường Sinh tiếp tục nói ra, nàng mạnh mẽ xông tới quỷ môn quan, hồn phách bị hao tổn, bây giờ tại phán quan phủ đệ chịu băng quan ẩn dưỡng, cũng không chống được bao lâu. Ta trong khoảng thời gian ngắn là không cách nào hoàn thành thuế biến, bất quá có thể thử trợ nàng chuyển sinh, nhưng là không dám hứa chắc có thể thành công hay không. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng là còn không có triệt để tuyệt vọng. Nếu là Cổ Trường Sinh không giúp đỡ, đường linh kết quả tuyệt đối là hồn phi phách tán, liền chuyển sinh cơ hội cũng không có. Chỉ cần có cơ hội là được. Ta thở dài một hơi. Cổ Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn ta, ngữ khí có chút phức tạp nói ra, liền xem như chuyển sinh, ngươi về sau ở thế tục giới cũng không gặp được nàng. Nàng bản thân chính không thuộc về thế tục giới, nếu như chuyển sinh thành công, sẽ ở một giới khác sinh ra. Mong muốn gặp lại nàng, cũng chỉ có thể đi cái kia địa phương. Ta trước đó đã biết đường linh không phải thế tục giới người, chỉ bất quá không biết lai lịch của nàng mà thôi. Hiện tại Cổ Trường Sinh nói lên chuyện này, để cho ta nhịn không được hỏi lên. Cổ Trường Sinh trầm mặc một hồi, nhìn thật sâu ta một chút, nói ra, giới kia tên là Cửu Châu, tình huống cụ thể, trở về sau sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại coi như nói cho ngươi cũng không có tác dụng gì. Đi, đừng kéo nhiều như vậy, đã ngươi đã tới, trước hết giúp ta một tay đi. Ta sửng sốt một chút, nhìn xem hắn, nói ra, thế nào giúp ngươi? Ta điểm ấy lực lượng, có thể giúp đỡ hắn gấp cái gì? Cổ Trường Sinh trong mắt hiện lên một chút dị dạng, nhìn một chút tam sinh thạch trước kia đóa bảy sắc bị ngạn hoa, nhẹ giọng nói ra, dùng máu của ngươi, đổ vào một chút bản thể của ta. Mượn nhờ huyết mạch của ngươi lực lượng, gia tốc ta thuế biến. Nghe vậy, ta khẽ nhíu mày. Ta phản tổ huyết mạch cố nhiên rất mạnh, nhưng là thật có thể đến giúp Cổ Trường Sinh. Tại sao ta cảm giác có điểm gì là lạ đây? Bất quá, nói trở lại, Cổ Trường Sinh đối ta không tệ, đưa ta lan lăng cắt như thế chí bảo, tăng thêm quay đầu ta còn cần hỗ trợ của hắn xử lý đường linh chuyện, chút chuyện nhỏ này ta không có lý do cự tuyệt. Ta thả người nhảy lên kia to lớn tam sinh thạch, nhìn xem kia bảy màu bị ngạn hoa, lại nhìn một chút Cổ Trường Sinh kia hư ảo thân ảnh, có chút không xác định nói ra, chỉ là cần máu tươi đổ vào là được rồi. Ừm. Cổ Trường Sinh hăng hái gật đầu, trong mắt dị sắc liên tục, tựa hồ tại cưỡng ép đè nén kích động tâm tình hưng phấn. Ta cũng không nói thêm gì, trực tiếp vạch phá cổ tay, máu tươi cốt cốt chảy xuôi, nhỏ xuống tại kia bảy sắc bị ngạn hoa phía trên. Xì xì xì. Máu của ta nhỏ tại bảy sắc bị ngạn hoa trước sau khi phát ra dầu chiên đổ vật thanh âm, đồng thời nương theo lấy nhàn nhạt khói xanh từ thất sắc hoa lên cao đẳng. Tiểu diễm thất sắc hoa hấp thu máu của ta sau khi, chẳng những không có hiện ra càng thêm tiên diễm sắc thái, ngược lại sắc thái ảm đạm, có khô héo xu thế. Dạng này một màn, để cho ta sửng sốt. Mặc dù không biết đây là tình huống như thế nào, nhưng là ta lại lo lắng tình huống như vậy có thể hay không đối Cổ Trường Sinh bản thể bị tổn thương, có loại mong muốn đình chỉ dùng tự thân máu tươi đổ vào suy nghĩ. Mà vào lúc này, Cổ Trường Sinh tựa hồ nhìn ra trong lòng ta ý nghĩ, gấp quát, đừng có ngừng, tiếp lấy đổ vào, yên tâm, ta có thể chống đỡ. Lúc nói lời này, ta rõ ràng nhìn thấy Cổ Trường Sinh thân ảnh kia trở nên càng thêm mờ đi, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, một bộ tùy thời đều có thể tán loạn tư thế. Ta cũng không hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chỉ có thể tiếp tục đưa tay cổ tay trôi chảy ra máu tươi nhỏ xuống bảy sắc bị ngạn hoa bên trên. Bảy sắc bị ngạn hoa sắc thái triệt để ảm đạm, rễ cây khô héo, Cổ Trường Sinh trên mặt vẻ thống khổ càng thêm nồng nặc, bất quá hắn ánh mắt bên trong quang mang lại càng thêm sáng tỏ, kích động cùng nhiệt. Ầm ầm. Lúc này, trận trận tiếng oanh minh vang lên, bất quá không phải từ trên bầu trời truyền đến, mà là từ ta dưới chân kia to lớn tam sinh thạch bên trong truyền đến. Dưới chân run rẩy, hết sức kịch liệt, cảm giác kia giống như là có đồ vật gì sắp từ tam sinh thạch bên trong đụng tới. Ta xem một chút bên cạnh Cổ Trường Sinh, Cổ Trường Sinh thân thể đã tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hư hào đến cực điểm, cắn răng đau khổ kiên trì. Ầm ầm. Lại là một trận kịch liệt oanh minh, chỉ bất quá lần này lại là từ trên bầu trời truyền đến. Nghiệt chướng, còn không biết hối cải sao? Một đạo âm thanh vang dội từ trên bầu trời truyền đến, giống như là chuông lớn đại lữ, phảng phất xuyên qua hàng cổ thời không, rung khắp nội tâm. Âm thanh kia vang lên trong nháy mắt, phương thiên địa này bị một tầng kim quang bao phủ, vô số kim quang tạo thành cánh hoa, hình thành một mảnh kim sắc hoa vũ, đồng bền nhiều rơi xuống. Cùng lúc đó, còn có trận trận phản âm vang lên, giống như là vô số người tại tụng kinh, tràn ngập phương thiên địa này. Nhìn xem kia lít nha lít nhít kim quang hoa vũ, nghe trận kia trận phản âm, linh hồn của ta bỗng nhiên hoảng hốt một chút, đột nhiên có một loại quỳ lệ kích thích, một loại mong muốn lập tức quy y, thanh tẩy thân thể tâm linh tội nghiệt cảm giác. Ông lúc này, trong đầu ta màu trắng bị ngạn hoa run lên bần bật, trong nháy mắt đem loại cảm giác này xua tán đi. Thần trí thanh tỉnh sau khi, ta một trận tim đập nhanh, phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Quá biến thái. Không thấy người, chỉ nghe âm thanh, thiếu chút nữa để cho ta trúng chiêu. Địa tạng, ít mẹ nhà hắn làm loại này cho vặt. Ta bên cạnh cổ trường sinh nhìn về phía không trung, ánh mắt hung ác nham hiểm, cười gần quát thầm lên, có gan, để ngươi bản thể dáng lâm này phương, nhìn xem chúng ta ai có thể thu ai. Địa tạng vương. Ta trợn to mắt nhìn bầu trời, tim đập loạn. Địa phủ lớn nhất người cầm quyền, bị chuyện nơi đây kinh động đến sao. Đối mặt cổ trường sinh khiêu khích, địa tạng không có trả lời, trực tiếp động thủ. Bầu trời oanh minh, kim quang vạn đạo, một tòa cự đại kim quang Phật Đà xuất hiện trên không trung, một tay nhặt hoa, một tay chậm rãi duỗi ra, hướng chúng ta phương hướng quay đi qua. Bàn tay khổng lồ, đón gió tăng trưởng, vẹn vẹn hô hấp ở giữa thời gian, tăng vọt đến một tòa hùng vĩ đại sơn quy mô, bao phủ này phương thiên địa, giáp thế như vạn tấn, hung hăng rơi xuống phía dưới. Chương 110, diệt ngươi một đạo phân phối. To lớn kim quang bàn tay ầm vang rơi xuống, mang tới loại kia mênh mông áp lực, quả thực là trước nay chưa từng có. Hai chân của ta phát run, bị cỗ này áp lực chèn ép sắp không chịu nổi, mặt ngoài thân thể đã nổ tung không ít vết thương, máu tươi chảy ròng. Một trường này còn chưa triệt để rơi xuống, chính có dạng này vì thế, rất khó tưởng tượng một trường này chân chính uy lực là dạng gì. Tại dạng này đại Phật trước mặt, ta thật chỉ có thể coi là một cái con tôm nhỏ, liền chạy trốn dễ rủa cơ hội đều không có. Ngay tại ta nghĩ đến muốn hay không trực tiếp tiến vào Lan Lăng Các rời đi một trường này thời điểm, ta bên cạnh cổ trường sinh đột nhiên bạo hống một tiếng. Hắn bỗng nhiên tiến lên trước một bước đạp vào hư không. Hư ảo đến cực điểm trên thân thể, bộc phát ra đen nhánh ô mang, chiến ý trùng thiên. Đối mặt địa tạng đạo này kim quang đại thủ ấn, cổ trường sinh không có né tránh, mà là bỗng nhiên đâm ra một ngón tay. Một ngón tay trời cao, hóa hắc vụ ngút trời, ngưng tụ thành một cây tráng kiện vô cùng to lớn ngón tay. Cây kia trên ngón tay, lân giáp trải rộng, không biết là hà sinh linh ngón tay, đen nhánh vô cùng, mang theo một cỗ tà ý. Không phải yêu khí, cũng không phải âm khí, mà là một loại ta chưa hề tiếp xúc qua khí tức, tà tính rất nặng. Rầm rầm rầm. Cây kia to lớn ngón tay màu đen cùng to lớn kim quang bàn tay hung hăng đụng vào nhau sau khi, bạo phát ra mãnh liệt oanh minh cùng chấn động kịch liệt, giống như là một cỗ mãnh liệt phong bạo, quét ngang tứ ngược phương thiên địa này. Chỉ gặp cây kia ngón tay màu đen đứt thành từng khúc, phảng phất không địch lại kia to lớn kim quang bàn tay. Mặc dù ngón tay màu đen đứt thành từng khúc, nhưng là vỡ vụn ngón tay lại biến thành nồng đậm hắc vụ, giống như là sền sệt mực nước, tại kim quang kia bàn tay trung tâm lưu lại nồng đậm điểm đen. Theo sát lấy, liền thấy kia to lớn kim quang bàn tay run rẩy kịch liệt, kia nồng đậm điểm đen không ngừng khuyết tán lan tràn, rất mau đem kim quang thủ ấn nhuộm thành hắc ám chi sắc. Nguyên là thánh khiết rộng lớn kim quang đại thủ ấn, lúc này lại tản ra một loại nồng đậm tà khí. Đó đã không phải là Phật lực lượng, mà là ma lực lượng. Âm cự đại thủ trưởng ấn vỡ ra, triệt để vỡ nát, biến thành hư vô. Cổ trường sinh buộc phát ra một kích này sau khi, khí tức cả người lập tức suy yếu vô cùng, giống như là đã vừa mới là hắn lực lượng cuối cùng. Mà không trung tôn này tản ra rộng lớn Phật quang cự đại Phật Đà là vẫn như cũ là bộ kia bộ dáng, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới, nhìn xuống chúng ta, giống như là cao cao tại thượng tinh thần để nhìn xuống thế gian sâu kiến. Nghiệt chướng, ngươi đã đi lên đường tà đạo, còn không biết hối cải. Địa tạng vương kia rộng lớn thanh âm lại xuất hiện, phản âm ngâm sướng ở giữa, thanh âm của hắn quanh quẩn ở trong thiên địa này, tam sinh thạch bên trong sức mạnh ma quái, không phải ngươi có thể trưởng khống, bản tọa đã khoan dung ngươi nhiều năm, ngươi chớ có sai lầm. Ha 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 ha. Cổ trường sinh cười như điên, một tay chỉ vào không trung cự đại Phật Đà, vung thả quát, địa tạng, ngươi thật mẹ nó là cái tiểu nhân. Năm đó lời này ngươi làm sao không dám nói với Minh Hống. Minh Hống năm đó thu hoạch tam sinh thạch nội lực lượng thời điểm, ngươi lại tránh đi đâu rồi. Nói như vậy đường hoàng, không phải liền là sợ ta nắm trong tay tam sinh thạch lực lượng sau khi biến thành cái thứ hai Minh Hống sao. Năm đó Minh Hống ở trên thân thể ngươi lưu lại tổn thương, đến nay còn chưa có khỏi hẳn chứ. Bằng không làm sao lại vẹn vẹn tới một bộ phân phối. Vạn pháp tử sinh lòng, Phật ma trong một ý niệm. Cổ Trường Sinh nhìn xem Địa Tạng, trong mắt quang mang sáng rực, mang trên mặt cuồng thiếu, nói ra, Địa Tạng, ngươi sợ hãi. Minh Hống đã tại trong lòng ngươi lưu lại ma niệm, ngươi đã vĩnh thế không cách nào thành Phật, ngược lại hóa ma tỷ lệ rất lớn. Nếu là xuất hiện tình huống như vậy, địa phủ chính thật thành một cái chuyện cười lớn, ha ha ha. Đối mặt Cổ Trường Sinh gào thét trào phúng, không trung kia to lớn kim quang Phật đà nhẹ nhàng run lên, phiến thiên địa này trận kia trận phản âm lập tức tiêu tán, kim quang hoa vũ cũng đã biến mất. Một cỗ so trước đó càng thêm mãnh liệt cảm giác gáp bách từ không trung truyền đến, ta có thể cảm giác được, Địa Tạng tựa hồ nổi giận. Cổ Trường Sinh thật sâu kích thích hắn, hung hăng mở ra đáy lòng của hắn vết sẹo. Ngã Phật từ bi, hôm nay nói không chừng muốn mạnh mẽ chấn áp ngươi cái này nghiệt chướng. Địa Tạng kia thanh âm lạnh lùng vang vọng đất trời, theo sát lấy, kim quang kia Phật đà quanh thân quang mang đống nhiên tăng cường, vạn đạo kim quang bên trong, một vòng to lớn Phật quang sau lưng hắn bốc lên, như một vòng to lớn mặt trời, kim quang phổ chiếu. Nơi này âm khí bị quét sạch sành sanh, kim quang chiếu dọi xuống, ta không có cảm giác được chút nào thoải mái dễ chịu, ngược lại có loại bị liệt diễm thiêu đốt cảm giác thống khổ. Theo sát lấy, to lớn Phật đà lần nữa nhẹ nhàng đánh ra một trường. Một trường này nhẹ nhàng, còn lâu mới có được trước đó một trường kia nhìn như thế uy thế bất phàm, nhưng là một trường này cho ta cảm giác nguy hiểm, lại so trước đó một trường kia mãnh liệt nhiều lắm. Cổ Trường Sinh đã bất lực tái chiến, hắn căn bản ngăn không được một kích này. Thế nhưng là, lúc này, Cổ Trường Sinh trên mặt cũng lộ ra nụ cười quỷ dị. Phân phối một kích toàn lực sao? Địa Tạng, ngươi thật nổi giận. Cổ Trường Sinh trên mặt cái kia quỷ dị nụ cười càng thêm nồng đậm, nhìn xem kia rơi xuống một trường, thì thào nói ra, ngươi trời sinh tính đa nghi, không chọc giận ngươi, ngươi cũng sẽ không toàn lực xuất thủ. Lần này, ngươi rốt cục bị lừa rồi. Tiếng nói lạc, không đợi ta kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thời điểm, dưới chân Tam Sinh Thạch đột nhiên truyền đến một cỗ cực kỳ khủng bố tà niệm. Trong chốc lát, kia chịu đựng ta máu tươi đổ vào khô héo bảy sắc bị ngạn hoa, trong nháy mắt biến thành màu đen kịt, nụ hoa nở rộ, yêu tả vô cùng. Quần quần ma khí tràn vào Cổ Trường Sinh kia hư ảo trong thân thể, trong chớp mắt, thân thể của hắn chính từ hư ảo biến ngưng thật. Ma khí ngập trời, tà ý lăng nhiên, cả người khí thế đại biến, điên cuồng dâng lên. Một quyền nắm chặt, đông nhiên oanh kích bầu trời, ma khí như trường long, xé rách không gian, gào thét chấn thiên. Diệt ngươi một đạo phân phối, Địa Tạng, muốn báo thủ, bản thể giáng lâm tới tìm ta đi. Cổ Trường Sinh cuồng ngạo trong tiếng cười, kia ma khí trường long trong nháy mắt bành trướng, long ngâm chấn thiên, một cái nuốt vào kim quang kia thủ ấn, căn bản không có dừng lại, vọt tới không trung kim quang kia Phật đà trước mặt. Kim quang Phật đà tựa hồ có chút kinh hoàng, thủ ấn liên động, Phật quang tăng vọt, hóa thành kim quang bình trướng, tựa hồ mong muốn ngăn cản kia ma khí trường long. Nhưng là, đây hết thảy đều là tốn công vô ích, những cái kia kim quang bình trướng trước mặt ma long, chính cùng một trang giấy, đâm một cái là rách. Cuối cùng, to lớn Phật đà bị ma long rất nhẹ nhàng một cái nuốt, liền dãy rủa cơ hội đều không có. Nuốt to lớn kim quang Phật đà sau khi, ma long bàn không, ngưỡng vọng trời xanh, phát ra một tiếng cao vút tiếng long ngâm. Theo sát lấy, ma khí trường long vỡ vụn, nồng đậm ma khí bên trong, một chút kim quang nổ bắn ra mà ra, hướng nơi xa bắn tới, trong nháy mắt biến mất. Ha ha ha, Cổ Trường Sinh ngửa mặt lên trời cuồng thiếu, điên cuồng gào thét, thống khoái, còn có ai? Đi ra. Thập Điện Diêm La, ta biết các ngươi cũng tới, có gan liền đứng ra, lão tử bắt các ngươi tới luyện tập. Bốn phía yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Một lát sau khi, Cổ Trường Sinh lại là một trận cuồng thiếu, lần nữa nói ra vừa mới kia phiên cuồng vọng lời nói, bá khí bên cạnh để loạn, tựa hồ muốn cùng địa phủ những cái kia các đại lao nhất tuyệt tử chiến dường như. Bốn phía vẫn như cũ yên tĩnh, Thập Điện Diêm La có lẽ căn bản là không có đến, ta thậm chí cảm thấy được Cổ Trường Sinh có phải hay không có chút điên rồi. Xác nhận Thập Điện Diêm La không có trình diện sau khi, Cổ Trường Sinh sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hoa một cái phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức trong nháy mắt trở nên hỗn loạn cực kỳ. Ngoài nó, cưỡng ép đột phá, di chứng quả nhiên rất lợi hại. May mắn Thập Điện Diêm La những tên khốn kiếp kia không đến, bằng không chính phiền phức lớn rồi. Cổ Trường Sinh lúc này trạng thái rất tồi tệ, khí tức lúc mạnh lúc yếu, thoạt nhìn như là thân thể bị trọng thương, không hề giống vừa mới biểu hiện ra mạnh như vậy thế, vừa mới hắn đã là nỏ mạnh hết đà, cố ý hù dọa Địa Tạng phân phối mà thôi. Địa Tạng bản thể nếu là lúc này thật giáng lâm này phương, Cổ Trường Sinh đoán chừng liền muốn quỷ. Mau mau rời đi âm phủ, không cần lộ ra sơ hở gì, chớ cùng bất luận kẻ nào đề cập chuyện nơi đây. Cổ Trường Sinh nhìn ta, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, quanh thân ma khí bốc lên, tựa hồ muốn đoạt xá thân thể của hắn, hắn một mực tại khổ khổ kiên trì. Không cần lo lắng ta, cái này ma khí mặc dù bá đạo điểm, nhưng là Minh Hống năm đó đã có thể điều khiển nó, ta tuyệt đối cũng có thể. Cổ Trường Sinh hô hấp dồn dập, có chút hư nhược nói ra, mang theo Đường Linh cùng đi, trở lại thế tục giới sau khi, đương Đường Linh nhịn không được thời điểm, chính dùng trong đầu của ngươi màu trắng bị ngạn hoa kêu gọi ta là được, nếu là có thể điều khiển ma khí, ta thuế biến tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều, đến lúc đó để nàng chuyển sinh tỷ lệ cũng sẽ tăng lớn rất nhiều. Nói đến đây, Cổ Trường Sinh thân thể bỗng nhiên run lẩy bẩy, hai con mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành màu đen kịt, lóe ra yêu tà quan mang. Không đợi ta nói chút gì, hắn thống khổ phát ra một tiếng kêu rên, một tay che đầu của mình, một tay bỗng nhiên vung lên. Trong chốc lát, một cỗ mênh mông lực lượng bao khỏa thân thể của ta, cưỡng ép đem ta mang rời khỏi nơi đây. Trong chớp mắt, tại ta còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, cảnh sắc trước mắt một trận chuyển đổi, ta đã xuất hiện ở Phong Đô thành trung ương bên trong cung điện kia. Hắc Bạch Vô Thường đã không thấy, chỉ còn lại Đầu Châu còn ở nơi này chờ lấy ta. Nhìn thấy ta đột nhiên xuất hiện ở đây, Đầu Châu sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn một chút kia to lớn bích họa trước bách quỷ cầu, kinh ngạc nhìn ta nói ra, nhanh như vậy chính đi ra. Ách, ngươi không có từ quỷ môn quan bên này đi ra. Làm sao đi ra? Chương 111, rời thành. Đối mặt Đầu Châu nghi vấn, ta hiện tại không có cách nào giải thích, cũng không kịp giải thích. Trong quỷ môn quan xuất hiện biến cố, địa tạng một đạo phân thân bị diệt sát, náo ra động tĩnh tuyệt đối không nhỏ. Hiện tại ta ý niệm duy nhất, chính là tranh thủ thời gian về phán quan bên kia, mang Đường Linh về thế tục giới đi. Ta thúc giục Đầu Châu đi nhanh lên, Đầu Châu mặc dù nhìn thẳng thắn, nhưng là tại địa phủ bên trong ở nhiều năm như vậy, tuyệt đối không phải cái gì ngu dốt ra hỏa, trong nháy mắt đoán được trong quỷ môn quan khả năng có biến cố gì sinh ra. Đầu Châu dắt lấy ta vội vã chính hướng đại điện bên ngoài đi, mà liền tại lúc này, sau lưng kia to lớn bích họa run lẩy bẩy, bích họa trên trăm quỷ gào thét kêu rên, một trắng một đen hai thân ảnh từ đó đi ra, lạnh lẽo mênh mông khí tức trong nháy mắt bao phủ chúng ta. Ngưu Tam, đem tiểu tử này lưu lại. Bạch Vô Thường lạnh lùng nói ra, tiểu tử này thân phận khả nghi, địa tạng đại nhân có lệnh. Cút mẹ mày đi. Đầu Châu cũng không quay đầu lại, tay run một cái, to lớn dịu to bản xuất hiện tại trong tay của nó, đồng nhiên hướng về sau phương phách chạm một cái. Hàn quang lên, quang mang bùng lên, vô số lăng lệ kình khí bắn ra, trực tiếp vỡ ra Hắc Bạch Vô Thường khí thế bao phủ. Hắc Bạch Vô Thường quanh người không gian trực tiếp bị xé nứt vô số nhỏ bé khe hở, không gian loạn lưu cuồng bạo quét sạch, phía kia không gian trực tiếp sụp đổ. Hắc Bạch Vô Thường phát ra phẫn nộ gào thét, toàn lực xuất thủ đánh kích, oanh minh không ngừng, có thể tự vệ cũng không tệ rồi, lại thêm khỏi phải nói muốn giữ lại chúng ta. Đầu Châu thoạt nhìn là tứ chi phát triển đầu góc ngu si ra hỏa, trên thực tế tâm tư của nó vẫn là rất nhắm mịn, đồng thời. Thực lực của nó xác thực rất mạnh. Không để ý đến Hắc Bạch Vô Thường tình huống, Đầu Châu vội vàng kéo ta ra đại điện, chạy tới phán quan trụ sở. Mà nó, hai cái này vương bắt đạn, ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Ngưu gia sớm tối chặt bọn họ cho ăn. Đầu Châu giận dữ nói, chừng ta một chút, tựa hồ muốn nói chút gì, nhưng là cuối cùng chỉ là trùng điệp hừ một tiếng. Trong quỷ môn quan khẳng định xảy ra vấn đề lớn đi. Bằng không địa tạng không có khả năng trực tiếp phân phó Hắc Bạch Vô Thường bắt người. Hừ hừ, lão tử cũng không nhiều hỏi, coi như hỏi, đoán chừng ngươi cũng sẽ không nhiều nói. Đầu Châu lầm bầm lầu bầu nói ra, đem ngươi đưa qua liền đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ bất quá cái này nhiễu loạn huyên náo có chút lớn đi. Tính sao trốn bên kia đều biết. Đầu Châu không biết địa tạng phân thân bị diệt chuyện, nếu không đoán chừng có thể sợ choáng váng. Cổ Trường Sinh đã phân phó ta, không quan tâm ta nói ra trong quỷ môn quan tình huống, việc này ta đương nhiên sẽ không cùng Đầu Châu nói tới. Vội vã chạy tới phán quan phủ đệ sau khi, phán quan đã đợi chờ lấy chúng ta, rất là quái dị nhìn ta, nhẹ giọng hỏi, vị kia cùng địa tạng giao thủ. Ta cười khổ im lặng, không biết nên làm sao đáp lại. Phán quan sâu thán một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Thì thào nói ra, địa phủ muốn loạn. Sau đó, phán quan hít sâu một hơi, nhìn ta, nói ra, có phải hay không muốn dẫn Đường Linh qua đời tục giới? Ừm. Ta hăng hái gật đầu. Phán quan cũng không nói thêm gì, trước đó ta muốn gặp Đường Linh thời điểm, hắn sát khí lăng nhiên, nhưng là từ khi ta xem bức họa kia sau khi, hắn tựa hồ đã xác định mình hống tại trong thân thể ta tình huống, thái độ đối với ta hoàn toàn khác biệt. Đi tới đại sảnh chỗ đó, hắn phất tay triệt hồi kia quanh quần băng quan chung quanh lực lượng. Thần sắc có chút phức tạp nói ra, không có cố lực lượng này thủ hộ, đoán chừng nhiều nhất có thể chống đỡ nửa tháng. Cảm ơn. Ta đối phán quan nói một tiếng cảm ơn, đi đến băng quan trước đó, một tay đặt tại băng quan phía trên. Nhìn thật sâu trong quan tài băng ngủ say Đường Linh, ta ôn nhu nói ra, ta mang ngươi trở về, cùng ta về nhà. Tiếng nói lạc, tâm niệm vừa động, lan lăng các lực lượng tản ra, trực tiếp bao khỏa băng quan, trong nháy mắt đem băng quan đưa vào tòa kia đình viện trong lầu các. Thấy cảnh này, phán quan cùng Đầu Châu tựa hồ cũng không kinh ngạc. Phần ân tình này, về sau có cơ hội nhất định sẽ báo đáp hai vị, cáo tử. Ta đối bọn hắn trầm giọng nói. Ta vừa muốn đi, phán quan gọi lại ta. Phán quan nhìn thoáng qua đầu trâu, có chút do dự, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái, nói ra, ngươi tiễn hắn ra khỏi thành. Lúc này, đoán chừng bên kia sẽ có chút phiền phức, ta đi tìm Tần Quảng Vương đại nhân. Đầu trâu trong mắt hiện lên một chút quan mang, hăng hái gật đầu, to lớn dịu to bản hướng trên vai một khiêng, đối ta úng thanh nói ra, đi, có lao tử che chở, ta xem cái kia không có mắt dám cả ngươi. Ta cảm kích nhìn bọn họ một chút, không nói thêm gì nữa, thật sâu thi lễ một cái, theo đầu trâu bước nhanh đi ra phán quan phủ đệ. Hướng cửa thành phương hướng đi đến, một đường không nói chuyện. Nhanh đến trước cửa thành thời điểm, ta nhìn thấy chỗ cửa thành số lớn thân ảnh lắc lư. Đông đảo âm binh cùng thành vệ trấn thủ cửa thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch, rất rõ ràng đang chờ ta. Khí thế bành trướng, hắc vụ lan lộn, uy áp hội tụ, tuyệt đối là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Kia đông đảo âm binh cùng thành vệ nhìn thấy đầu trâu mang theo ta nhanh chân đi tới thời điểm, lập tức đều là sững sờ. Làm gì? Muốn tạo phản đúng hay không? Đầu trâu chừng những cái kia âm binh cùng thành vệ một chút, úng thanh quát, tránh ra. Những cái kia âm binh cùng thành vệ lập tức một mặt khó xử, đó có thể thấy được, đầu trâu uy tín ở chỗ này tuyệt đối hết sức cao, nhưng là hạ lệnh để âm binh bọn người vòng vây người ở chỗ này, thân phận cũng sẽ không thấp. Xem những cái kia âm binh thành vệ do dự dự bộ dáng, đầu trâu hừ lạnh một tiếng, khiêng to lớn dịu to bản đống nhiên hướng trên mặt đất một trận, đại địa oanh minh, kịch liệt run rẩy, mênh mông chấn động khuyết tán ra ngoài. Nhìn thấy đầu trâu tức giận, những cái kia âm binh thành vệ hai mặt nhìn nhau, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, đều là vội vàng tránh ra con đường. Đứng đắn đầu trâu muốn dẫn lấy ta rời đi thời điểm, hai cái thân ảnh xuất hiện tại trước mặt chúng ta cách đó không xa, ngăn trở đường đi của chúng ta. Một cái là cùng đầu trâu không sai biệt lắm hình thể ra hỏa, thân người đầu ngựa, cầm trong tay to lớn tam xoa kích, dũng mãnh chi khí nồng đậm. Còn có một cái, nhưng là phong đô thành trên đầu cái kia to lớn thạch điêu đầu lâu, đế thính phân thân, ánh mắt lạnh lạnh, sát ý lăng lệ. Đầu trâu không để ý đến kia to lớn thạch điêu đầu lâu, mà là nhìn về phía đầu ngựa người, trong mắt hiện lên một chút cảnh giác, trầm giọng nói ra, lão mã, ngươi cũng muốn cản chúng ta. Đầu ngựa người lườm ta một chút, lại nhìn một chút đầu trâu, trầm giọng nói ra, tam ca, đem tiểu tử này lưu lại, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Đầu trâu nở nụ cười, trong tươi cười mang theo một chút bất đắc dĩ, trong tay to lớn dịu to bản trên không trung xẹt qua một đạo hàn mang, nhẹ giọng nói ra, nhiều năm huynh đệ, ngươi muốn cái gì ca đều sẽ cho ngươi. Nhưng là, tiểu tử này không thể cho ngươi, ngươi tránh ra, làm ca ca thiếu ngươi một cái nhân tình như thế nào. Đầu ngựa trên mặt người lộ ra một vòng phức tạp, nhẹ giọng nói ra, đều vì mình chủ, tam ca, đã tội. Tiếng nói lạc, một bên to lớn thạch điêu đầu lâu bỗng nhiên bộc phát ra một đạo gào thét, trong mắt yêu dị quang mang đại thịnh, hóa thành thực chất, trực tiếp bao phủ ta cùng đầu trâu. Cùng lúc đó, đầu ngựa người cũng xuất thủ, to lớn tam xoa kích điên cuồng vung dậy, đạo đạo lăng lệ kình khí bộc phát, cắt chém chúng ta quanh thân không gian. Dạng này chiêu thức, cùng trước đó đầu trâu đối phó hắc bạch vô thường thời điểm hết sức tương tự. Chúng ta quanh người không gian bị không ngừng cắt chém, không gian loạn lưu bộc phát. Phun ra nuốt vào giao thoa hỗn loạn lực lượng tràn ngập chúng ta chỗ phương này không gian bên trong, mong muốn chống cự đều không thể làm được. Không gian đổ sụp đồng thời, còn có một cỗ lực lượng khổng lồ vây khốn ta nhóm, không cho chúng ta dãy rủa. Kia là to lớn thạch điêu đầu lâu trong hai con người lực lượng, có loại bị hóa đá cảm giác cứng ngắc cảm giác. Đầu ngựa người cùng đế thính phân thân liên thủ, cái kia uy lực tự nhiên là không cần nói nhiều. Thế nhưng là, đối mặt tình huống như vậy, như đầu nhân lại cười. Như ra ta thở nhỏ đi theo Tần Quảng Vương đại nhân, chinh chiến giết chóc, 18 tầng địa ngục cũng không biết giết vào giết ra bao nhiêu lần. Những năm gần đây trấn thủ phong đô thành, tính tình thu liễm rất nhiều, thế nhưng là, cái này cũng không đại biểu ai cũng có thể ức hiếp lao tử. Đầu trâu trong mắt quang mang tăng vọt, quát to một tiếng về sau, thân thể trong nháy mắt bành trướng, giống như là thổi tức giận đại khí cầu, trong nháy mắt thành cao mấy trượng cự nhân, trong tay to lớn dịu to bản cũng tại lạnh lạnh hàn mang bên trong cấp tốc nở lớn. Giống như là giải khai một loại nào đó phong ấn, cho người ta một loại cảm giác khủng bố. Chém. To lớn chiến phủ đống nhiên hướng phía trước bổ tới, trực tiếp sắp sụp sập không gian cắt chém thành một đầu khu vực chân không, hàn mang kình khí không tiêu tan, đụng vào đầu ngựa người cùng to lớn thạch điêu đầu lâu công kích phía trên, bộc phát ra mãnh liệt tiếng oanh minh. Chương 112, Trung Quỷ. Lực lượng cuồng bạo bộc phát, quét sạch bốn phía. Những cái kia âm binh cùng thành vệ toàn bộ bị tác động đến. Từng cái bị lực lượng này xung kích bay rất ra ngoài, kêu thảm kêu đau không ngớt. Ta đứng tại đầu trâu sau lưng, cái kia thân thể to lớn, giúp ta chặn phần lớn xung kích, nếu không, cũng đủ ta chịu được. Trước cửa thành, lập tức trở nên trống không, tàn tạ một mảnh. Đầu ngựa người cùng to lớn thạch điêu đầu lâu lảo đảo lui lại, có chút khiếp sợ nhìn xem thân thể to lớn như đầu nhân, tựa hồ hết sức kinh ngạc như đầu nhân có thực lực như vậy. đầu trâu thân người trước toát ra nhàn nhạt xương đỏ, kia là sát khí hội tụ thành vì thực chất mới sinh ra hiện tượng, to lớn hai con ngươi xích hồng, trên mặt mang một vòng khát máu điên cuồng nụ cười. Lưu gia phát cuồng, ngay cả mình đều sợ hãi, rất lâu không có chân chính đánh một trận, hôm nay coi như luyện tay một chút. Tiếng nói lạc, đầu trâu bước nhanh chân, một cước bước ra, đại địa oanh minh, trong tay to lớn dịu to bản lần nữa phách chạm mà xuống. Đầu ngựa người cùng to lớn thạch điêu đầu lâu đồng thời bạo hống một tiếng, toàn lực liên thủ ngăn cản. Dầm 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 lại là một trận liên miên bất tuyệt oanh minh, đại địa toái nước, bùi bặm phấn khởi. Nhưng vào lúc này, hai của ta bờ chuyển đến ngưu đầu nhân tinh tế thanh âm, hai người này tương đối khó quấn, chỉ có thể đem ngươi đến nơi này, ra khỏi thành sau khi mau chóng về thế tục giới, đừng bị địa tạng người đuổi kịp. Tinh tế truyền âm, tại ta còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, một cỗ nhu hòa lực lượng bao khỏa thân thể của ta, mượn nhờ kia đầy trời bụi bặm che giấu, xông thẳng cửa thành. Tại ta bị cỗ lực lượng này bao vây lấy xông ra cửa thành một khắc này, ta nghe được sau lưng đầu ngựa người cùng to lớn thạch điêu đầu lâu nổi giận gào thét, hết sức hiển nhiên đã nhận ra đầu trâu tiểu động tác. Bọn họ mong muốn truy ta, nhưng là đầu trâu gắt gao cuốn lấy bọn họ, căn bản không cho hắn cơ hội. Lúc này, ta cũng không lo được mặt khác, ra khỏi cửa thành trong nháy mắt, căng chân phi nước đại. Mau chóng đuổi tới ta đến âm phủ khi vùng bình nguyên kia, từ nơi đó trở lại chợ quỷ, lại từ chợ quỷ quay lại thế tục giới. Lúc này, chính là giành giật từng giây. Vùng bình nguyên kia khoảng cách phong đô thành cũng không phải là rất xa, ta toàn lực bắn vọt tình huống dưới, nhiều nhất thời gian một ngày liền có thể chạy tới. Toàn thân khí huyết sôi trào, liền bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra, thân hóa khói xanh, một đường phi nhanh. Thời gian từng giờ trôi qua, mắt thấy nhanh đến vùng bình nguyên kia, phía sau của ta, có động tĩnh. Mảng lớn hắc vụ sau lưng ta nơi xa xuất hiện, nương theo lấy trận trận tiếng quỷ khóc sói tru, tốc độ cực nhanh hướng ta tới gần. Kia phiến hắc vụ âm khí trung thiên, khí thế bành trướng, đặc biệt là trong đó có một cỗ mịt mờ khí tức, để cho ta có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Nhất định là địa phủ một vị cường giả mang binh đến đây, khí tức tuyệt đối không kém gì đầu trâu, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Muốn cùng hậu phương kia phiến hắc vụ kéo dài khoảng cách, nhưng là tốc độ của ta đã không cách nào lại tăng lên, theo thời gian trôi qua, thời gian một chén trà công phu sau khi, ta đi tới vùng bình nguyên kia. Nhưng là, kia phiến nồng đậm hắc vụ cũng đã đuổi kịp ta, khóa chặt khí tức của ta. Khoảng cách kia thông hướng chợ quỷ lối vào, đã gần trong gang tấc, dù là lại cho ta thời gian mấy hơi thở, ta đều có thể chạy khỏi nơi này. Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc. Ta thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhìn về phía kia phiến nồng đậm hắc vụ. Trong hắc vụ, hơn trăm tên âm binh đi ra, bao vây ta, ánh mắt sắc bén. Theo sát lấy, một cái thân ảnh khôi ngô từ nồng đậm trong hắc vụ đi ra. Người mặc quan bào, tướng mạo xấu vô cùng, trong mắt lóe ra u cắm sừng quan mang, huyết buồn đại khẩu, răng nanh trải rộng. Trước đó ta cảm ứng kia một đạo mịt mờ khí tức, chính là từ trên người này truyền ra, cho ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ta mặc dù không biết ra hỏa này, nhưng nhìn đến hắn cái bộ dáng này thời điểm, lập tức nhớ tới cái nào đó khi còn bé nghe qua truyền thuyết. Trung quỷ. Mắt của ta giác co giật nhìn xem hắn. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn ta, mặc dù sắc mặt tương đối dữ tợn đáng sợ, nhưng là khí tức cũng rất bình thản, nhẹ giọng nói ra, theo ta trở về, ta không làm khó dễ ngươi. Ta cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Trung quỷ ánh mắt bình tĩnh như trước, nhẹ nhàng phất tay, nói ra, cầm xuống, bắt sống. Ra lệnh một tiếng, đông đảo âm binh khí thế bộc phát, muốn đem ta cưỡng ép trấn áp, hướng ta tới gần. Loại tình huống này, ta ý niệm đầu tiên chính là trốn vào lan lăng trong các, thế nhưng là, coi như trốn vào đi, bọn họ chỉ cần thủ tại chỗ này, ta chỉ cần đi ra, cuối cùng vẫn được bị bọn họ bắt được, cũng không thể trốn cả một đời đi. Ta còn muốn đem ân không phóng xuất, cùng bọn hắn liều mạng một trận, nhưng là sau đó ta liền từ bỏ ý nghĩ này. Trung quỷ thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ta không biết. Nhưng là ta biết, coi như ân không bằng vào phong lôi quạt lông lực lượng, cũng tuyệt đối không phải là trung quỷ đối thủ. Như vậy, chỉ có một cái biện pháp. Tâm ta quét ngang, tay vươn vào trong túi, trực tiếp bóp nát kia vẫn mang theo trên người tiểu xảo trắng loãng xương ngón tay. Mạnh gia tam tổ, ngại nhưng nhất định phải mau chóng chạy đến A. Về phần mạnh gia tam tổ có thể hay không là trung quỷ đối thủ, hiện tại ta đã không đi nghĩ những vấn đề này, dù sao cũng phải thử một lần mới được. Bóp nát kia tiểu xảo trắng loãng xương ngón tay sau khi, ta hít sâu một hơi, trong lòng hung thú gào thét. Trong thân thể cất giấu lực lượng bộc phát. Những cái kia âm binh thực hiện tại trên người ta khí thế bị áp, trong nháy mắt bị trong cơ thể ta cuồng bạo lực lượng tách ra, hai con mắt của ta lóe lên màu tím nhạt, bạo hống một tiếng, thân hóa tàn ảnh, dẫn đầu đối những cái kia âm binh động thủ. Rầm rầm rầm. Ta thân hóa tàn ảnh, tốc độ cực nhanh, công kích lăng lệ, không có chút nào lưu thủ. Những cái kia âm binh vốn cho rằng ăn chắc ta, không nghĩ tới ta lại đột nhiên bộc phát, càng không nghĩ đến ta sẽ bộc phát ra mạnh như vậy lực lượng. Tăng thêm vừa mới Trung Quỷ phân phó bọn họ nhất định phải bắt sống ta, cứ như vậy bọn họ khó tránh khỏi cũng có chút bó tay bó chân, bị ta như vậy bỗng nhiên tới một chút, bọn họ trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng, trong nháy mắt bị ta bỏ vào mấy cái. Bị ta hoanh trúng đầu ngực âm minh, rất thẳng thắn biến thành hắc vụ, tràn vào trong cơ thể của ta, bị trong đầu màu trắng bị ngạn hoa hấp thu. Không phải nói lực lượng của ta cường đại đến có thể khiến bọn họ trong nháy mắt hủy diệt trình độ, mà là vừa mới công kích trong nháy mắt, màu trắng bị ngạn hoa lực lượng cũng pha tạp trong đó, đối với âm binh có cực mạnh hủy diệt hiệu quả. Một màn này, để đông đảo âm binh sửng sốt một chút, theo bản năng lui lại mấy bước, có chút cảnh giác kiêng kỵ nhìn ta. Mà Trung Quỷ lúc này lại là híp một chút ánh mắt, U Lam trong mắt hiện lên một chút dị dạng, thì thào nói ra, địa tạng đại nhân nói không sai, ngươi quả nhiên là kia mầm tai họa, đã như vậy, vậy liền. Lời còn chưa dứt, Trung Quỷ dừng một chút, liếc qua ta bên cạnh hư vô chỗ, nhíu mày, lạnh giọng nói ra, các hạ đã tới, cũng đừng giấu đầu giấu đuôi, ra đi. Trung Quỷ tiếng nói vừa dứt, ta bên cạnh kia mảnh hư vô không gian một trận vặn mèo, nhộn nhạo lên một tầng gợn sóng, giống như là mặt nước. Theo sát lấy, một thân ảnh chậm rãi từ gợn sóng bên trong đi ra, chính là Mạnh Gia Tam Tổ. Mạnh Gia Tam Tổ khí tức, so trước đó tại Cửu Mệnh tộc nhìn thấy thời điểm, lại có một chút biến hóa, quỷ dị khó lường, làm cho người khó mà nắm lấy. Mạnh Gia Tam Tổ xuất hiện sau khi, Trung Quỷ đồng mắt bỗng nhiên co rụt lại, tựa hồ nhận ra Mạnh Gia Tam Tổ chân chính thân phận, lại có lẽ là cảm ứng được trên người hắn cố khí tức kia, từ đó để Trung Quỷ nghĩ tới điều gì. Là ngươi? Trung Quỷ sắc mặt biến đổi lớn, bật thốt lên kinh hô. Mạnh Gia Tam Tổ không để ý đến Trung Quỷ, mà là rất bất đắc dĩ nhìn ta một chút, cười khổ nói ra, tiểu tử ngươi thật đúng là sẽ cho ta tìm phiền toái, không đem trời xuyên phá một cái lỗ thủng, ngươi không cam tâm đúng không? Chương 113, Quỷ Đế. Đối với Mạnh Gia Tam Tổ câu nói này, ta ngượng ngùng nở nụ cười, không có trả lời cái gì. Tại hắn xuất hiện sau khi, ta không hiểu cảm thấy một trận an tâm, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có lẽ, ở trong lòng ta, đã đem hắn trở thành giống như cổ trường sinh tồn tại. Mạnh Gia Tam Tổ nói ra câu nói này, cũng không phải là tại oán giận cái gì, càng giống là một loại trêu chọc, tựa hồ căn bản không có đem Trung Quỷ cùng những cái kia âm binh để ở trong mắt. Đây không phải cuồng ngạo tự đại, mà là một loại tự tin. Mạnh Gia Tam Tổ than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của ta, có chút bất đắc dĩ nói ra, trở về đi, còn lại giao cho ta là được rồi. Cảm ơn. Ta cảm kích nói một tiếng. Nghĩ tiến về kia thông hướng chợ quỷ cửa thông đạo, nhưng là còn bị đông đảo âm binh bao quanh. Mạnh Gia Tam Tổ nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia ngăn chặn ta đường đi đông đảo âm binh, trực tiếp khẽ vung tay lên. Trong chốc lát, những cái kia ngăn chặn đường lui hơn 10 vị âm binh đột nhiên thân thể run lên bần bật. Bọn họ trong mắt quang mang trong nháy mắt trở nên ảm đạm xuống, theo sát lấy thân thể bọn họ bên trong truyền đến phanh phanh trầm đục thanh âm. Sau đó, kia hơn 10 vị âm binh thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành hắc vụ, triệt để tiêu tán. Những cái kia âm binh từ đầu tới đuôi đều chưa kịp phản ứng, đừng nói hoàn thủ, chính liền chống cự dễ rủa cơ hội đều không có. Tình cảnh như vậy, để còn lại những cái kia âm binh đều là hoảng sợ không ngớt, không tự kìm hãm được lui lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Mà Trung Quỷ nhưng là da mặt run rẩy, nhìn chòng chọc vào Mạnh Gia Tam Tổ, nắm đấm nắm chặt, cũng không biết là khẩn trương vẫn là phẫn nộ. Rất lâu đều không đến âm phủ, nơi này khí tức vẫn là như vậy hỏng bét. Mạnh Gia Tam Tổ chắp hai tay sau lưng, khoan thai tự đắc, hít sâu một hơi, không nhìn những người khác, thì thào nói ra, cũng không biết các lão bằng hữu thế nào, đã nhiều năm như vậy, đoán chừng cũng không có còn mấy cái đi. Thổn thức cảm thán một tiếng, Mạnh Gia Tam Tổ lườm ta một chút, cười mắng, tiểu tử ngươi có phải hay không choáng váng? Còn không đi. A nha! Ta lấy lại tinh thần, vội vàng hướng phía trước hướng chợ quỷ thông đạo bên kia chạy đi. Vừa mới Mạnh Gia Tam Tổ xuất thủ một màn kia, cho ta rung động có chút lớn. Hắn trong lúc xuất thủ, ta căn bản không có cảm giác được bất kỳ lực lượng chấn động, cảm giác chính là nhẹ nhàng phẩy tay mà thôi, những cái kia âm binh chính vô thanh vô tức chôn vùi, cái này mẹ nó là cái gì lực lượng? Chỉ có thể nói lực lượng của ta bây giờ vẫn còn quá yếu, hắn cái kia cấp độ lực lượng không phải ta có thể với tới. Mấy hơi thở, ta đã đi tới kia hắc vụ trước thông đạo, không do dự, một cước bước vào. Cùng lúc đó, ta nghe được sau lưng Trung Quỷ quát to một tiếng, còn có những cái kia âm binh gào thét, tựa hồ nghị xông lại ngăn cản ta. Ta quay đầu nhìn lại, Mạnh Gia Tam Tổ tại Trung Quỷ cùng những cái kia âm binh trước mặt, thân ảnh lộ ra là nhỏ bé như vậy. Nhưng là, đương Trung Quỷ cùng đông đảo âm binh xung kích tới thời điểm, Mạnh Gia Tam Tổ động. Táng. Hắn bước ra một bước, dưới chân đại địa nổi lên một tầng kịch liệt gợn sóng, giống như là một tầng đả kích cường liệt sóng, lan tràn đến Trung Quỷ cùng đông đảo âm binh bên kia. Theo sát lấy, kia đông đảo âm binh vọt tới trước thân thể bỗng nhiên trì trệ, thân thể bị cố lực lượng kia đảo qua sau khi, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Chỉ còn lại Trung Quỷ một người, tất cả âm binh đều diệt. Trung Quỷ thân thể không ngừng phát ra tiếng nổ tung, đạo đạo hắc vụ thoát ra, cước bộ của hắn không ngừng lảo đảo lui lại, sắc mặt thống khổ, cuối cùng hai đùi rung động trực tiếp quỳ một chân trên đất. Cũng không biết kết quả sau cùng như thế nào, ta chính bị thông đạo chuyển tống lực lượng mang đi. Nhưng là y theo tình huống trước mắt đến xem, mạnh gia tam tổ thực lực hiển nhiên xa xa nằm ngoài dự đoán của ta, có hắn ngăn đón, chí ít cũng không cần lo lắng Trung Quỷ mang theo âm binh đuổi tới thế tục giới. Cũng không lâu lắm, ta xuất hiện ở chợ quỷ đầu kia cuối ngã tư đường, không có ở chỗ này dừng lại, tiện tay đem Lan Lăng trong các gân không kêu gọi ra. Có người ngăn cản, trực tiếp diệt. Ta lạnh lùng nói. Ân không còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, bất quá ta mệnh lệnh hắn tuyệt đối là hoàn toàn nghe theo. Ta mặt lệnh lấy mang theo hắn vội vã chạy tới chúng ta trước đó tiến vào chợ quỷ cái lối đi kia khẩu. Chợ quỷ tồn tại, là một cái khác loại, xem như một cái ưu ám khu vực. Đã địa phủ có thể khoan nhượng chỗ như vậy tồn tại, nơi này phía sau màn người khẳng định cùng địa phủ có rất sâu quan hệ, địa phủ phát sinh sự tình, đoán chừng nơi này một ít người đã biết. Nếu là phán quan người của phe kia còn dễ nói, không có nguy hiểm gì. Nhưng là nếu là địa tạng vương người của phe kia, đoán chừng mong muốn đi ra chợ quỷ liền phải dày vò một phen. Ta sợ phiền phức, hy vọng có thể thuận thuận lợi lợi đi ra chợ quỷ, đừng đụng đến vấn đề gì. Nhưng là, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vừa đi ra con đường này, chính có hơn 10 vị toàn thân âm khí tràn ngập ra hỏa ngăn trở đường đi của chúng ta. Đường đi bên cạnh bày quẩy bán hàng những tên kia, xem tình huống không đúng, đã sớm trượt, nơi này biến quẩn cũ é, nơi xa có thật nhiều người cùng quỷ tại chiều bên này nhìn quanh. Nhìn xem những cái kia mặt xanh nanh vàng ác quỷ dẫn đầu, mắt lộ ra hung mang nhìn ta, trong lòng ta thở dài. Lườm bên cạnh Ân không một chút. Ân không hiểu ý, sắc ý phóng đại, đồng nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại ở trong tay phong lôi quạt lông phía trên. Phong lôi quạt lông nhận lấy tinh huyết tầm bổ, lập tức lấp lóe sáng chói điện mang, nương theo lấy điên cuồng phát ra kịch liệt chấn động. Theo sát lấy, Ân không đối những cái kia ác quỷ bỗng nhiên một cái, phượng quét địa lôi di chuyển. Ầm ầm. Vô số sáng chói điện mang trống rỗng xuất hiện, điên cuồng hội tụ, tựa như là một đầu màu xanh thẳm thác nước, tự không trung rơi xuống phía dưới. Trực tiếp đem những cái kia ác quỷ bảo phủ. Phong lôi quạt lông uy lực, cho dù là âm binh đều có thể chém giết, lại thêm khỏi phải nói những này ác quỷ. Ân không mong muốn tốc chiến tốc thắng, mau chóng diệt sát bọn gia hỏa này, cho nên mới sẽ dùng tinh huyết tăng thêm phong lôi quạt lông uy lực. Theo lý thuyết, tại dạng này lôi điện ngoài dưới, những cái kia ác quỷ căn bản không chống được bao lâu, nhưng là, lúc này ta cùng Ân không sắc mặt đồng thời thay đổi. Một đạo khí tức quỷ dị xuất hiện ở kia mãnh liệt lôi điện thác nước bên trong. Kia điên cuồng táo bạo lôi điện chi lực, vậy mà tại cấp tốc thối lui, không phải chôn vùi, càng giống là bị thứ gì hút vào. Có cường giả tới, 89 phần 10 chính là trợ quỷ người giật dây. Chăm chú hô hấp ở giữa thời gian, kia phiến lôi điện thác nước chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến mất, một cái có chút thân ảnh gầy yếu xuất hiện tại những cái kia ác quỷ phía trước. Những cái kia ác quỷ, không có nhận chút nào tổn thương, cung kính đứng tại người kia sau lưng. Người kia, là văn sĩ trung niên trang phục. Trong tay nhẹ lay động quạt giấy, trong mắt lấp loe yêu tà chi sắc, mặt mỉm cười xem chúng ta. Quỷ đế. Ta bên cạnh Ân không nhìn thấy cái kia trung niên nam nhân xuất hiện sau khi, thấp giọng kinh hô, lộ ra cảnh giác kiêng kỵ thần sắc. Ừm. Ta nghi ngờ lườm Ân không một chút. Hắn là trợ quỷ trưởng không giả, tên thật là gì không có ai biết, chỉ biết là tự xưng quỷ đế. Ân không nhìn chằm chằm cái kia trung niên nam nhân, ánh mắt bên trong không che giấu chút nào lộ ra một chút sợ hãi, thấp giọng nói ra. Ta đã từng thấy qua hắn xuất thủ, rất mạnh. Hắn thực lực, có thể so với bát đại yêu vương, cho dù có phong lôi quạt lông, lão nô cũng không phải là đối thủ của hắn. Chương 114, quả nhiên là kia lão bất tử. Tự xưng quỷ đế. Quá phách lối đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như thực lực của người này thật có thể so sánh bát đại yêu vương, cũng xác thực có ở đây xưng đế tư cách. Quỷ đế nhìn ta, khoe miệng kéo ra một vòng tà mị nụ cười, nhẹ giọng nói ra, ta rất hiếu kỳ. Ngươi đến tuột cùng tại địa phủ bên trong đã làm gì? Làm sao lại dẫn xuất nhiều như vậy đại nhân vật tới? Ta lạnh lùng nhìn xem hắn, không có trả lời, trong lòng đang nghĩ đến đối sách. Liều mạng, có chút treo, dù cho phát huy ra trong cơ thể kia cô ẩn tàng lực lượng, cũng không dám cam đoan có thể từ nơi này lao ra. Thật chẳng lẽ muốn trốn vào Lan Lăng trong các? Quên đi, việc này ta cũng không hỏi. Nhìn ta không có trả lời, quỷ đế cười cười, trong mắt kia yêu tà quang mang càng tăng lên, nhẹ giọng nói ra. Chỉ cần làm tốt bên kia nhắc nhở chuyện là được rồi, bắt sống ngươi, đưa về địa phủ. Chớ phản kháng, dù sao trốn không thoát, cũng có thể ít bị đau khổ một chút. Tiếng nói lạc, kia cố quỷ dị cường hoành khí tức từ trên người hắn tỏa ra, bao phủ ta cùng ấn không. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ truyền đến, ta hung hăng cắn răng, đối ân không nói ra, liều mạng. Ngay tại kiếm này dương nỏ trương nhất sở tức phát thời khắc, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng ta, chính là Mạnh Gia Tam Tổ. Hắn vậy mà cũng theo đến đây. Tiểu hoành tử, ngươi khi nào thì thành địa phủ chó săn? Mạnh Gia Tam Tổ mang trên mặt ngoạn vị nụ cười, trong giọng nói mang theo trêu chọc, đối kia quỷ đế nói. Ngươi là ai? Cút sang một bên, chớ tự tìm phiền toái. Quỷ đế còn không có đáp lại, bên cạnh hắn một cái mặt xanh nanh vàng ác quỷ trước tiên mở miệng, sắc mặt dữ tợn hỏi thăm. Quỷ đế lúc này sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó nhìn lên, tựa hồ là đã nhận ra Mạnh Gia Tam Tổ trên người loại khí tức kia, nguyên là lóe ra yêu tà quang mang hai con ngươi, lúc này xuất hiện nồng đậm chấn kinh cùng không dám tin. Mà khi kia ác quỷ răn dạy Mạnh Gia Tam Tổ thời điểm, quỷ đế đột nhiên run run một chút, giống như là mèo bị dẫm đuôi, sắc mặt dữ tợn, trực tiếp một chưởng vỗ tại cái kia ác quỷ trên đầu. Trước mắt bao người, cái kia ác quỷ liền kêu thảm cũng không kịp kêu đi ra, trực tiếp hóa thành một cỗ khói xanh biến mất. Một màn này, ngoài dự liệu của mọi người. Những cái kia ác quỷ mở to hai mắt nhìn, một mặt hoảng sợ nhìn xem đột nhiên nổi giận xuất thủ quỷ đế, không biết quỷ đế là thế nào. Lan, đều mẹ nó lan đi. Quỷ đế hướng về phía những cái kia ác quỷ gầm thét, sau đó chỉ vào nơi xa vây xem những tên kia, quắc, ba hơi thời gian, ai còn lưu tại nơi này, giết không tha. Cùng bạo sát ý từ quỷ đế trên thân bộc phát, điên cuồng lan tràn, bao phủ kể bên này mấy con đường. Những cái kia ác quỷ cùng nơi xa vây xem đám gia hỏa mặc dù không biết quỷ đế vì sao phát cuồng, nhưng là lúc này ai cũng không dám chống lại quỷ đế mệnh lệnh, giải tán lập tức, trong nháy mắt cái này bốn phía liền cái quỷ ảnh đều không thấy được. Sau đó, quỷ đế hít sâu một hơi, trên mặt vẻ dữ tợn hòa hoãn lại, đối Mạnh Gia Tam Tổ thật sâu bái, cung kính nói ra, vạn bối trương hành, bái kiến tiền bối. Mạnh Gia Tam Tổ nhẹ nhàng gật gật đầu, cười nói ra, tiểu gia hỏa này cùng ta có chút nguồn gốc, đừng tìm hắn phiền toái. Quỷ đế lườm ta một chút, không chút do dự nói ra, tiền bối phân phó, vãn bối tự nhiên lĩnh mệnh, về sau cái này tiểu hữu chính là trợ quỷ bên này khách quý, ta cam đoan, ở chỗ này, không người nào dám trêu chọc hắn. Mạnh Gia Tam Tổ cười trêu chọc nói ra, địa phủ bên kia ngươi chuẩn bị làm sao hồi âm. Quỷ đế rất thẳng thắn nói ra, địa phủ bên kia không quản được bên này, nơi này vẫn là vãn bối nói đến tính toán, tùy tiện kéo cái láo lấp liếm cho qua là được rồi. Mạnh Gia Tam Tổ không nói thêm gì. Cười vô vô quỷ đế bả vai, sau đó mang theo ta cùng ân không trực tiếp rời đi chợ quỷ. Nói thật, ta hiện tại đối với Mạnh Gia Tam Tổ chân thực thân phận càng ngày càng hiếu kỳ. Thực lực của hắn thâm bất khả chắc, mấu chốt là mặt mũi cũng thật lớn, bất luận là cửu mệnh tộc bên kia vẫn là ở chỗ này, tựa hồ cũng có thể ăn được mở. Hắn trước kia rốt cuộc là ai đây? Quỷ đế tự mình đem chúng ta đưa ra chợ quỷ, xuất hiện tại lúc trước Mạnh Tử Dương dẫn ta tới đến kia phiến núi hoang bên trong. Mạnh Gia Tam Tổ hỏi thăm ta đi địa phủ chuyện, ta nói đơn giản một chút, nói là đi tìm đường linh cùng ông nội. Còn vì cái gì địa phủ sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy, ta đem cổ trường sinh chuyện hơi nói một lần, bất quá cũng không có nói cổ trường sinh cùng địa tạng giao thủ chuyện. Hãy nghe ta nói hết những này sau khi, Mạnh Gia Tam Tổ trầm ngâm một hồi, lắc đầu, thán âm thanh nói ra, cái kia hôn đảng quả thực là làm loạn, địa phủ lúc này loạn lên, không phải chuyện gì tốt ta. Tự lẩm bẩm vài câu, hắn hỏi tới đường linh cùng ông nội chuyện. Nghe nói đường linh mạnh mẽ xông tới quỷ môn quan thời điểm, hắn lắc đầu, không nói gì. Ta ôm một chút chờ mong, nói ra, ngài có thể hay không giúp nàng. Việc này ta không giúp được. Mạnh Gia Tam Tổ đáp lại rất thẳng thắn, nhẹ giọng nói ra, nghịch thiên cải mệnh sự tình, phản phệ quá lớn, ta thực lực bây giờ không có khôi phục trạng thái đỉnh phong. Một khi phản phệ, kết quả hết sức khổ cực, ta cũng không tưởng tượng cái nào đó ra hỏa giống nhau ngơ ngơ ngác ngác ngủ say nhiều năm như vậy. Lúc nói lời này, Mạnh Gia Tam Tổ vẫn còn chỉ trong ngực ta vị trí, nhẹ nhàng nở nụ cười. Rất rõ ràng, hắn chỉ là trong thân thể ta thật sâu ẩn nút con manh thú kia. Ta rất hiếu kỳ, năm đó Minh Hống lợi hại như vậy, nó năm đó lại là làm sao ngã xuống đây này. Vấn đề này hỏi ra lời thời điểm, Mạnh Gia Tam Tổ sắc mặt có chút phức tạp, nhẹ nhàng lắc đầu, không có trả lời ta, ngược lại là trực tiếp chuyển hướng chủ đề, hỏi ông nội của ta chuyện. Ta thuận miệng nói cho hắn biết ông nội đi tầng thứ 7 địa ngục. Từ nơi đó mang đi một cái cổ lao ác quỷ, hiện tại không biết đi nơi nào. Đối với ông nội cử động, ta cũng hết sức nghi hoặc, không biết hắn vì sao lại làm như thế. Nhưng là, làm ta nói ra chuyện này thời điểm, Mạnh Gia Tam Tổ sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái, giống như là tựa như nghĩ tới điều gì. Đi, đi một chuyến Mạnh Gia. Mạnh Gia Tam Tổ trực tiếp quẳng xuống câu nói này, bước chân tăng tốc, hướng Mạnh Gia Sơn Tràng phương hướng phi nhanh. Mạnh Gia Tam Tổ tựa hồ biết cái gì. Chẳng lẽ ông nội cùng cái kia cổ lao ác quỷ xuất hiện ở Mạnh Gia? Không kịp nghĩ nhiều, ta mang theo ân không, đi theo Mạnh gia tam tổ bộ pháp, thân ảnh chớp liên tục, tốc độ rất nhanh. Cũng không lâu lắm, chúng ta xuất hiện ở Mạnh gia sơn trang chỗ chân núi, xa xa liền thấy Mạnh gia sơn trang tựa hồ bị một tầng sương mù bao phủ, mông lung, rất phiêu miểu cảm giác. Thấy cảnh này sau khi, Mạnh gia tam tổ ánh mắt híp một chút, nhìn chằm chằm chỗ giữa sơn núi, thì thào nói ra, quả nhiên là kia lão bất tử, tại 18 tầng địa ngục chơi chán, bỏ được về nhà. Ừm. Ta chừng to mắt nhìn xem Mạnh gia tam tổ, một mặt không dám tin biểu lộ. Hắn trong những lời này lượng tin tức có chút lớn, để cho ta trong lúc nhất thời có chút bối rối. Mạnh gia tam tổ nhìn chằm chằm Mạnh gia sơn trang phương hướng, thở dài nhẹ nhõm, vô vô bờ vai của ta, ấm giọng nói ra, ta về địa phủ một chuyến, nhìn một chút lão bằng hữu, thuận tiện thay ngươi thu thập một chút cục diện rối rắm, bớt trong địa phủ những cái kia tiểu miêu tiểu cẩu lại chạy đến thế tục giới tới tìm ngươi phiền phức. Ừm, về sơn trang sau khi, nếu như gặp được kia lão bất tử, đừng nói nhìn thấy ta chuyện. Nói xong, Mạnh gia tam tổ xoay người rời đi, rất thẳng thắn, không có chút nào dây dưa dài dòng. Ta kinh ngạc nhìn Mạnh gia tam tổ thân ảnh biến mất phương hướng, thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Tình huống như thế nào a? Mạnh gia tam tổ nói tới lời nói này, không khó lý giải, là ý nói ông nội từ tầng thứ 7 địa ngục mang ra cái kia cổ lao ác quỷ lúc này ngay tại Mạnh gia trong sân trang. Kia cổ lao ác quỷ từng cũng là Mạnh gia người. Cái nào một đời tiên tổ? Trong đầu nghi hoặc mọc thành bụi, lấy lại tinh thần sau khi, ta mang theo ân không cất bước hướng Mạnh gia sơn trang bên kia đi đến. Chương 115, chấn hồn quan bên trong là ai? Trước đó tại vòng quanh núi trên đường khiến cho cái kia trạm gác đã triệt bỏ, một đường thông suốt, trực tiếp đi tới Mạnh gia sơn trang trước cổng chính. Tại chân núi xem thời điểm, cảm giác Mạnh gia sơn trang bị một lớp sương khói mỏng manh bao phủ, lại tới đây sau khi, liền có thể rõ ràng cảm giác được Mạnh gia sơn trang có chút khác thường. Nơi này giống như là bị một tầng lực lượng vô hình bao phủ, mắt của ta trợn trợn nhìn xem một cái chim bay hướng bên này sơn trang trên không bay lên, sau đó giống như là đụng đầu vào trên vách tường, trực tiếp rơi xuống, cái cổ trực tiếp vặn gãy. Sơn trang trước cửa cũng mất bảo an tồn tại, từ nơi này hướng trong sơn trang xem, sương mù mông lung, cái gì cũng không nhìn thấy, tĩnh mịch một mảnh. Một tầng bình chướng vô hình, đem toàn bộ sơn trang ngăn cách, không nhìn thấy tình huống bên trong, cũng nghe không đến thanh âm bên trong. Ta thận trọng đi lên phía trước, muốn thử xem tầng kia không trông thấy bình chướng lực lượng. Đi vài bước, chạm đến một tầng không trông thấy mềm mại đồ vật, giống như là một cái xung khí khí cầu dường như. Không đợi ta muốn thử xem bình phong này lực lượng thời điểm, tay của ta trực tiếp xuyên qua, rất nhẹ nhàng liền xuyên qua tầng kia bình chướng vô hình. Đây cũng quá đơn giản chứ. Đang buồn bực thời điểm, một tiếng vang trầm truyền đến, liền thấy ân không trực tiếp phun máu bay ngược ra ngoài, trên mặt đất lộn vài vòng mới đứng vững thân hình, rất là chật vật. Hắn cũng nghĩ vào đây, đáng tiếc lại nhận lấy tầng này lực lượng vô hình bắn ngược. Giờ khắc này, trong đầu ta có chút minh ngộ. Tầng binh chướng này phòng hộ, chỉ có thể là Mạnh gia người, có được Mạnh gia huyết mạch người mới có thể vào đây. Lực lượng như vậy, trước kia tại Mạnh gia chưa từng xuất hiện, nhất định là kia cổ lao ác quỷ làm ra. Ta đem bị thương cười khổ ân không thu vào lan lăng trong cát, đi vào sơn trang đại môn, muốn tìm tòi hư thực. Đi vào sơn trang đại môn sau khi, kia sương mù xám xịt tiêu tán. Rất rõ ràng thấy rõ trong sơn trang tình huống. Trong sơn trang trống rỗng, liền cái quỷ ảnh đều không gặp được, tiếp tục đi vào trong một đoạn đường sau khi, ta phát hiện sơn trang phía đông tụ tập số lớn Mạnh gia tộc người, xem ra giống như là toàn bộ sơn trang người đều tụ tập ở chỗ này. Top 5 top 3 đứng chung một chỗ, rất nhiều người đều là một mặt chấn kinh vẻ kích động, còn có chút người nhưng là sắc mặt như cho tàn rất là khẩn trương, cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ta đi tới, vừa rồi dựa sát, chính có người gọi ta. Mạnh Tử Dương một đường chạy chậm đi tới bên cạnh ta, mặt mũi tràn đầy ửng hồng chi sắc, hết sức kích động dáng vẻ. Theo hắn một tiếng này kêu gọi, đưa tới rất nhiều người chú ý, những cái kia Mạnh gia tộc người nhìn thấy ta tới, thần sắc đều trở nên hết sức cổ quái, tựa hồ có chút e ngại. Tình huống như thế nào? Ta nghi hoặc hỏi. Tam gia gia trở về, cường thế trở về a. Mạnh Tử Dương hai mắt sáng lên, kích động toàn thân run rẩy, dồn dập nói ra, lão nhân gia ông ta. Lần này thế nhưng là mang về một tôn đại Phật ta. Hiện tại Mạnh gia tất cả cao tầng tất cả đều tại nghị sự đình bên kia, lần này, Mạnh gia đoán chừng sắp biến thiên. Cũng khó trách Mạnh Tử Dương sẽ kích động, mặc dù cái này một nhiệm kỳ lao gia chủ là hắn ông nội, nhưng là tất cả mọi người hy vọng đều đặt ở Mạnh Tử Dương đại ca trên thân. Đồng thời, Mạnh Tử Dương trước đó nói qua, một khi Mạnh Vũ Hành trở thành hạ nhiệm gia chủ, Mạnh Tử Dương liền có khả năng sẽ chết. Tựa hồ là một loại nào đó cấm thuật bí pháp loại hình. Vì dùng Mạnh Tử Dương tính mệnh tới hiến tế, từ đó tăng cường Mạnh Vũ Hành thực lực. Cho nên, mặc dù Mạnh Tử Dương xuất thân chủ mạch, nhưng là đối với chủ mạch lại không có quá nhiều thân tình. Cũng chính là bởi vì đây, lần trước ta rời đi Mạnh gia thời điểm, mới có thể đem đại biểu Mạnh gia thủ hộ giả ngọc bài giao cho Mạnh Tử Dương. Có cố lực lượng này, tại Mạnh gia bên trong, không còn có người dám khinh thường Mạnh Tử Dương. Ông nội của ta mang về chính là ai? Ta hỏi nghi ngờ trong lòng. Đến cùng là Mạnh gia vị kia tiên tổ. Vì sao lại tại 18 tầng địa ngục bên trong lưu lại là một cái cổ lao ác quỷ đây? Nghe ta hỏi lên như vậy, Mạnh Tử Dương rất thẳng thắn lắc đầu, gấp vội vàng nói, còn không biết, chỉ biết là Tam gia ra tới thời điểm, dưới trấn hồn quan. Bước vào sơn trang đại môn thời điểm, chính có một cỗ lực lượng từ trấn hồn quan bạo phát đi ra, trực tiếp bao phủ Mạnh gia sơn trang. Trong sơn trang những cái kêu bảo an cùng người hầu loại hình, đều bạo thành huyết vụ, liền cặn bã đều không có thừa. Trong nhà những lao nhân kia chạy tới thời điểm, có cái thanh âm giả mua từ kia trấn hồn quan bên trong truyền tới, nói Mạnh gia trong sơn trang không cho phép xuất hiện không phải Mạnh gia huyết mạch người, sau đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, ông nội bọn họ sắc mặt đại biến, rất cung kính thỉnh Tam gia ra đi phòng nghị sự. Trải qua Mạnh Tử Dương nói, ta đại khái hiểu rõ một chút tình huống, nhìn thoáng qua phòng nghị sự phương hướng, trầm ngâm một hồi, sau đó trực tiếp cất bước đi tới. Ông nội cho là ta đã tại Mạnh gia xảy ra chuyện, cho nên mới liều lĩnh đi âm phủ, không biết dùng biện pháp gì lộ ra kia cổ lao ác quỷ, chính là muốn tìm Mạnh gia báo thù. Ai có thể biết ta đi tới Mạnh gia sau khi không những không có việc gì, ngược lại đạt được không ít chỗ tốt, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. 20 năm trước chuyện, trận kia huyết án, bất luận ai đúng ai sai, Mạnh gia lão gia chủ đã buông xuống, phần lớn người cũng không truy cứu nữa, không cần thiết lại để cho Mạnh gia huyết quang ngập trời. Giải thích rõ, hẳn là được rồi đi. Đi tới phòng nghị sự trước thời điểm, ta nghe được ông nội nổi giận thanh âm. Nhi tử ta đi phía sau núi bên kia, mượn nhờ bên kia lực lượng tăng lên lực lượng, kia là cấm thuật, sau khi đi ra còn không biết lại biến thành cái dạng gì. Cháu của ta đi âm phủ, đến nay không biết sống chết. Cái này mẹ nó chính là các ngươi cho ta bàn giao. Đại ca, năm đó nếu không phải là các ngươi lòng tham không đủ, có thể ủ thành trận kia thảm họa. Hành, hiện tại không nói ai đúng ai sai, chúng ta mạch này, chỉ còn lại chúng ta ông cháu ba người, hai cha con bọn họ nếu như xảy ra chuyện, ta tuyệt đối sẽ lôi kéo các ngươi chủ mạch tất cả mọi người chôn cùng. Ông nội gầm thét, để cho ta trong lòng chua chua, nhưng lại có một chút ấm áp. Ta ổn ổn tâm tình trong lòng, trực tiếp cất bước đi vào trong phòng nghị sự. Ông nội đứng tại trước kia trấn hồn quan bên cạnh, đưa lưng về phía ta, chỉ vào những cái kia Mạnh gia lão nhân chửi ầm lên. Những lão nhân kia sắc mặt đều khó coi, có người hung hăng trừng mắt ông nội, tựa hồ mong muốn cãi lại, nhưng là cuối cùng đều nhịn được. Chủ yếu là trước kia trấn hồn quan, tán phát khí tức quá mức kinh người, tựa hồ tại thay ông nội chỗ dựa. Khi thấy ta xuất hiện ở đây thời điểm, trong phòng nghị sự những cái kia Mạnh gia lão nhân đều là sững sờ, sau đó giống như là thở dài một hơi dáng vẻ. Mạnh gia những lão nhân kia thần sắc bị ông nội nhìn ở trong mắt, ông nội sửng sốt một chút, xoay người lại nhìn thoáng qua. Tử thần. Ông nội ngây ngẩn cả người, sau đó mặt già bên trên xuất hiện kích động vẻ mừng như điên, hốc mắt có chút đỏ lên, thân thể đều có chút run rẩy lên. Lúc này, ta cũng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn ông nội. Ông nội, ngài. Ngài đây là thế nào? Hiện tại ông nội, cực kỳ già nua, so với mấy tháng trước hắn, giống như là già mấy chục tuổi, mặt mũi tràn đầy da đốm nổi, làn da lỏng, trên mặt nhiều rất nhiều nếp nhăn. Lúc này, ta mới phát hiện, ông nội trên thân nhiều một cỗ nhàn nhạt tử khí. Trong cơ thể hắn sinh mệnh lực ngay tại chậm rãi trôi qua, tựa hồ bị thứ gì hấp thu. Đầu nguồn, chính là chiếc kia trấn hồn quan. Chương 116, Tiểu Nam Hải. Ông nội một cái tay từ đầu đến cuối đều theo tại chiếc kia trấn hồn quan phía trên, hắn không có khả năng không biết mình tình huống thân thể. Hắn đem kia cổ lao ác quỷ từ tầng thứ 7 trong địa ngục mang ra, khẳng định không có dễ dàng như vậy, chẳng lẽ là dùng hao tổn sinh mệnh lực của mình làm đại giá. Ta gấp, mong muốn đem ra ra từ chiếc kia trấn hồn quan bên cạnh kéo ra, nhưng là ông nội tay giống như là cắm dễ dường như đính vào trấn hồn quan bên trên. Ông nội đối ta khoát khoát tay, ấm giọng nói ra, được rồi, đừng chơi đùa lung tung, đây là ông nội tự nguyện. Ngươi có thể bình an vô sự, ông nội an tâm. Lời của ra ra không nói xong, ta một cước đã hung hăng đá vào trấn hồn quan ở trên đem trong phòng nghị sự tất cả mọi người giật nảy mình. Thả ta ra ông nội, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi. Ta vừa vội vừa giận hướng trấn hồn quan quát. Ông nội luôn cuống, vội vàng đem ta lay đến một bên, sau đó đôi trấn hồn quan kinh sợ xin lỗi. Trong phòng nghị sự những cái kia Mạnh gia lão nhân đều là sắc mặt tái nhợt, tựa hồ bị ta cái này đại bất kính cử động hù dọa. Trấn hồn quan bên trong, lúc này truyền đến khẽ than thở một tiếng. Theo sát lấy, ông nội tay đột nhiên bị trấn hồn quan bắn ra, trong cơ thể hắn sinh mệnh lực trôi qua hiện tượng cũng đình chỉ. Ông nội lảo đảo mấy bước, ta một bó đỡ lấy hắn, nhìn xem ông nội kia giả mua đến cực điểm dung nhan, ta mũi chua chua, tâm niệm vừa động, từ lan lăng trong các trực tiếp lấy ra một gốc thiên tài địa bảo. Mãnh liệt sinh mệnh khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng nghị sự, mùi thơm nhàn nhạt, khiến tất cả mọi người ở đây tinh thần chấn động. Không đợi những người kia lấy lại tinh thần, ta trực tiếp đem gốc kia hoa cỏ nhét vào ông nội trong miệng. Bảo dược vào miệng tan đi, theo sát lấy, ông nội sắc mặt hồng nhuận, mênh mông sinh mệnh lực xuất hiện, trên mặt hắn da đốm mùi nhanh chóng rút đi, làn da cũng dần dần trở nên được bóng loáng, nếp nhăn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán, cả người giống như là trẻ mấy chục tuổi, mặt mày tỏa sáng, tinh thần sáng láng. Tái tạo lại toàn thân thánh dược. Trong phòng nghị sự, có mạnh gia lão nhân hét lên kinh ngạc thanh âm. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chúng ta hai ông cháu, đều là hâm mộ ghen ghét vẻ tham lam, bao quát lao gia chủ cũng thế, có một loại thật sâu khát vọng tại ánh mắt bên trong bày biện ra tới. Cũng không trách bọn họ sẽ như thế kích động, chủ yếu là thánh dược này thực sự quá mức cường hãn, đừng nói là ở thế tục giới, liền xem như tại toàn bộ yêu tộc đại địa, đều không có bao nhiêu bảo vật như vậy, cái đồ chơi này hoàn toàn là tiêu hao phẩm, không thể tái sinh. Cũng không biết năm đó cổ trường sinh là từ đâu lấy được nhiều như vậy thánh dược lưu tại lan lăng trong các, nói trở lại, thân là bị ngạn hoa bản thể, vốn là thực vật bên trong vương giả, làm cho điểm thánh dược cái gì bồi dưỡng với hắn mà nói cũng không tính là gì đi. Ông nội sững sờ chưa tỉnh hồn lại, sờ sờ mặt mình, lại nhìn một chút mình đã trở nên bóng loáng rất nhiều bàn tay, một mặt không dám tin nhìn ta, rõ ràng là hù dọa. Trạng huống thân thể của mình thế nào, chính hắn rõ ràng nhất, kích động cuồng hỉ đã không thể biểu đạt trong lòng của hắn tâm tình. Chỉ có cực độ chấn kinh. Có được dạng này thánh dược, quả thực là tương đương với nhiều một cái mạng A. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh những lão nhân kia hô hấp dồn dập, từng cái ánh mắt buốc lên lục quang, nếu không phải cố kỵ thực lực của ta, đoán chừng có ít người đều sẽ nhịn không được xuất thủ trắng trợn cướp đoạt. Vào lúc này, lại là khẽ than thở một tiếng truyền đến, thanh âm giả mua từ chấn hồn quan bên trong xuất hiện. Cựu linh hoa, cứ như vậy lãng phí, đáng tiếc. Ta liếc qua chấn hồn quan, theo bản năng nhíu môi, hừ một tiếng. Ta cũng biết thánh dược này khó được đáng ngưỡng mộ, nhưng là cùng ông nội thân thể so ra, những vật này đây tính toán là cái gì? Tiểu gia hỏa, còn có hay không dạng này dược liệu, cho ta 10 cây. Chấn hồn quan bên trong kia thanh âm giả mua thản nhiên nói. Thật sự là công phu sư tử ngọc A. Ta tổng cộng mới có nhiều ít, trước đó bị ân không chờ những yêu tộc kia lão nhân nuốt ăn không ít, còn thừa không nhiều, 10 cây đã là ta tổn kho hơn phân nửa. Nếu là những người khác, ta khẳng định không chút do dự cự tuyệt. Nhưng là cái thân phận này thần bí ra hỏa, để cho ta do dự. Nhớ tới trước đó mạnh gia tam tổ nói tới những lời kia, tăng thêm hắn vừa mới xác thực buông tha tiếp tục hấp thu ông nội sinh mệnh lực cử động, cho hắn 10 cây thánh dược, tựa hồ cũng không có gì. Chỉ có nhiều như vậy. Tay ta một chiêu, tâm niệm vừa động, 10 cây thánh dược xuất hiện trong tay ta. Trong đại sảnh kia mùi thơm nồng nặc càng nặng, khoa trương điểm thuyết pháp, nghe một cái đều có thể kéo dài tuổi thọ. 10 cây thánh dược xuất hiện. Để trong phòng nghị sự những cái kia mạnh ra lão nhân hô hấp lập tức to thêm không thiếu, không ít người đỏ ngầu cả mắt, nhìn chòng chọc vào trong tay của ta thánh dược, không tự kìm hãm được nuốt nước bọt. Thế nhưng là, những này thánh dược mặc dù tại trước mặt bọn hắn, nhưng là ai cũng không dám di chuyển. Trừ phi bọn họ điên rồi, bằng không tuyệt đối không dám ở nơi này thời điểm trắng trợn cướp đoạt. Ta đem kia 10 cây thánh dược trực tiếp đặt ở chấn hồn quan nắp quan tài phía trên, theo sát lấy một cỗ tinh tế chấn động truyền đến, bao phủ kia 10 cây thánh dược. Tựa như là hỏa diễm thiêu đốt luyện hóa, kia 10 cây thánh dược trong nháy mắt biến thành dược dịch, dọc theo chấn hồn quan khe hở, chạy vào chấn hồn quan bên trong. Theo sát lấy, chấn hồn quan bên trong kia cố lạnh lẽo âm hàn khí tức cấp tốc rút về, không có chút nào khí tức truyền đến. Rầm rầm rầm. Trầm muộn thanh âm từ chấn hồn quan bên trong truyền đến, thanh âm có điểm quái dị, giống như là tiếng tim đập, hết sức vang, do vừa mới bắt đầu chậm chạp, thời gian dần trôi qua tăng tốc. Thanh âm này tràn ngập toàn bộ phòng nghị sự, giờ khắc này ta cảm giác tim đập của mình tựa hồ bị loại nhịp điệu này khống chế, theo cuồng loạn lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không chỉ là ta có cảm giác như vậy, ta nhìn thấy không thiếu mạnh gia lão nhân thật chặt che ngực của mình, trên mặt đều lộ ra vẻ thống khổ. Phốc 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 mấy vị thực lực độ chênh lệch mạnh gia lão nhân, thân thể dẫn đầu gánh không được, cuồn phún một miệng lớn máu tươi, tinh thần trực tiếp hề vải ngã xuống đất kịch liệt thở hào hẹn. Tiếp tục như vậy, không dùng đến thời gian mấy hơi thở, trừ ta ra, nơi này tất cả mọi người đoán chừng cũng phải bị này quỷ dị thanh âm làm thành bị thương nặng. Ngay tại ta nghĩ đến muốn hay không xuất thủ ngăn lại thời điểm, chấn hồn quan bên trong cái thanh âm kia đột nhiên biến mất hết sức đột ngột, hoàn toàn không có chút nào dấu hiệu. Ông một đạo thanh minh thanh âm xuất hiện. Ngay sau đó, liền thấy chiếc kia chấn hồn quan giống như là trong nháy mắt phong hóa như vậy, hóa thành màu đen bụi, từng mảnh bong ra từng mảng, cuối cùng hóa thành hư vô. trấn hồn quan biến mất, trong quan tài người hiện ra trước mặt chúng ta. Giờ khắc này, trong đại sảnh tất cả mọi người hô hấp trì trệ, trợn to mắt nhìn kia trong quan tài người, đều là một mặt không dám tin bộ dáng. Chính Liên Gia Gia, cũng là một mặt cực độ kinh ngạc thần sắc, dùng sức xoa ánh mắt của mình, cho là mình hoa mắt. Xuất hiện tại trước mặt chúng ta, cũng không phải là một cái mục nát già nua hay là mặt xanh nanh vàng cực độ dữ tợn ra hỏa, mà là một cái môi hồng răng trắng, thoạt nhìn như là 7-8 tuổi tuổi tác tiểu Nam Hải, rất đẹp trai tiểu Nam Hải. Tình huống như thế nào? Không phải nói là một cái cổ lao ác quỷ sao? Ta theo bản năng nhìn về phía ông nội cũng nhìn ta một cái, một mặt mê mang nghi hoặc chấn kinh. Hết sức hiển nhiên, ông nội lúc trước từ tầng thứ 7 địa ngục đem ra hỏa này mang ra thời điểm, hắn khẳng định không phải hiện tại cái dạng này. Nhìn chỉ có 7-8 tuổi, trên thực tế linh hồn lại là một cái không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật. Điểm này, cùng ta cái kia nhìn chỉ có mấy tuổi gì nhỏ ngược lại là rất giống, giả bộ nai tơ. Chương 117, thay cái yêu cầu đi. Trước mắt bao người, tiểu Nam Hải duỗi lưng một cái, hít một hơi thật sâu, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một chút thỏa mãn. Vẫn là thế tục giới không khí tốt, tốt nhiều năm không có trở về a. Đối với tiểu Nam Hải chân chính thân phận, ngoại trừ ta hiếu kỳ bên ngoài, ở đây những cái kia mạnh gia lão nhân cũng rất là hiếu kỳ. Hiện tại chỉ có thể xác định đứa bé trai này là mạnh gia một đời nào đó tiên tổ, nhưng là cụ thể là ai không làm rõ ràng được. Lúc này, mạnh gia lão gia chủ ho nhẹ một tiếng, nhìn một chút kia tiểu Nam Hải, lại nhìn một chút ông nội của ta, nhẹ giọng nói ra, Tam đệ, hiện tại có thể nói đi. Vị này đến tột cùng là chúng ta mạnh gia cái nào một đời tiên tổ. Ông nội sắc mặt có chút cổ quái, nói ra, ta vừa mới bắt đầu tưởng rằng mạnh gia đời thứ ba bên trong một vị nào đó, thế nhưng là lão nhân gia ông ta nói ta đoán sai, ta cũng không biết lão nhân gia ông ta là vị nào. Ông nội vừa nói như vậy, trong đại sảnh mạnh gia các lão nhân sắc mặt đều trở nên cổ quái. Tại mạnh gia bên trong, từ đời thứ ba sau khi tất cả tiên tổ chân dung đều có ghi chép, nếu như tiểu Nam Hải thật là mạnh gia đời thứ ba sau khi một vị nào đó tiên tổ, ông nội không có khả năng nhận không ra. Hiện tại ông nội đã nói như vậy nói cách khác tiểu Nam Hải rất có thể là mạnh gia đời thứ hai bên trong một vị nào đó tiên tổ. Mạnh gia thủy tổ cùng đời thứ hai tất cả mọi người không có tại mạnh gia lưu lại chân dung, cực kỳ thần bí. Không chỉ là ta như vậy nghĩ, ở đây mạnh gia các lão nhân đoán chừng trong lòng đều có ý nghĩ như vậy, nhìn về phía tiểu Nam Hải trong ánh mắt mang theo nồng đậm chấn kinh, kích động chờ phức tạp cảm xúc. Tiểu Nam Hải căn bản không có để ý tới ở đây những lão nhân kia, mà là nhìn về phía ta. Trong đôi mắt thật to lộ ra một chút vẻ hân thưởng, nói ra, hiện tại mạnh gia bên trong, chính tiểu tử ngươi coi như không tệ, ta cũng không lấy không ngươi kia 10 cây linh thảo linh hoạt hoa, nói cái yêu cầu đi. Ta tận lực thỏa mãn ngươi. Nghe vậy, ta lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, những vật kia là hiếu kính tiền bối, vạn bối không dám yêu cầu xa vời cái gì. Nói lời vô dụng làm gì. Tiểu Nam Hải nhíu mày, ông cụ non nói ra, lão tử đời này không có thiếu qua người khác tỉnh, có cái gì yêu cầu tranh thủ thời gian nói. Chớ chọc lao tử nổi giận. Gia hỏa này tuyệt đối là trúc cẩu, nói trở mặt liền trở mặt. Ta trầm ngâm một chút, sau đó đem đường linh chuyện nói đơn giản một chút, mời hắn hỗ trợ nhìn xem có thể hay không mau cứu đường linh. Cổ Trường Sinh cùng mạnh gia tam tổ đều không thể cứu đường linh, ta đã không ôm hy vọng gì, chỉ là thuận miệng nói thôi. Quả nhiên, nghe ta kiểu nói này, tiểu Nam Hải nháy nháy ánh mắt, hơi có chút lúng túng rõ ràng khục vài tiếng, lẩm bẩm nói ra, nghịch thiên cải mệnh có hơi phiền toái. Mới từ 18 ngục bên kia chạy đến, lão tử cũng không nghĩ lại trở về. Thay cái yêu cầu đi. Nghe hắn kiểu nói này, ta bất đắc dĩ cười cười, trong đầu linh quang lóe lên, nói ra, vậy liền đem phụ thân ta từ sau trong núi mang ra đi. Hắn ở nơi đó tu luyện cái gì cấm thuật bí pháp, ta lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, yêu cầu này không quá phận đi. Cha tại Hậu Sơn tình huống bên kia như thế nào, trong lòng ta cũng không chắc, liền xem như thực lực tăng lên, trời mới biết có cái gì tác dụng phụ. Người một nhà sắp đoàn tụ, ta cũng không nghĩ tái xuất cái gì ngoài ý muốn. Phía sau núi, tiểu Nam Hải híp một chút ánh mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu, mỉm cười nói ra, việc nhỏ, đi theo ta. Tiếng nói lạc, tiểu Nam Hải trực tiếp đi ra phòng nghị sự, từ đầu đến cuối đều không để ý đến ở đây những cái kia mạnh gia lão nhân, để lão gia chủ bọn người có chút xấu hổ. Chúng ta vội vàng đi theo tiểu Nam Hải sau lưng, hướng về sau núi phương hướng đi đến. Sau lưng, có mạnh gia lão nhân thấp giọng xì xào bàn tán. Gia chủ, hắn thật là chúng ta mạnh gia tiên tổ. Sẽ không sai, vừa tới chính mở ra Sơn Trang Hộ Sơn Đại Trận, dạng này trận pháp mở ra chi pháp tự 8 đời sau khi chính thất truyền, ngoại trừ mạnh gia tiên tổ bên ngoài, làm sao lại có người hiểu. Lão nhân gia ông ta đến cùng là mấy đời. Trời mới biết ta. Có thể là đời thứ 2 bên trong một vị đi. bằng không làm sao lại từ 18 tầng địa ngục bên trong đào thoát mà ra. Địa phủ bên kia sẽ không truy sát đến đây đi. Nếu là nói như vậy, chúng ta Mạnh gia chẳng phải là... Im lặng, đều đừng nói nữa, đừng làm tức giận lão nhân gia ông ta. Sau lưng những cái kia Mạnh gia lão nhân thấp giọng trò chuyện, ta cùng ông nội cũng đang thấp giọng nói. Ông nội, ngài giấu rất sâu a. Ta cười thấp giọng nói ra, hạ âm ở giữa, sông địa ngục, còn có thể lông tóc không hao tổn từ trong địa ngục trốn tới, lợi hại. Nghe ta cái này trêu chọc lời nói, ông nội cười quay đầu của ta một chút, cười mắng, còn không phải là vì ngươi tiểu tử thối này, bằng không ta làm sao lại như vậy điên. Năm tuổi thọ hiến tế đổi lấy lực lượng, ngươi cho rằng tư vị kia dễ chịu đúng hay không? Nhớ tới trước đó ông nội kia già nua dáng vẻ, trong lòng ta vừa cảm động lại là xấu hổ, không biết nên nói một chút gì. Ông nội hỏi ta trong khoảng thời gian này chuyện, ta đơn giản đem yêu tộc cùng địa phủ chuyện nói một lần, mặc dù nói tương đối bình thản, nhưng là nguy hiểm trong đó chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể nghe được, ông nội trên đường đi đều là trừng to mắt nhìn ta, rất là bộ dáng khiếp sợ. Đến phía sau núi bên kia thời điểm, ông nội mới hồi phục tinh thần lại, vỗ vỗ bờ vai của ta, ánh mắt có chút cổ quái, ngậm lấy một chút vui mừng, nhẹ giọng nói ra, trưởng thành, ngươi so phụ thân ngươi mạnh, so với ta mạnh hơn. Mạnh gia thế hệ này, không ai có thể so sánh được ngươi. Sau khi nói xong, ông nội quay đầu nhìn về phía Mạnh gia lão gia chủ bọn người, cười hắc hắc, kiêu ngạo nói ra, lão tử năm đó không tranh nổi với các ngươi, bất quá lão tử có một đứa cháu ngoan. Như thế tiểu hài tử khoe khoang tư thái, để Mạnh gia các lão nhân sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, có trực tiếp trợn nhìn ông nội một chút, có hừ lạnh, còn có trực tiếp trừng ông nội một chút. Các lão nhân phản ứng, để ông nội vui hết sức thoải mái. Đi tới phía sau núi trong khe núi, to lớn nơi chôn xương, tiểu Nam Hải đứng tại kia to lớn bảy màu trước tấm bia đá, tựa hồ có chút thất thần, lẩm bẩm không biết đang nói cái gì. Chúng ta lẳng lặng ở chỗ này chờ đợi, hết sức yên tĩnh. Theo sát lấy, tiểu Nam Hải lắc đầu, một mặt tự rêu bộ dáng, nhẹ giọng nói ra, rời đi quá lâu, lại có điểm xúc cảnh sinh tình, dạ a. N. S nói, tiểu Nam Hải nhìn về phía kia phiến che kín khe núi đông đảo phần mộ, cuối cùng ánh mắt nhìn chăm chú tại phần mộ ở trung tâm. Tiểu Nam Hải rất là tùy ý xuề bàn tay ra, hư đối lấy trong phần mộ vị trí, nhẹ nhàng vỗ một cái. Ầm ầm. Toàn bộ khe núi run lẩy bẩy, đại địa vang minh không ngừng. Nơi chôn xương giải đất trung tâm, bạo phát ra mãnh liệt âm trầm lệ khí, trực trùng vân tiêu, che khuất bầu trời. Vùng thế giới này đột nhiên tràn ngập nồng đậm túc sát chi ý. Trong chốc lát, một thân ảnh nơi chôn xương trung tâm khe hở bạo trùng mà ra, rắc mãnh liệt tàn bạo thị sát chi ý, giống như dã thú gào thét phóng tới tiểu Nam Hải. Người kia chính là cha. Hắn lúc này, hai con ngươi xích hồng, cả người trạng thái điên cuồng, giống như là đã mất đi lý trí, giống như một cái nhắm người mà phệ dã thú. Loại tình huống này, để cho ta trong lòng giật mình, bật thốt lên kinh hô, phụ thân, dừng tay. Tiểu Nam Hải thực lực há lại cha có thể sánh ngang, dù cho hiện tại cha thực lực khí thế nhìn rất mạnh, nhưng là cũng tuyệt đối không phải tiểu Nam Hải đối thủ, thậm chí có thể nói là cách biệt một trời. Ta thân ảnh lóe lên vọt tới, không đợi ta ngăn lại cha, cha thân ảnh trong nháy mắt dừng. Đình trệ ở giữa không trung, gào thét điên cuồng dãy rủa, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc. Chương 118, cái này nhà ai không may hài tử. Ta đi tới tiểu Nam Hải bên người, nhìn xem trước người cách đó không xa gào thét điên cuồng cha, nhịn không được lo lắng nói ra, đây là có chuyện gì? Tiểu Nam Hải cười cười, rất nhẹ nhàng nói ra, phụ thân ngươi không có thực lực, mong muốn dung hợp nơi này lực lượng, bị cỗ lực lượng kia chi phối. Đừng lo lắng, không phải cái vấn đề lớn gì. Ngươi hẳn là may mắn phụ thân ngươi ở chỗ này đợi thời gian không dài, nếu như ở chỗ này lại nghỉ ngơi tầm 5-3 tháng, liền xem như thần tiên hạ phàm cũng cứu không được hắn. Tiếng nói lạc, không đợi ta đáp lại, tiểu Nam Hải nhẹ tay khẽ một chiêu. Bị lực lượng vô hình trói buộc cha, bay tới trước mặt chúng ta, tiểu Nam Hải tay trực tiếp đặt tại cha đầu lâu bên trên. Theo sát lấy, tiểu Nam Hải trên người truyền ra một cỗ nhàn nhạt quỷ dị lực lượng, trực tiếp tràn vào cha trong cơ thể, hắn cười nói ra, giúp ngươi cha vững chắc cố lực lượng này. Tăng cường thực lực của hắn, cũng coi là trả lại ngươi kia 10 cây linh hoạt hoa linh cây cỏ nhân tình. Tiểu Nam Hải lúc nói lời này, ta kinh ngạc nhìn hắn. Không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì tiểu Nam Hải trên thân truyền ra kia cỗ nhàn nhạt quỷ dị lực lượng. Lực lượng như vậy khí tức, để cho ta cảm thấy rất quen thuộc. Lần đầu tiên tới Mạnh gia thời điểm, đi tới mảnh này nơi chôn xương, ta cảm ứng được nơi chôn xương phía dưới tựa hồ có cỗ quỷ dị lực lượng kinh khủng, khi đó cho ta cảm giác giống như là có đồ vật gì đang ngó chúng ta, để cho ta tim đập nhanh không ngớt. Mà lúc này tiểu Nam Hải trên người lực lượng kia khí tức, cùng nơi chôn xương phía dưới cố lực lượng kia, quả thực là đồng nguyên tồn tại. Hắn cùng nơi chôn xương phía dưới cố lực lượng kia, là quan hệ như thế nào? Còn có, Mạnh gia tam tổ lúc trước cũng là từ nơi đó đi ra, Mạnh gia tam tổ rõ ràng biết Tiểu Nam Hải thân phận, nhưng lại khuyên bảo ta không cho ta tại Tiểu Nam Hải trước mặt đề cập hắn, chuyện này là sao nữa? Mạnh gia tam tổ cùng Tiểu Nam Hải ở giữa lại là cái gì quan hệ? Tại ta nghĩ đến những vấn đề này thời điểm, trên thân phụ thân kia cố hung tàn ngang ngược khí tức ngay tại cấp tốc hạ thấp, trong mắt tinh hồng điên cuồng sắc thái cũng đang dần dần biến mất, trong mắt một trận mê mang, ngay tại chậm rãi khôi phục thần trí. Ông nội cũng chạy tới, một mặt khẩn trương lo lắng nhìn xem cha, cảm ứng được trên thân phụ thân cố này mặt trái khí tức ngay tại biến mất, ông nội mới thở dài một hơi. Mấy hơi thở sau khi, trên thân phụ thân ngang ngược chi khí lui sạch, ánh mắt cũng thanh minh, kinh ngạc nhìn ta cùng ông nội, tựa hồ muốn nói chút gì. Mà liền tại lúc này, Tiểu Nam Hải chuyển vào cha trong cơ thể kia cô quỷ dị lực lượng đống nhiên tăng cường mấy phần. Phốc, cha cuồng phún một miệng lớn máu đen, huyết dịch hiện lên màu đen, tanh hôi vô cùng. Phun xong kia ngụm máu sau khi, cha rất thẳng thắn hôn mê bất tỉnh. Tiểu Nam Hải thu tay lại, ông nội vội vàng ôm lấy té xịu cha. Được rồi, không thành vấn đề, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là được rồi. Tiểu Nam Hải thuận miệng nói một câu, không đợi chúng ta đáp lại, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía kia nơi chôn xương ở trung tâm. Trên mặt lộ ra một chút nụ cười khó hiểu, nhẹ giọng nói ra, còn có một cái, tư chất không tệ, đáng tiếc lòng quá tham. Ta biết hắn nói là kia Mạnh Vũ Hành, lúc trước Mạnh Vũ Hành cùng cha giống nhau tiến vào mảnh này nơi chôn xương, cũng là nghĩ tăng lên thực lực của mình, chủ yếu chính là muốn đối phó ta. Nghe Tiểu Nam Hải hiện tại lời này ý tứ, tựa hồ Mạnh Vũ Hành tại phía dưới kia làm ra cái gì khiến Tiểu Nam Hải rất bất mãn chuyện tới. Theo sát lấy, Tiểu Nam Hải giống như vừa mới trực tiếp đối kia nơi chôn xương ở trung tâm nhẹ nhàng vồ một cái. Đông dưng, một cỗ nồng đậm hắc vụ từ đó tâm nơi xung ra, như thế khí thế, so cha mãnh liệt mấy lần. Trong hắc vụ, Mạnh Vũ Hành thân ảnh thình lình ở trong đó, trên người hắn sát khí nồng đậm, tàn bạo khí tức so cha vừa mới còn nặng nề hơn mấy lần, nhưng là hắn hai con ngươi thanh minh, rõ ràng không có bị kia cỗ quỷ dị lực lượng xâm nhập. Trừ cái đó ra, Mạnh Vũ Hành trong ngực, ôm một cái đầu người lớn nhỏ cái bình, kia nồng đậm quỷ dị lực lượng chính là từ cái bình kia bên trong phát ra. Trong bình không biết chứa là cái gì đồ vật, rõ ràng là một kiện tử vật, nhưng lại cho người ta một loại mãnh liệt sinh mệnh lực cảm giác, hết sức quỷ dị. Đương Mạnh Vũ Hành ôm cái này cái bình xuất hiện sau khi, mảnh này to lớn nghĩa địa sao động. Những cái kia phần mộ nhao nhao vỡ ra, truyền đến trận trận gào thét thanh âm, tựa hồ là Mạnh gia từng chết đi những người kia đều bị hấp dẫn, đối cái kia cái bình có khát vọng mãnh liệt. Thấy cảnh này, Mạnh Vũ Hành trong mắt lấp lóe tinh mang. Một bước đạp ở đại địa bên trên, chợt quát một tiếng, phong. Tiếng nói lạc, từ hắn trên người bạo phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ, quét ngang toàn bộ khe núi, đông đảo vỡ ra phần mộ lần nữa khép kín, không cam lòng gầm thét dần dần tiêu tán, nơi chôn xương khôi phục bình tĩnh. Lực lượng như vậy, quả thật có chút kinh người. Mạnh gia đông đảo lão nhân một mặt chấn kinh, không ít người trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, rõ ràng là thuộc về Mạnh Vũ Hành cỗ thế lực kia. Thế nhưng là, lúc này lão gia chủ lại cao hứng không nổi. Ngược lại có thật sâu lo âu và vẻ khẩn trương, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tiểu Nam Hải bên này. Mạnh Vũ Hành thực lực hiện tại cố nhiên rất lợi hại, tuyệt đối là toàn bộ Mạnh gia người lợi hại nhất, coi như cùng ta giao thủ, ta cũng không có nắm chắc có thể đánh bại hắn. Nhưng là, đối mặt Tiểu Nam Hải, vậy liền không đồng dạng. Mạnh Vũ Hành lúc này đắc chí vừa lòng, ngạo khí ngút trời, một bộ vương giả tư thế, hướng chúng ta bên này nhanh chân đi tới. Hắn không có xem Mạnh gia những lão nhân kia, thậm chí đều không có chú ý tới lao gia chủ lo lắng cho hắn cuồng ngáy mắt, đi tới trước mặt của ta. Không nhìn bên cạnh Tiểu Nam Hải, Mạnh Vũ Hành trên mặt lộ ra nụ cười cao ngạo, dùng một loại cao cao tại thượng ngữ khí nói với ta, đường đệ, lần thứ nhất gặp mặt ta. Lần trước không chết, thật tính ngươi mạng lớn. Bất quá, lần này, ngươi muốn sống rời đi Mạnh gia, liền có chút treo. Hắn có tư cách nói lời như vậy, dùng hắn lúc này lực lượng, Mạnh gia bên trong ai còn có thể là đối thủ của hắn. Lực lượng cường đại mang tới không chỉ là dạ tâm, cũng có cuồng vọng. Hắn hiện tại đã không che giấu chút nào giết lòng ta, bởi vì hắn tuyệt đối không cần thiết tại che giấu cái gì. Hôn trướng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Không đợi ta đáp lại, sau lưng lão gia chủ đã quát lớn lên tiếng, rất là tức giận dáng vẻ lo lắng, quắc, tử thần là gia tộc thủ hộ giả, coi như ngươi về sau ngồi lên vị trí gia chủ, cũng không thể dùng dạng này ngữ khí cùng hắn nói chuyện, vội vàng xin lỗi. Lão gia chủ bên ngoài là răn dạy Mạnh Vũ Hành. Nhưng là trên thực tế tất cả mọi người rõ ràng, lão gia chủ là vì bảo đảm hắn. Thế nhưng là, hiện tại Mạnh Vũ Hành đã không phải là trước kia Mạnh Vũ Hành, hắn căn bản không có chú ý tới lão gia chủ lo lắng thần thái cùng trong lời nói ẩn tàng ý tứ. Cuồng vọng, đã che đậy hắn tâm trí. Ta hướng hắn nói xin lỗi. Mạnh Vũ Hành cười lạnh, quét mắt lao ra chủ chờ Mạnh gia lão nhân một chút, cùng tiếu nói ra, hắn đủ tư cách sao? Cái gì cẩu thí phản tổ huyết mạch, cái gì cẩu thí gia chủ thủ hộ giả, bằng vào ta lực lượng bây giờ, bóp chết hắn cùng bóp chết một con kiến khác nhau ở chỗ nào? Hiện tại Mạnh gia quá yếu, ông nội, ngài cũng nên thoái vị nghỉ ngơi. Về sau, Mạnh gia tại ta dẫn đầu dưới, tuyệt đối có thể trọng trấn từng uy danh. Mạnh Vũ Hành một phen, không chỉ để lão gia chủ tức giận sắc mặt trắng bệnh, Mạnh gia không thiếu lão nhân cũng là sắc mặt khó coi. Mà Nhị gia gia cùng ông nội bọn người, nhưng là sắc mặt cổ quái nhìn xem Mạnh Vũ Hành, ẩn ẩn có loại cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Ngay lúc này, vẫn không có mở miệng tiểu Nam Hải khẽ thở dài một tiếng, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mạnh Vũ Hành, nhẹ giọng nói ra, dẫn đầu Mạnh gia trọng trấn đã từng huy hoàng. Ngươi đủ tư cách sao? Chỉ bằng ngươi trong ngực đồ chơi kia. Ngây thơ. Nghe vậy, Mạnh Vũ Hành hơi cau mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem tiểu Nam Hải, lạnh lùng nói ra, cái này nhà ai không may hải tử. Làm sao chưa thấy qua? Mạnh Vũ Hành câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, lão gia chủ này một ít sắc mặt của lão nhân triệt để không có huyết sắc, trong đó còn có mấy ông lão khỏe miệng co giật thì thào nói xong gây ra đại họa loại hình. Tiểu Nam Hải lông mày nhíu lại, lườm Mạnh Vũ Hành một chút, không có lên tiếng. Lão gia chủ lúc này mặt mo run rẩy, vừa vội vừa tức, tay chân phát run, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Mạnh Vũ Hành cũng không để ý đến tiểu Nam Hải, sờ lấy trong ngực cái kia cái bình, giống như là vớt ve cái gì yêu thích chi vật, trong mắt sáng tỏ, khó nén vẻ hưng phấn kích động. Đồ vật trong này, tuyệt đối có thể để cho thực lực của ta lần nữa tăng lên, thậm chí có khả năng đạt tới thủy tổ cảnh giới. Mạnh Vũ Hành hai con ngươi sáng rực, cùng tiếu nói ra, đến lúc đó, đừng nói là ở thế tục giới. Liền xem như yêu tộc bên kia, lại có thể có mấy người là đối thủ của ta. 20 năm trước nữ nhân kia cho chúng ta Mạnh gia mang tới sỉ nhục, ta chắc chắn huyết tẩy, dựa vào cái này tuyên cáo ta Mạnh gia quật khởi mạnh mẽ, đến lúc đó. Ngớ ngẩn. Tiểu Nam Hải trực tiếp đánh gãy Mạnh Vũ Hành, một mặt trào phúng bộ dáng. Mạnh Vũ Hành sắc mặt có chút đen, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Tiểu Nam Hải, đang đằng sát khí nói ra, ngươi muốn chết sao? Ừm. Tiểu Nam Hải rất thẳng thắn gật đầu. Một đôi mắt to nhìn xem Mạnh Vũ Hành, khỏe miệng treo lên một vòng mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, muốn chết rất nhiều năm, vẫn không chết đi, nếu không, ngươi thành toàn ta một chút thử một chút. Chương 119, lão tử là ngươi tổ tông. Cho đến lúc này, Mạnh Vũ Hành tựa hồ mới phát giác được tiểu Nam Hải không tầm thường, khiếp mắt nhìn chằm chằm tiểu Nam Hải, ánh mắt lạnh lẽo. Đông dưng, Mạnh Vũ Hành xuất thủ, chập ngón tay lại như dao, một chưởng chém về phía tiểu Nam Hải chỗ cổ. Tốc độ cực nhanh, lực đạo chí mãnh. Nhưng là trong lúc xuất thủ tựa hồ có lưu chỗ trống, hiển nhiên Mạnh Vũ Hành cũng có cảnh giác. Hôn trướng, không thể. Lao gia chủ gầm thét, mong muốn ngăn cản, đã tới đã không kịp. Ầm. Tất cả mọi người thấy hoa mắt, chỉ nghe được một tiếng vang trầm, Mạnh Vũ Hành đã bay ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu, lảo đảo rơi xuống đất, rời khỏi hơn 10 mét xa, suýt chút nữa mặt khác ngồi dưới đất. Không có người nhìn thấy tiểu Nam Hải là thế nào xuất thủ, chính ngay cả ta cũng không có thấy. Mạnh Vũ Hành trước đó trong ngực ôm cái kia cái bình, đã đến tiểu Nam Hải trong tay, cười tủm tỉm nhìn xem chật vật Mạnh Vũ Hành. Mạnh Vũ Hành khỏe miệng ngấm huyết, khuôn mặt có chút vặn mẹo, nhìn về phía tiểu Nam Hải trong ánh mắt mang theo nồng đậm cảnh giác kiêng kỵ, trầm giọng nói ra, ngươi đến cùng là ai? Lão tử là ngươi tổ tông. Tiểu Nam Hải thuận miệng đáp lại một câu. Một câu, để tất cả mọi người ở đây đều là da mặt run rẩy một chút, tuy nói lời này không sai, bất quá từ một cái nhìn chỉ có 7-8 tuổi tiểu gia hỏa trong miệng nói ra, luôn cảm giác hết sức khó chịu. Tiểu Nam Hải không để ý đến những người khác, chỉ trong tay nâng cái kia cái bình, thanh âm có chút trầm thấp nói ra, ngươi cho rằng nơi này là thứ gì? Ngươi cho rằng ngươi đủ tư cách dung hợp thứ này bên trong lực lượng. Mạnh Vũ Hành trong mắt lấp lóe quan mang, mặt lạnh lấy, không có lên tiếng. Tiểu Nam Hải liếc nhìn sau lưng những cái kia Mạnh gia lão nhân một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại gia tộc chủ trên người, nhẹ giọng nói ra, Mạnh gia mỗi một đời gia chủ, hẳn là đều biết thứ này là cái gì sao? Ánh mắt mọi người đều chú ý tới lão gia chủ trên người, lão gia chủ sắc mặt phức tạp, có chút khẩn trương gật đầu, nhẹ giọng nói ra, Mạnh gia thủy tổ trái tim đầu tinh huyết, cũng là chúng ta Mạnh gia sau cùng ỷ vào. Nghe vậy, ta cùng Mạnh gia những lão nhân kia đều là sững sờ, không nghĩ tới trong bình trang sẽ là vật kia. Bất quá, lúc này, tiểu Nam Hải nụ cười trên mặt trở nên có chút cổ quái, tựa hồ có chút xấu hổ. Khu khu tiểu Nam Hải ho nhẹ vài tiếng, ngượng ngùng nói ra, kỳ thật cũng không hoàn toàn đúng. Nơi này cũng không phải là Mạnh gia thủy tổ tâm huyết, Mạnh gia cái này bí mật lớn nhất, chẳng qua là năm đó ta. Ừm, năm đó trong lúc vô tình lưu truyền xuống một cái nói lao thôi. Nghe hắn kiểu nói này, tất cả mọi người là trợn to mắt nhìn hắn, đều là một mặt không dám tin bộ dáng. Mạnh gia thủy tổ trái tim đầu tinh huyết nhưng không có chân quý như vậy a. Tiểu Nam Hải nhìn xem trong tay cái bình, trong mắt hiện lên một chút phức tạp quan mang, tựa hồ có chút do dự, cuối cùng sâu thán một tiếng, nói ra, nói thật cho các ngươi biết đi. Năm đó Mạnh gia thủy tổ, chỉ là thu được cái này trong bình tinh huyết một bộ phận, sau đó nhảy lên trở thành thế tục giới cường giả đỉnh cao, truyền thừa chí cường huyết mạch, có Mạnh gia một mạch. Đạt được kia bộ phận huyết mạch, là thuộc về đã từng yêu tộc tổng chủ Minh Hống, cho nên chúng ta Mạnh gia miễn cưỡng tính được là Minh Hống huyết mạch hậu duệ. Mà cái này trong bình. Tiểu Nam Hải hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói ra, ngoại trừ Minh Hống trái tim đầu tinh huyết bên ngoài, còn có một cái khác cường giả huyết mạch, thực lực của tên kia, có thể so với Minh Hống, bất quá tác phong làm việc vừa chính vừa tà, đơn giản tới nói chính là cái toàn bằng tự thân yêu thích làm loạn tên điên. Tiểu Nam Hải sau khi nói đến đây, trong lòng ta run lên bần bật, không biết thế nào đột nhiên nghĩ đến cổ trường sinh cùng Mạnh gia tam tổ. Trực giác của ta nói cho ta, Tiểu Nam Hải trong miệng tên điên, tuyệt đối là Mạnh gia tam tổ cùng cổ trường sinh cả hai một trong số đó. Ừm, Mạnh gia tam tổ khả năng càng lớn một chút. Mong muốn dung hợp nơi này lực lượng, hiện nay Mạnh gia, ngoại trừ Mạnh tử thần bên ngoài, không ai có thể làm được. Tiểu Nam Hải lườm ta một chút, nhẹ giọng nói ra, liền xem như Mạnh tử thần, cũng không dám cam đoan có thể 100% dung hợp, một khi thất bại, tuyệt đối hồn phi phách tán, liền cơ hội đầu thai chuyển thế đều không có. Cho nên, cái đồ chơi này mặc dù chân quý, nhưng là ý nghĩa tượng trưng càng lớn một chút. Mạnh gia mong muốn trông cậy vào thứ này quật khởi, căn bản không thể nào, dẹp ý niệm này đi. Nghe Tiểu Nam Hải vừa nói như vậy, Mạnh gia các vị lão nhân thần sắc khác nhau, đều không có lên tiếng. Mà Mạnh Vũ Hành là vẫn như cũ sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt băng hàn chi sắc không giảm, cắn răng nhìn xem Tiểu Nam Hải, giữ tợn gào thét, đem vật kia trả lại cho ta. Tiểu Nam Hải nhìn thật sâu Mạnh Vũ Hành một chút, than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói ra, tư chất của ngươi cũng xem là không tệ, chỉ bất quá chọn sai phương thức, lòng yên tĩnh bất ổn, khó thành đại khí. Nghe vậy, Mạnh Vũ Hành trực tiếp cuồng tiếu đi ra, một tay chỉ vào chúng ta, hai con ngươi xích hồng, quát tầm lên, cũng bởi vì Mạnh tử thần. Cũng bởi vì hắn là cẩu thí phản tổ huyết mạch. Cho nên các ngươi tất cả mọi người xem thường ta. Ta mới là chủ mạch đích trường tôn, ta mới là Mạnh gia đời tiếp theo gia chủ. Ngươi đã không phải. Lúc này, lão gia chủ đột nhiên mở miệng, quát lên, đời tiếp theo Mạnh gia gia chủ có người khác tuyển, nghịch tử, ngươi tỉnh đi, đừng điên rồi. Cấm túc 10 năm, ngươi hảo hảo tỉnh lại đi. Cho đến bây giờ, lão gia chủ cũng còn nghĩ đến cứu Mạnh Vũ Hành, dù sao đây là hắn đẹp mắt nhất trường tôn. Chỉ bất quá, lúc này Mạnh Vũ Hành, căn bản không hiểu rõ lao ra chủ dụng tâm lương khổ. Cấm túc 10 năm. Ha ha ha, Mạnh Vũ Hành cùng tiếu, quanh thân sát ý tăng vọt, đưa mắt nhìn sang ta, cười gần nói ra, hiện tại Mạnh gia, còn có ai có thể chế tài ta? Giết Mạnh tử thần, không có phản tổ huyết mạch, Mạnh gia hay là của ta? Tiếng nói lạc, Mạnh Vũ Hành thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt ta, chập ngón tay lại như dao, đâm thẳng trong lòng ta. Ta không có né tránh. Cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt bên trong mang theo một chút thương hại, cảm giác hắn có chút đáng thương. Nét đi chết đi. Gần trong gang tấc, trên mặt hắn nhe răng cười càng thêm nồng nặc, ngoan lệ chi khi đã để khuôn mặt của hắn trở nên có chút bóp méo. Thế nhưng là, mặc dù hắn một kích này hết sức lăng lệ, mặc dù hắn mong muốn giết tâm tình của ta rất nóng lòng, nhưng là chú định không cách nào thành công. Tay của hắn đứng tại trong ngực ta ba tấc đầu chỗ, không cách nào tiến thêm, mặc cho hắn sử xuất khí lực toàn thân, mặt đỏ lên bảng, đều không thể nhúc nhích. Vì cái gì? Hắn điên cuồng gào thét, lệ gào thét, đây là có chuyện gì? Thân thể của hắn tựa như là như ngừng lại trước mặt của ta, giống như một bức tượng đá, không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể vừa vội vừa giận gào thét. Thân thể của hắn bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, người ở chỗ này đều biết, kia là Tiểu Nam Hải xuất thủ. Tiểu Nam Hải nhìn cũng chưa từng nhìn điên cuồng gào thét Mạnh Vũ Hành, nhìn xem trong tay cái bình, nhẹ giọng nói ra, cái đồ chơi này vẫn là lưu tại nơi này đi, mang đi ra ngoài cũng là tai họa. Tiếng nói lạc, hắn tiện tay ném đi, cái bình kia bay thẳng đến nơi chôn xương vị trí trung tâm, không có vào cái khe kia bên trong. Sau đó, Tiểu Nam Hải mới lườm Mạnh Vũ Hành một chút, nhẹ nhàng vươn tay đặt tại hắn đầu lâu ở trên, nhẹ giọng nói ra, cỗ lực lượng này không thuộc về ngươi, ta không cho, ngươi không thể đoạt, về sau thành thành thật thật làm người bình thường đi. Theo sát lấy, nhàn nhạt quỷ dị lực lượng lần nữa từ nhỏ Nam Hải trên thân xuất hiện, Mạnh Vũ Hành trên người lực lượng giống như là tìm được phát tiết khẩu. Điên cuồng tràn vào Tiểu Nam Hải trong thân thể. Không. Mau buông tay. Không cần cướp đi lực lượng của ta. Mạnh Vũ Hành điên cuồng gào thét, trên mặt xuất hiện hoảng sợ vẻ tuyệt vọng. Lúc này, lão gia chủ một mặt không đành lòng, vừa muốn đứng ra nói chút gì thời điểm, nhị gia gia cùng mấy ông lão trực tiếp ngăn cản gia chủ, trầm mặt đối lão gia chủ nhẹ nhàng lắc đầu. Lão gia chủ sắc mặt biến đổi, nắm chặt nắm đấm, cuối cùng thở dài một tiếng, sắc mặt tái nhợt nghiêng đầu đi, không nhìn bên này. Ông nội! Cứu ta! Mạnh Vũ Hành tuyệt vọng hò hét, vô cùng thê lương. Lão gia chủ thân thể run lên một cái, không quay đầu lại, cũng không có trả lời. Thời gian mấy hơi thở về sau, Mạnh Vũ Hành lực lượng trong cơ thể bị rút lấy không còn, trở nên suy yếu vô cùng, cả người tựa hồ thương tang rất nhiều, phảng phất lập tức già mười mấy tuổi dường như. Tiểu Nam Hải cũng điên rồi, không đơn giản rút lấy Mạnh Vũ Hành trong cơ thể tất cả lực lượng, vẫn còn hấp thụ một chút sinh mệnh lực của hắn. Hiện tại Mạnh Vũ Hành, tại phương diện lực lượng, liền người bình thường cũng không bằng. Chương 120, Đường Linh thức tỉnh. Đường Đường Mạnh gia dòng chính trường tôn, thành một tên phế nhân, hạ nhiệm gia chủ vị trí, tuyệt đối cùng hắn vô duyên. Đáng thương sao? Hắn tự tìm. Mặc dù ta cảm thấy hắn thật đáng thương, nhưng là sẽ không thông cảm hắn, hắn cũng không đáng đến làm cho ta thông cảm. Vừa mới cái kia phách lối cuồng vọng lời nói, ta còn nhớ rõ rất rõ ràng. Hắn dã tâm quá lớn, trọng trấn Mạnh gia vinh quang không có sai, lỗi tại hắn mong muốn đi yêu tộc tìm ta mâu thân phiền phức. Vẫn là câu nói kia, chuyện năm đó bất luận ai đúng ai sai, ta không quan tâm. Nhưng là nếu ai dám tìm ta thân nhân phiền phức, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Ta không phải quân tử, cũng không muốn đương cái gì đại nghĩa người, bản tính giống như người bình thường, thất tình lục dục ta đều có, không cầu vấn tâm không thẹn, chỉ cầu không thẹn lương tâm. Tiểu Nam Hải tiện tay vung lên, Mạnh Vũ Hành thân thể bay thẳng lên, giống như một cái phá bao tải ném tới lao ra chủ dưới chân, miệng lớn phun máu tươi. Đám người nhìn chăm chú, Tiểu Nam Hải duỗi lưng một cái, miễn cưỡng nói ra, rất lâu không có trở về, chuẩn bị ở chỗ này ở một thời gian ngắn, an bài cho ta cái trụ sở đi. Ai dám nói một chữ không? Nói xong, Tiểu Nam Hải quay đầu rời đi mảnh này nơi chôn xương, hướng sơn trang phương hướng đi đến. Ta cong lên hôn mê cha, cùng ông nội cùng một chỗ đi theo Tiểu Nam Hải sau lưng, trở về sơn trang, nhìn cũng chưa từng nhìn giống như chó chết nằm tại gia tộc chủ bên chân Mạnh Vũ Hành. Đây là ta lần thứ ba tới Mạnh gia, cũng là hài lòng nhất một lần. Cha không có việc gì, ông nội trở về, Mạnh Vũ Hành về sau cũng đối với ta không được cái uy hiếp gì. Nói không cao hứng kia là gạt người. Bất quá, nếu là luận cao hứng nhất, hẳn là Mạnh Tử Dương đi. Mạnh Vũ Hành đã vô duyên đời tiếp theo vị trí gia chủ, ta lại đối cái kia gia chủ chi vị không hứng thú, thế hệ trẻ tuổi bên trong, có ta cho hắn chỗ dựa, không ai có thể cùng Mạnh Tử Dương tranh giành. Mạnh gia bên này, xem như triệt để ổn định lại. Dưới trời chiều, lão gia chủ lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn xem dưới chân nằm Mạnh Vũ Hành, bóng lưng cô đơn, không nói ra được tịch liêu. Về tới Sơn Trang sau khi, Sơn Trang cửa sau bên kia tụ tập toàn bộ Mạnh gia Sơn Trang người, lít nha lít nhít người người nhốn nháo. Nhìn thấy chúng ta trở về sau khi, đều là một mặt chờ mong khẩn trương biểu lộ, không biết phía sau núi bên kia lại ra động tĩnh gì. Ta cùng ông nội không để ý đến những người kia, mang theo cha trở về cha đình viện nhỏ, dù sao phía sau núi chuyện bên kia, không bao lâu liền sẽ truyền khắp toàn bộ Sơn Trang, đến lúc đó đoán chừng sẽ nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Sắp xếp cẩn thận cha sau khi, ta cùng ông nội cũng tại cái này đỉnh viện nhỏ bên trong ở lại, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Một đêm thời gian, Mạnh gia Sơn Trang hết sức yên tĩnh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đỉnh viện nhỏ bên ngoài liền đã tụ tập rất nhiều người, đánh lấy thăm hỏi cha danh nghĩa, có hư tình giả ý, có thật tâm thật ý, còn có nơm nớp lo sợ buổi lễ nói xin lỗi, các loại người đều có. Mạnh gia trong Sơn Trang người đều không phải người ngu, hôm qua phía sau núi chuyện, xem như triệt để đoạn mất một ít người tưởng niệm. Mạnh Vũ Hành đã bị phế. Một ít người liền bắt đầu triệt để luống cuống. Lúc trước biết được ta có phản tổ huyết mạch thời điểm, biết ta trở thành Mạnh gia thủ hộ giả thời điểm, một số người trong lòng còn có một chút may mắn tâm lý, hiện tại Mạnh Vũ Hành khẽ đảo, bọn họ hy vọng cũng mất, chỉ có thể mau sớm chuyển đổi môn đình. Ta đối với những người này không có cái gì sắc mặt tốt, hết thể giao cho ông nội đi ứng phó, ông nội đối với dạng này chuyện cũng coi là tập mãi thành thói quen, dù sao gia tộc nhân khẩu một khi trốn đi, khó tránh khỏi sẽ có lương héo không đủ chuyện. Phương thức xử lý cũng không có khả năng dùng một đao chạm phương thức, khéo đưa đẩy quần nhau là nhất thủ đoạn ôn hòa, mà đây cũng chính là ta không am hiểu. Đuổi đi những người kia sau khi, Mạnh Tử Dương tới, tinh thần phấn chấn, khó nén lông mi bên trong hưng phấn kích động. Bất quá, tại ta cùng trước mặt ra, Mạnh Tử Dương biểu hiện ra cực kỳ thái độ cung kính. Thực tình cảm tạ cũng tốt, a dua nịnh hót cũng được, dù sao lần này Mạnh Tử Dương thật xem như người được lợi lớn nhất, chỉ cần không làm ra cái gì đầu góc nước vào chuyện. Đời tiếp theo gia chủ vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hắn là người thông minh, mặc dù cũng có dạ tâm, nhưng là hắn hiện tại cũng biết một cái độ, biết cơ hội này là ai mang cho hắn. Nếu như về sau hắn quên điểm này, ta có thể đem hắn đẩy lên đi, tự nhiên cũng có biện pháp đem hắn kéo xuống. Hàn huyên một lúc sau, cha chậm rãi tỉnh lại tới, Mạnh Tử Dương thức thời rời đi. Ta cùng ông nội còn có cha ngồi tại trong đình viện, giảng thuật trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, đều là có chút thổn thức cảm thán. Đương nghe ta tiến về yêu tộc nhìn thấy mẫu thân, đồng thời mẫu thân nói không bao lâu sau khi liền có thể một nhà đoàn tụ thời điểm, cha trên mặt lộ ra kia kích động nụ cười, thật hết sức sán lạ. Cứ như vậy vẫn trò chuyện, đến buổi trưa, ông nội thuận miệng hỏi một câu, tử thần, hiện tại Mạnh gia bên này đã không có phiền toái gì, về sau chúng ta ở chỗ này vẫn là về Hàng Châu bên kia. Ông nội mặc dù là đang hỏi ta, nhưng là ta cũng có thể cảm giác được, ông nội không muốn lại rời đi. Nơi này vốn là chúng ta dễ, bị ép ly hương 20 năm, ông nội tuổi tác cũng lớn, lá dụng về cội, không muốn đi xa. Ta cho dù đối với Mạnh gia bên này không có hảo cảm gì, nhưng là vẫn nói ra sẽ lưu tại nơi này một phen, đồng thời, ta do dự một chút sau khi, nói cho ông nội cùng cha ta muốn thành thân chuyện. Ông nội cùng cha đều là sửng sốt một chút, sau đó cười hỏi ta nhà gái là ai. Trong lòng ta có chút thảm đạm, đem Đường Linh chuyện nói ra. Sau khi nói xong, ông nội cùng cha có chút trầm mặc, nhìn ta, muốn nói lại thôi, muốn nói chút gì, nhưng là cuối cùng đều là sâu thán một tiếng, không nói gì. Ta biết bọn họ trong lúc nhất thời không tiếp thụ được chuyện như vậy, bất quá ta tâm ý đã quyết, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Bọn họ cũng biết điểm này, trầm mặc một hồi sau khi, gật gật đầu, xem như công nhận. Ông nội nói, 10 ngày sau là cái ngày hoàng đạo, muốn thành thân chính nhanh chóng đi. Bất Đường Linh chống đỡ không đến khi đó. Định ra thời gian, ông nội cùng cha liền rời đi đình viện, đi chuẩn bị. Dựa theo ý của Gia Gia, coi như lần này không bọc lớn đại ôm xử lý, cũng phải có cái ra dáng nghi thức mới được. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, ta cái gì đều chẳng qua hỏi, đem kia băng quan từ Lan Lăng trong các lấy ra, mang theo băng quan chờ tại đỉnh núi, xem mây cuốn mây bay, xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Ta bồi tiếp Đường Linh, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, ôn nhu nói một ít lời. Nói chúng ta gặp nhau chuyện, nói ta đã từng quá khứ, nói trong đầu ta thỉnh thoảng xuất hiện không thuộc về ta ký ức. Ở trong mắt người khác, ta có lẽ đã điên rồi, nhưng là chỉ có chính ta biết ta hết sức thanh tỉnh, vô cùng thanh tỉnh. Cùng với Đường Linh, trong đầu ta những ký ức kia tựa hồ một chút xíu để lộ, kia thanh sam nữ tử đứng tại đá xanh trên cầu ngắm mắt nhìn về nơi xa tình cảnh thường xuyên xuất hiện tại trong đầu của ta. Kia là một cái đối ta rất trọng yếu người rất trọng yếu, hoặc là nói là đối Minh Hống người rất trọng yếu. Một thế này, chúng ta lại lần nữa gặp nhau, mặc kệ là trùng hợp vẫn là tất nhiên, đều là một loại số mệnh. Hoàn thành ở kiếp trước tiếc nuối, không cho bi kịch tái diễn. Mặc kệ Đường Linh có phải hay không nữ nhân kia chuyển thế chi thân, ta đã nhận định nàng chính là ta vợ, hiện tại ta, chỉ có thể cho nàng một cái danh phận, là ta duy nhất có thể làm sự tình. Có lẽ là giờ khắc này hai ta tâm linh tương thông nguyên nhân, Đường Linh tại bên trong quan tài băng chậm rãi tỉnh lại, nàng hết sức suy yếu, nhưng là con ngươi hết sức thanh tịnh. Nhìn ta, nguyên là lạnh lùng ánh mắt, tại thời khắc này trở nên nhu hòa, si ngốc nhìn nhau. Ta cho rằng, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nàng nở nụ cười rất đẹp. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng cười, ta mỉm cười đưa nàng từ trong quan tài băng nâng đỡ, ôm lấy nàng. Khí tức của nàng yếu ớt, thân thể trở nên có chút hư ảo, lòng ta rất đau, nhưng là không có biểu lộ ra. Nàng rúc vào trong ngực của ta, nhẹ giọng nói ra, tự tỉnh lại sau khi... Ta cũng cảm giác một phần trí nhớ của ta giống như là bị mất đồng dạng. Những năm gần đây, ta một mực tại tìm kiếm, mong muốn tìm kiếm mất đi ký ức. Ta không muốn đi âm phủ, cũng là bởi vì chuyện này. Nhưng là lần trước gặp ngươi sau khi, cùng ngươi ký kết âm giới văn tự, dùng máu của ngươi che giấu ta tự thân khí tức thời điểm, ngươi trong huyết mạch lực lượng, kích thích ta. Những cái kia mất đi ký ức, tựa hồ một chút xíu trở về, thế nhưng là cũng không hoàn chỉnh. Ta muốn biết kiếp trước của ta đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Ta cũng muốn biết giữa ngươi và ta đến tuột cùng có dạng gì liên hệ, cho nên ngươi liền đi sông quỷ môn quan. Ta đưa nàng thật chặt ôm vào trong ngực, nhẹ giọng thì thào nói ra, trí nhớ của kiếp trước cố nhiên trọng yếu, nhưng là một thế này ngươi là Đường Linh, không phải bất luận kẻ nào. Lúc trước làm ta động tâm nữ nhân kia, cũng là ngươi, cũng không phải là kiếp trước của ngươi. Ta muốn kết hôn người, gọi Đường Linh, là một thế này ngươi. Chương 121, đưa đi luân hồi. Kiếp trước số mệnh mặc dù ảnh hưởng chúng ta, nhưng là không thể quyết định ta nội tâm ý tưởng chân thật. Ta muốn kết hôn người là Đường Linh, không phải kiếp trước cái kia đá xanh trên cầu nữ nhân, cái này có trên bản chất khác biệt. Đường Linh, nàng là người đầu tiên để cho ta động tâm nữ nhân. Nghe ta vừa nói như vậy, Đường Linh nụ cười trên mặt tựa hồ càng thêm sán lạ, rúc vào trong ngực của ta, nhẹ nói lấy những năm này trải qua. Dưới bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời, ta cùng nàng ngồi trên đỉnh núi, nhẹ giọng thì thầm. Mặc dù chúng ta thời gian chung đụng không dài, nhưng là cái loại cảm giác này, thật giống như là mến nhau nhiều năm người yêu, không chuyện gì không nói. Thời gian một chút xíu trôi qua, đến ngày hoàng đạo ngày đó, Đường Linh thân thể đã hiện ra hơi mở trạng thái, càng thêm suy yếu, không chống được bao lâu. Đối mặt sự lo lắng của ta, Đường Linh khuôn mặt nổi lên ôn hòa mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, mặc kệ về sau như thế nào, hôm nay ta cảm giác rất hạnh phúc. Nhìn xem nàng kia sắc mặt tái nhợt, trong lòng ta giống như bị kim châm dao cắt, rất là đau lòng nhìn xem nàng. Trong sơn trang răng đèn kết hoa, khắp nơi vui mừng hớn hở, tất cả mọi người muốn nhìn một chút tân nương tử là cái dạng gì, nhưng là ta không muốn Đường Linh bị đám người kia ánh mắt khác thường đối đãi, cũng không có làm chúng cử hành bái đường nghi thức, mà là tại tông tộc trong từ đường cử hành. Chỉ có ông nội cùng cha chờ có hạn mấy người, kia tiểu Nam Hải cũng không mời mà tới. Nhìn thấy người mặc mũ phượng nghe thường Đường Linh thời điểm, tiểu Nam Hải mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin bộ dáng. Sau đó hắn dùng một loại cực kỳ ánh mắt cổ quái nhìn ta một cái, khóe mắt run rẩy, không nói gì. Hôn lễ quá trình, là ông nội một tay tổ chức, ngay trước Mạnh Gia liệt tổ liệt tông linh vị, ta cùng Đường Linh bái thiên địa. Trong quá trình này, đương Đường Linh đối Mạnh Gia đông đảo linh vị thật sâu cúi đầu thời điểm, những cái kia linh vị vậy mà rung động lên, không ít linh vị trực tiếp đã nứt ra, tựa hồ đang run sợ sợ hãi. Một màn này để ông nội bọn họ ngây ngẩn cả người, duy chỉ có tiểu Nam Hải ở một bên cười khổ, thì thào nói ra, ai có thể chịu được nàng cái này túi lầu a? Nói, tiểu Nam Hải hít sâu một hơi, hướng về phía trong đường đông đảo linh vị quát, bất luận nàng trước kia thân phận gì, hiện tại nàng chỉ là Mạnh Gia nàng dâu, bái các người, là hẳn là, mẹ nhà hắn, có chút tiến bộ được hay không? Tiếng nói lạc, có lẽ là tiểu Nam Hải trong lời nói lực lượng, những cái kia linh vị dần dần ổn định lại, miễn cưỡng thụ Đường Linh ba bái. Ta, Mạnh Tử Thần, nguyện cưới Đường Linh làm vợ, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa. Ta, Đường Linh, nguyện gả Mạnh Tử Thần, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa. Nói lời thề thời điểm, trong lòng ta đau nhức đã đến mức độ không còn gì hơn, Đường Linh thân thể run rẩy, càng thêm hư ảo mấy phần. Nhưng là, trên mặt nàng lại mang theo cười, tựa hồ giờ khắc này đã rất thỏa mãn. Hết thảy quá trình đi đến, Đường Linh mỉm cười nói với ta, mang ta đi trên núi đi. Nàng đã nhanh đến thời khắc hấp hối, ta lúc này hốc mắt có chút đỏ lên, nhẹ nhàng gật gật đầu. Không để ý đến trong đường ông nội bọn người, chúng ta cùng nhau mà đi. Đến đỉnh núi, ngồi tại nham thạch bên trên, nàng rúc vào trong ngực của ta, thân thể vẫn tại nhẹ nhàng run rẩy. Ta có thể cảm giác được, nàng sống không qua đêm nay. Không trung mặt trời một chút xíu chết đi, mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm tướng lĩnh. Bát ngát tinh không chi hạ, ta suy nghĩ nhiều thời gian trôi qua chậm một chút, suy nghĩ nhiều cùng nàng thời gian chung đụng nhiều một chút. Thế nhưng là, đây hết thảy đều thành hy vọng xa vời. Đường Linh co quắp tại trong ngực của ta, cực kỳ suy yếu, khí tức của nàng tại một chút xíu tiêu tán. Đã không có thời gian. Ta cố nén bi thống, tâm niệm vừa động, liên hệ trong đầu kia đóa màu trắng bị ngạn hoa. Màu trắng bị ngạn hoa nhẹ nhàng khẽ động, sau đó một cỗ nhỏ xíu lực lượng tại ta bên cạnh xuất hiện, không gian có chút vặn vẹo. Theo sát lấy, một thân ảnh từ vặn vẹo không gian bên trong đi ra, chính là Cổ Trường Sinh. Lúc này Cổ Trường Sinh, cùng ta trước đó nhìn thấy hơi có khác biệt, trên người tà khí tương đối nặng, bất quá nhãn thần thanh minh, hết sức hiển nhiên đã miễn cưỡng nắm trong tay tam sinh thạch lực lượng, không có bị cỗ lực lượng kia phản vệ. Nhìn thoáng qua ta trong ngực Đường Linh sau khi, Cổ Trường Sinh nhíu mày, nhẹ giọng nói ra, nhanh lên đưa nàng rời đi đi, hồn linh nếu là triệt để tiêu tán sau khi, chính không đủ sức xoay chuyển đất trời, chuyển sinh tỷ lệ sẽ nhỏ rất nhiều. Đường Linh lúc này hư nhược mở to mắt, nhìn ta, ấm giọng nói ra, trở thành ngươi thế tử. Đã không có cái gì tiếc nuối. Ta thật chặt ôm lấy nàng, giờ khắc này nước mắt nhịn không được trượt xuống, thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng lại hết sức kiên định, ngươi đi luân hồi chuyển thế, cửu châu giới. Ta nhất định sẽ đi, đến lúc đó ta đi tìm ngươi. Ừm, ta chờ ngươi. Đường Linh nụ cười sán lạ. Nàng vươn tay mong muốn lau đi trên mặt ta nước mắt, nhưng là tay của nàng tại thời khắc này lại xuyên qua thân thể của ta, hoàn toàn hư hóa, ta cũng vô pháp lại ôm nàng. Nàng kia hư ảo thân thể nhẹ nhàng rời đi, chúng ta giờ khắc này giống như là người của hai thế giới cách không tương vọng. Ước định của chúng ta là sinh sinh đời đời, chờ ta tỉnh lại thời điểm, ta nghĩ lần đầu tiên liền thấy ngươi, có thể chứ? Nghe Đường Linh, ta hăng hái gật đầu, run giọng nói ra, nhất định, chờ ta. Lúc này, Cổ Trường Sinh nhẹ nhàng đưa tay tại Đường Linh hư ảo trên người điểm một cái, một chút bạch quang tràn vào Đường Linh trong thân thể. Theo sát lấy, Đường Linh kia hư ảo thân thể hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng hướng tinh không bên trong. Giờ khắc này, Cổ Trường Sinh bỗng nhiên quát to một tiếng, hai tay giao thoa, hình thành một đạo cổ quái ấn quyết. Mênh mông lực lượng từ trên người hắn phóng lên tận trời, đuổi sát Đường Linh biến thành lưu quang. Đưa nàng bao khỏa trong đó. Theo sát lấy, trên bầu trời tinh quang sáng chói, sáng tỏ vô cùng. một đầu tinh hà xuất hiện trên không trung, Đường Linh biến thành lưu quang, trực tiếp không có vào kia trong tinh hà. Dùng loại phương pháp này đưa nàng luân hồi chuyển thế, mặc dù có thể bảo đảm nàng hồn linh bất diệt, nhưng là sẽ có nhất định tổn thương. Chờ sau này ngươi đi Cửu Châu giới sau khi, bằng trong đầu kia đóa bị ngạn hoa, có thể tìm tới nàng, về phần có thể hay không tỉnh lại trí nhớ của nàng, chính xem tạo hóa. Cổ Trương Sinh nhẹ nói, ta kinh ngạc nhìn tinh không điểm này quan mang, giống như thất thần. Tinh hà sáng chói, mà liền tại giờ khắc này, một cỗ dị dạng lực lượng tại kia sáng chói tinh hà trước hiện ra. Một bàn tay cực kỳ lớn trống rông xuất hiện, trực tiếp hướng kia trong tinh hà chụp tới, mục tiêu chính là Đường Linh biến thành lưu quang. Đồ chó hoang địa tạng, ngươi dám? Cổ Trương Sinh gào thét gầm thét, vọt thẳng trời mà lên, thân ảnh huyễn hóa, một đóa to lớn vô song màu đen bị ngạn hoa xuất hiện, dùng tốc độ như tia chớp vọt tới kia to lớn vô song bàn tay trước, ngạnh sinh sinh va chạm một chút. Rầm rầm rầm. Châm muộn oanh minh, giống như từ thiên ngoại truyền đến, vô số ngôi sao tại thời khắc này trong nháy mắt giảm đạm xuống, bị kia va chạm sinh ra lực lượng kinh khủng ảnh hưởng. Đầu kia tinh hà, tại dạng này lực lượng quấy nhiều dưới, chậm rãi đình chỉ lưu chuyển, lúc sáng lúc tối. Địa tạng vậy mà quấy nhiễu Đường Linh luân hồi chuyển sinh. Thấy cảnh này sau khi, trong lòng ta hung thú gào thét, trong mắt xuất hiện sáng chói tử mang, điên cuồng gầm thét, có loại phóng hướng thiên không cùng hắn điên cuồng một trận chiến kích thích. Nhưng vào lúc này, Cổ Trường Sinh tiếng giống giận dữ lần nữa truyền đến. Mạnh lão quỷ, có người đến bắt ngươi Mạnh gia nàng dâu, con mẹ nó ngươi vẫn còn không xuất thủ. Chương 122, chuẩn bị lúc nào rời đi. Theo Cổ Trường Sinh đạo này gầm thét thanh âm, một đạo sâu kín thở dài truyền đến, Tiểu Nam Hải thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh của ta. Nhìn xem không trung tinh hà cái khác kia to lớn màu đen bị ngạn hoa cùng to lớn bàn tay, Tiểu Nam Hải vẻ mặt đau khổ, cắn răng hận hận nói ra, ngoan nó, khinh người quá đáng, lão tử nhịn đã nhiều năm như vậy, thật coi lão tử là bùn nặn. Tiếng nói lạc, Tiểu Nam Hải hít sâu một hơi, khí tức cả người kịch liệt biến ảo. Một đạo tử sắc quang mang bao phủ thân thể của hắn, phóng lên tận trời, giữa không trung hào quang màu tím đón gió tăng trưởng, vọt tới tinh hà bên kia thời điểm, đoàn kia tử quang đã trở nên cùng to lớn màu đen bị ngạn hoa không chênh lệch nhiều. Thấy không rõ ngông lung tử quang bên trong thân ảnh, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một cái cự đại hình dáng, một cái hung thú hình dáng, gào thét chấn thiên. Tam đại cường giả hoành kích, tạo thành lực phá hoại là cực kỳ kinh người, may mắn là trong tinh không giao thủ, nếu là tại Mạnh Gia Sơn Trang bên này lời nói, đoán chừng trong nháy mắt Mạnh Gia Sơn Trang liền sẽ bị san thành bình địa. Nếu là thật sự đấu, dưới trời sao Mạnh Gia Sơn Trang, cũng không thể tốt hơn chỗ nào. Bất quá, xem tình huống, tựa hồ địa tạng không quá muốn theo Cổ Trường Sinh cùng Tiểu Nam Hải vào lúc này chân chính liều chết. Đương Tiểu Nam Hải gia nhập chiến cuộc sau khi, bàn tay khổng lồ kia chỉ là tượng trưng công kích tinh hà mấy lần, không có đột phá màu đen bị ngạn hoa phòng ngự, tăng thêm tử quang bên trong cái kia khổng lồ hung thú điên cuồng tấn công, to lớn bàn tay rất nhanh liền biến mất. Tinh không bên trong, màu đen bị ngạn hoa cùng tử quang bao phủ cự thú phiêu phủ không trung, chờ đợi đầu kia tinh hà chậm rãi bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động, thẳng đến toàn bộ tinh hà biến mất, Cổ Trường Sinh cùng Tiểu Nam Hải mới huyễn hóa thân hình, tự không trung rơi xuống. Được rồi, coi như thuận lợi. Cổ Trường Sinh dồn dập nói với ta, chờ ngươi quyết định lúc nào đi Cửu Châu giới thời điểm, lại đi tìm ta, ta phải nhanh trở về, để tránh có biến cố gì. Nói xong, không đợi ta đáp lại, Cổ Trường Sinh vung tay lên, một mảnh vặn vẹo không gian xuất hiện. Ngươi chuẩn bị đi Minh Hống con đường. Lúc này, Tiểu Nam Hải đột nhiên hỏi một câu. Cổ Trường Sinh bước chân dừng một chút, sau đó cũng không quay đầu lại đi vào vặn vẹo không gian. Ta cùng hắn không giống, sẽ không rơi vào cái kia kiểu kết quả. Cổ Trường Sinh thanh âm nhàn nhạt từ vặn vẹo không gian bên trong truyền đến. Vặn vẹo không gian khôi phục bình thường sau khi, Tiểu Nam Hải nhẹ nhàng thở dài, lườm ta một chút, nói ra, thật chuẩn bị đi Cửu Châu giới. Ừm. Ta khẳng định gật gật đầu, ngắm nhìn bầu trời, nhẹ giọng nói ra, ta cùng nàng ở giữa ước định, sẽ đi tìm nàng. Nghe vậy, Tiểu Nam Hải có chút đắng buồn bực gãi đầu một cái, lẩm bẩm nói ra, Cửu Châu giới bên kia cũng không phải cái gì đất lành, cường giả nhiều lắm, lao tử qua bên kia đều phải cẩn thận từng ly từng tí, ngươi muốn đi tìm nàng, chỉ sợ sẽ không quá mức thuận lợi. Ngươi đi qua Cửu Châu giới. Ta xem hắn một chút. Ừm. Tiểu Nam Hải nhẹ nhàng gật gật đầu, trong mắt hiện lên một chút phức tạp, tựa hồ có chút hoài niệm, ấm giọng nói ra, rất nhiều ký ức đều ở lại nơi đó. Cái chỗ kia hết sức đặc sắc, cùng thế tục giới bên này hoàn toàn không giống. Đương nhiên, chỗ đó nguy hiểm cũng rất lớn, địa phủ ở bên kia thế lực rất mạnh, coi là đỉnh tiêm thế lực một trong. Mặc dù ngươi đi qua địa phủ, có lẽ cảm giác địa phủ thực lực bình thường. Nói thật cho ngươi biết, ngươi từ thế tục giới bên này tiến về địa phủ, nhìn thấy chẳng qua là một góc của băng sơn thôi. Bởi vì một ít ước định duyên cớ, địa phủ không thể ở thế tục giới triển lộ quá mạnh lực lượng, nhưng là tại Cửu Châu giới bên kia chính không đồng dạng. Hắn không cùng ta nói quá nhiều liên quan tới Cửu Châu giới chuyện, nói ta biết quá nhiều, sẽ đả kích nghiêm trọng lòng tin của ta, hiện tại biết quá nhiều, đối ta không có cái gì chỗ tốt. Chuẩn bị lúc nào rời đi? Tiểu Nam Hải nhẹ giọng hỏi. Ta trầm ngâm một hồi, đáp lại nói, còn có chút chuyện phải xử lý, chờ xử lý xong sau khi, liền có thể đi. Ta hận không thể hiện tại chính chạy tới kia cái gọi là Cửu Châu giới, nhưng là đó là không có khả năng. Yêu tộc chuyện bên kia còn không có giải quyết, mẫu thân còn chưa có trở lại, một nhà không có đoàn tụ, ta lúc này chạy tới Cửu Châu giới tính chuyện gì xảy ra. Còn có, Chu Thiến đến bây giờ đều không có tin tức, nói không lo lắng kia là giả. Nguyên là Chu Thiến cùng Đường Linh trong lòng ta địa vị không sai biệt lắm, nhưng là trong khoảng thời gian này theo trong đầu kia không thuộc về ta ký ức ảnh hưởng, Đường Linh dần dần chiếm cứ nội tâm của ta. Huống chi, hiện tại Đường Linh đã là thê tử của ta, không có tìm được nàng trước đó, ta cùng Chu Thiến quan hệ, tốt nhất vẫn là duy trì hiện tại loại trạng thái này tương đối tốt. Không tự kìm hãm được sờ lên chỗ cổ kia đạo ấn ký, trong lòng ta nhịn không được dâng lên một chút đắng chát. Lời tuy nói như thế, nhưng là nội tâm nghĩ như thế nào, kia là không lừa được chính ta, lừa mình dối người thôi. Chờ nhìn thấy Chu Thiến rồi nói sau, bây giờ nghĩ những này cũng vô dụng. Suốt cả đêm thời gian, ta đều tại đỉnh núi lưu lại, ngắm nhìn bầu trời, phảng phất có thể từ nơi đó nhìn thấy Đường Linh thân ảnh. Tiểu Nam Hải bồi tiếp ta, một câu đều không nói, lặng lặng nhìn tinh không, tựa hồ cũng đang nhớ lại cái gì. Trước đó làm ra động tĩnh lớn như vậy, trong sơn trang tất cả mọi người thấy được, cũng tới đến bên này, nhưng nhìn đến ta cùng Tiểu Nam Hải lặng lặng đứng ở chỗ này thời điểm, bọn họ lại sắc mặt cổ quái trở về. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, trời tờ mở sáng thời điểm, Tiểu Nam Hải sâu thở dài một hơi. Hắn cho ta một viên lớn chừng bằng móng tay huyết tinh, khối này huyết tinh bên trong truyền ra chấn động có một loại làm người sợ hãi cảm giác. Đây là cái gì? Ta nghi ngờ hỏi một câu. Minh hống một giọt trong lòng tinh huyết, dung hợp sau khi, thực lực của ngươi hẳn là có thể tăng lên không thiếu. Tiểu Nam Hải trực tiếp ném cho ta, nhẹ giọng nói ra, dù sao ngươi là ta mạnh gia duy nhất phản tổ huyết mạch, lao tử cũng không muốn ngươi xảy ra chuyện chết ở bên ngoài, rời đi sơn trang trước đó, trước tiên đem cái đồ chơi này tan đi. Thực lực mạnh một chút, về sau làm việc cũng thuận tiện điểm, mấy ngày nay có vấn đề gì, trực tiếp tới tìm ta, thừa dịp ta tâm tình tốt, có thể chỉ điểm ngươi một chút. Tiếp nhận cái này mai huyết tinh sau khi, trong lòng ta kích động, ẩn nút hung thú gào thét, tựa hồ hết sức khát vọng bộ dáng. Cảm ơn. Ta nhẹ nói. Tiểu Nam Hải khoát khoát tay, đi xuống chân núi, không đi hai bước, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn ta, ngựa khí có chút cổ quái nói ra, trước đó nghe mạnh ra nơi chôn xương đi ra một người, ngươi có biết hay không hắn hiện tại ở đâu? Ừm, ngươi gần nhất có hay không thấy qua hắn? Nghe hắn hỏi lên như vậy, ta không hề nghĩ ngợi bật thốt lên nói ra, không có, chưa thấy qua hắn. Sau khi nói xong, ta chính hối hận. Hắn đã hỏi như vậy, khẳng định từ mạnh gia các lão nhân trong miệng biết được mạnh gia tam tổ xuất thế chuyện, mạnh gia tam tổ lúc trước đối ta nhìn với con mắt khác chuyện, ở đây những lão nhân kia đều thấy được. Như thế dứt khoát không chút do dự đáp lại, chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể đoán được có vấn đề. Quả nhiên, Tiểu Nam Hải trực tiếp trợn mắt nhìn ta một cái, hừ hừ một tiếng, nói ra, kia hôn trướng có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi, hắn không phải mạnh gia người. Lão tử mới là cùng ngươi huyết mạch đồng nguyên. Quên đi, nói với ngươi những này cũng vô dụng. Chờ ngươi lần sau gặp lại đến hắn thời điểm, nói cho hắn biết, năm đó hắn âm lão tử chuyện, lão tử còn nhớ đây, bút chướng này sớm tối cả gốc lẫn lãi thu hồi lại. Tiếng nói lạc, Tiểu Nam Hải cũng không quay đầu lại hướng sơn trang bên kia đi. Mạnh gia tam tổ đến tột cùng là thân phận gì? Hắn cùng Tiểu Nam Hải ở giữa lại có cái gì ân oán? Cảm giác không giống như là thâm cừu đại hận gì cừu nhân a. Không có tại những vấn đề này trước truy đến cùng, ta nhìn trong tay viên kia huyết tinh, hít sâu một hơi, trong mắt tỏa ánh sáng. Xử lý xong thế tục giới chuyện sau khi, liền đi Cửu Châu giới tìm Đường Linh, sẽ không chỉ hoãn quá lâu. Trước dung hợp huyết tinh, tăng lên lực lượng của mình, lại đi một chuyến yêu tộc tộc địa, tiếp mẫu thân về nhà. Có mục tiêu cùng động lực, liền không thể lại ngơ ngơ ngác ngác lãng phí thời gian. Sau đó một đoạn thời gian, ta chủ yếu chính là chờ tại cha trong đình viện dung hợp huyết tinh, cảm thụ được lực lượng tăng lên. Đồng thời, vẫn còn thường xuyên đi Tiểu Nam Hải bên kia, tiếp nhận chỉ điểm của hắn. Thực lực tăng lên, không có nghĩa là chiến lực tăng lên, kinh nghiệm chiến đấu cùng phương diện kỹ xảo, là ta yếu hạng. Trải qua Tiểu Nam Hải chỉ điểm, có tăng cường nhanh chóng, từng ngày biến hóa rất lớn. Trong khoảng thời gian này, Mạnh gia cũng phát sinh biến hóa không nhỏ, lão gia chủ đã tuyên bố đời tiếp theo gia chủ là Mạnh Tử Dương, đồng thời Mạnh Tử Dương cũng bắt đầu tiếp nhận gia tộc đại quyền, lão gia chủ đã ở vào nửa ẩn lui trạng thái, chắc hẳn cũng là tâm ý ngồi lạnh. Về phần đã phế đi Mạnh Vũ Hành, từ khi ngày đó bị phế sạch sau khi, ta liền không có gặp lại qua hắn, cũng không biết đi nơi nào. Nửa tháng sau, ta rời đi Mạnh ra Sơn Trang, tiễn đưa rất nhiều người, cùng ông nội còn có cha bàn giao vài câu sau khi, ta vẫy tay từ biệt, đi thoải mái. Từ Lĩnh Nam lần nữa trở về Hàng Châu, mặc dù rời đi thời gian không dài, nhưng lại có loại cảnh còn người mất cảm giác. Tâm tính thay đổi, thực lực bản thân cũng tăng cường, đối đãi sự vật ánh mắt cũng khác biệt. Yêu tộc chuyến đi, âm phủ chi hành còn có cùng Đường Linh kia một đoạn nhân duyên, để cho ta cả người giống như lột xác như vậy. Đã từng, ta chỉ là đem mình làm người bình thường, xem như chúng sinh một phần tử. Cho tới bây giờ, ta mới thật ý thức được ta cùng người bình thường khác biệt, mặc dù trong lòng vẫn còn không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật bày ở trước mắt. Cuộc sống của người bình thường, đã rời ta đã đi xa, rốt cuộc không trở về được kia không buồn không lo thời gian bên trong. Chương 123, Mỹ Hồng Tỷ. Trở lại Hàng Châu sau khi, ta về trước nhà trọ bên kia, đẩy ra nhà trọ cửa sau khi, nhàn nhạt tẩm ướt mốc khí lần nữa xông vào mũi. Nhìn xem gian phòng bên trong kia rơi xuống một tầng thật mỏng xám, trong lòng ta có chút thất vọng, khẽ thở dài một tiếng, quay người rời đi nhà trọ. Chu Thiến vẫn chưa trở về. Vốn định trực tiếp đi trung y quán bên kia, kết quả nửa đường ta lại đón xe đi Đoạ Lạc Thiên Sứ quán ba bên kia. Mặc dù biết đến bên kia vô cùng có khả năng đầu mối gì đều không có, nhưng là ta hay là muốn đi xem. Bảy quấn tám lửa gạt đến Đoạ Lạc Thiên Sứ quán ba bên kia thời điểm, quả nhiên không ngoài sở liệu, vẫn là đại môn đóng chặt, lanh lanh thanh thanh. Ta sâu thán một tiếng, lắc đầu, đang chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, bước chân của ta một trận, lặng lẽ nhìn về phía cách đó không xa đầu hẻm nhỏ góc rẽ, nhà tâm thanh nói ra, lần trước giáo huấn không đủ. Còn muốn một lần nữa. Lần trước chính là ở chỗ này bị quốc an bộ kỳ lân tổ mai phục, ta lúc này cảm ứng được kia góc rẽ có một cỗ nhàn nhạt khí tức. Nếu là trước kia ta có lẽ không phát hiện được, nhưng là trong khoảng thời gian này tại Mạnh gia trong sơn trang thực lực của ta tăng lên rất nhiều, cảm giác cũng trở nên nhạy cảm không thiếu. Ta cho rằng vẫn là gió táp tổ hay là quốc an bộ những người khác ở phụ cận đây giám thị, nhưng khi người kia hiển lộ thân ảnh thời điểm, ta sửng sốt một chút, sau đó lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không phải quốc an bộ người, mà là lúc trước Đoạ Lạc Thiên Sứ quẩy rượu cái kia bạt kẹn đờ. Bạt kẹn đờ nhìn thấy ta sau khi, cũng là rất kích động. Sao ngươi lại tới đây? Bạt kẹn đờ cùng như làm tặc trái phải nhìn quanh. Lão bản của các ngươi cùng Chu Thiến trở về hay chưa? Ta vội vàng hỏi. Nghe ta hỏi lên như vậy, bạt kẹn đờ sửng sốt một chút, gật gật đầu nói ra, vừa trở về không lâu, ta tới bắt ít đồ. Ừm, ngươi mau chóng rời đi nơi này đi, rất nguy hiểm. Nghe được Chu Thiến bình an vô sự, trong lòng ta cái kia như thế thời gian dài lo lắng cũng rốt cục buông xuống, thở dài một hơi, cười nói ra, nàng hiện tại ở đâu? Chờ một chút lại nói. Bạt kẹn đờ đối ta phất phất tay, ra hiệu ta tại chỗ ngoặt bên kia nấp kỹ. Sau đó hắn hóc lưng lại như mèo chạy đến Đoạ Lạc Thiên Sứ quán ba bên kia, thân thể run rẩy một chút, trong nháy mắt giống như là biến thành một cái bóng, trực tiếp chui vào trong quán rượu. Cũng không lâu lắm, bạt kẹn đờ từ trong quán rượu đi ra, cũng không biết cầm thứ gì, vội vã hướng ta bên này đi tới, thận trọng dò xét bốn phía, thấp giọng nói ra, đi nhanh lên, vùng này không biết còn có hay không đám kia hôn đản giám sát, không nên ở lâu. Nói xong, không chờ ta đáp lại, hắn dắt lấy ta ngay lập tức rời khỏi nơi này. Trên đường, bạt kẽn đờ nói cho ta đoạn thời gian trước Đoạ Lạc Thiên Sứ quán ba xảy ra chuyện tình huống, bị kỳ lân tổ người đột nhiên đánh lén, chết tử thương tổn thương, sống sót người không có bao nhiêu. Kỳ thật dùng lúc ấy kỳ lân tổ lực lượng nếu là nghĩ hoàn toàn tiêu diệt bọn hắn, cũng không phải là hết sức khó khăn, kỳ lân tổ bên kia chủ yếu là nghĩ thả dây dài câu cá lớn, mục tiêu chủ yếu là Chu Thiến. Kết quả đang theo dõi bạt kẽn đờ bọn họ thời điểm, Đoạ Lạc Thiên Sứ phía sau màn ông chủ trùng hợp trở về, chém kỳ lân tổ một số người, thuận lợi đem rượu bảo đảm bọn người mang đi. Hiện tại bạt kẽn đờ bọn họ cũng không hề rời đi Hàng Châu, mà là tuyển một cái càng thêm bí ẩn địa điểm. Đối với bạt kẽn đờ những người này tình huống, ta cũng không phải là hiểu rất rõ, dựa theo ta ý nghĩ, đã quốc an bộ đã để mắt tới bọn họ vì cái gì vẫn còn không rời đi Hàng Châu? Vì cái gì nhất định phải chết thủ nơi này? Làm ta đem cái này vấn đề hỏi lên thời điểm, bạt kẽn đờ trên mặt lộ ra một chút đắng chát, thì thào đáp lại nói ra, chúng ta chính là một đám cô hồn dã quỷ, lục bình không dễ, thiên chi lớn, nơi nào có chúng ta chỗ dung thân. Ở chỗ này đợi quá lâu, đã không muốn rời đi, cho dù chết, cũng chỉ muốn chết ở chỗ này. Một phen tố lấy hết nỗi khổ trong lòng, ta hoặc nhiều hoặc ít có thể hiểu được một chút tâm tình của bọn hắn. Không phải người không phải yêu không phải quỷ, trong quán rượu những người kia thân phận đặc thù, dựa theo suy đoán của ta, hẳn là cùng Chu Thiến tình huống cùng loại, thuộc về đã từng quốc an bộ trong phòng thí nghiệm sản vật. Theo bạt kẹn đở xuyên qua khu Đông Thành, đi tới thành Bắc Khu, đi qua một mảnh to lớn thành Trung Thôn, đi tới Hàng Châu một mảnh vứt bỏ bến tàu. Khi đi tới nơi này thời điểm, ta rõ ràng cảm giác được chỗ tối có người nhìn chằm chằm chúng ta, bắt kẽn đờ hướng chỗ hắc ám khoa tay một thủ thế, sau đó mang theo ta đi đến một tòa trong kho hàng. Đi vào nhà kho sau khi, phát hiện nơi này đã bị hơi cải tiến một chút, cùng Đọa Lạc Thiên Sứ quầy rượu phong cách cùng loại, không ít ghế dài, còn có to lớn tủ rượu. Người ở bên trong không thiếu, thậm chí so trước đó Đọa Lạc Thiên Sứ quán ba còn náo nhiệt, một màn này để cho ta có chút lăng thần. Không phải nói tử thương rất nhiều người sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy? Có lẽ là nhìn ra trên mặt ta nghi hoặc, bặt kẽn đở cười nói ra, trong khoảng thời gian này, ông chủ cùng Thiến Tỷ rời đi Hàng Châu, đi địa phương khác liên hợp một chút người, đều là nhận quốc an bộ chèn ép những người kia, cho nên hiện tại nhân số nhiều rất nhiều. Ta nhẹ nhàng gật gật đầu, không nói thêm gì. Không ít người cùng bặt kẽn đở chào hỏi, đồng thời cũng không ít người ánh mắt nhìn chăm chú đến trên người của ta, phần lớn người ánh mắt đều là lạnh lùng. Ta cùng bọn hắn không phải người một đường. Khí tức không hợp nhau, tại dạng này thời điểm, khó tránh khỏi sẽ khiến một số người suy đoán. Bất quá, ta căn bản không để ý tới những người kia, bởi vì ta đã thấy Chu Thiến. Nơi hẻo lánh hàng ghế dài bên trong, Chu Thiến cùng một đại mỹ nữ ngồi cùng một chỗ, hai người uống rượu, thấp giọng trò chuyện cái gì. Một thời gian không thấy, Chu Thiến không có biến hóa quá lớn, chỉ là lộ ra có chút tiểu tụy. Ta đi đến ghế dài bên kia thời điểm, nhìn thấy ta đến, Chu Thiến rõ ràng sửng sốt một chút. Trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bất quá sau đó nhíu mày, nhẹ giọng nói ra, sao ngươi lại tới đây? Nhanh đi về, nơi này. Nàng còn chưa nói xong, ta trực tiếp mặt khác ngồi ở bên cạnh nàng, trầm giọng nói ra, rời đi lâu như vậy, liền cái tin đều không có, ngươi là nghĩ gấp chết ta đúng hay không? Sau khi nói xong ta chính hối hận, lời này có chút mập mờ. Bất quá, ta nói cũng là lời thật, mấy ngày này, ta xác thực thật lo lắng nàng. Chu Thiến sững sờ một chút. Sau đó sắc mặt có chút phiếm hồng, có chút thẹn thùng. Nha, đây chính là muội phu đi. Lúc này, ngồi ở phía đối diện cái kia đại mỹ nữ trêu chọc mà cười cười nói ra, không tiện à. Trong khoảng thời gian này mang theo Tiểu Thiến chạy lung tung một hồi, đi, hiện tại tạm thời cũng an ổn, các ngươi có thể đi trở về đôi túc song phi lẫn nhau tố tâm sự, đừng ở ta lão thái bà này trước mặt vung thức ăn cho chó, không chịu được nổi. Nghe vậy, Chu Thiến trợn nhìn kia đại mỹ nữ một chút, sau đó cười nói với ta. Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Đọa Lạc Thiên Sứ quầy rượu ông chủ, Mỹ Hồng Tỷ. Đọa Lạc Thiên Sứ quán ba sau màn lão bản. Ta vẫn cho là cái nam, không nghĩ tới là vị đại mỹ nữ. Mỹ Hồng Tỷ. Ta vừa đến một tiếng. Mỹ Hồng khoát khoát tay, rất là tùy ý nói ra, nếu là Tiểu Thiến bạn trai, cũng là bạn của ta, về sau có thời gian tới chơi. Ừm, quên đi, trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là đừng đến, có chút phiền phức còn không có xử lý tốt. Nói xong. Không chờ ta đáp lại, Mỹ Hồng nhìn về phía Chu Thiến, ấm giọng nói ra, Tiểu Thiến, ngươi cũng trở về đi thôi. Chuyện bên này ngươi cũng đừng theo tham gia, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, ta không có cách nào cùng Chu lão bàn giao. Cùng hắn bàn giao cái gì? Chu Thiến hừ một tiếng, thở phì phò nói ra, lão gia hỏa kia cũng không biết chạy đi đâu rồi, quốc an bộ đã cùng hắn vạch mặt, hắn vẫn còn đối bên kia có chút dứt bỏ không được, bướng bỉnh té ngã con lửa dường như. Đừng để ý tới hắn, chuyện của chính ta bản thân có thể làm chủ. Hiện tại liền xem như ta nghĩ không đếm xỉa đến cũng không thể nào, những tên kia đã bắt đầu kim ta. Nói đến đây thời điểm, Chu Thiến dừng một chút, nhìn ta một chút, có chút do dự, sau đó đối ta ấm giọng nói ra, tử thần, ta trong khoảng thời gian này không thể trở về đi, ngươi tốt nhất cũng đừng đến đây, bớt gặp được phiền phải gì. Ta lắc đầu, nhìn xem Chu Thiến, bất đắc dĩ than tiếng nói, phiền phức. Ta hiện tại phiền phức đã đủ nhiều. Tựa như ngươi nói vậy, mong muốn không đếm xỉa đến đã không thể nào. Ừm. Chu Thiến cùng Mỹ Hồng không biết rõ ta ý tứ, nghi hoặc nhìn ta. Ta cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói ra, trước đó không lâu, ta tại Đọa Lạc Thiên Sứ quán ba bên kia gặp gió táp tổ người, hai tên gia hỏa, một cái gọi Văn Long, một cái gọi Thanh Phong. Nghe ta kiểu nói này, Chu Thiến mở to hai mắt nhìn, rất là khẩn trương nhìn ta, bật thốt lên hỏi, ngươi là thế nào chạy thoát? Bọn họ không có làm khó ngươi. Trốn. Ta hừ hừ một tiếng, thuận miệng nói ra, trốn chính là bọn hắn. Nếu như không phải là bởi vì không có được chứng kiến quỷ dị như vậy manh khóe, bọn họ đã sớm chết. Chương 124, đừng để hắn cận thân. Một câu, để Chu Thiến cùng Mỹ Hồng đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn ta, một mặt xem bệnh tâm thần biểu lộ. Cái này cũng khó trách, đừng nói Mỹ Hồng, chính liền Chu Thiến trong lòng đoán chừng cũng không dám tin tưởng. Các nàng rất rõ ràng quốc an bộ gió táp tổ thực lực, nói với ta không tin cũng rất bình thường. Ngươi nói ngươi suýt chút nữa giết gió táp tổ Văn Long cùng Thanh Phong. Mỹ Hồng nhìn ta, biểu lộ có điểm quái dị, không đợi ta đáp lại, nàng chính cười nói với Chu Thiến, ngươi cái này bạn trai thật có ý tứ, chỉ bất quá lời nói này có chút. Ngươi nói là sự thật. Chu Thiến không để ý đến Mỹ Hồng, trừng to mắt nhìn ta. Ta nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi cho rằng ta đang nói đùa. Chu Thiến con mắt chăm chú nhìn ta chằm chằm, tựa hồ có chút khẩn trương, nói ra, nếu như ngươi thật cùng bọn hắn giao thủ, như vậy liên quan tới ta chuyện. Ta đều biết. Ta biết nàng muốn nói cái gì, ấm giọng nói ra, Văn Long đã nói cho ta biết. Chu Thiến kinh ngạc nhìn ta, sau đó trong mắt hiện lên một chút bối rối, có chút khẩn trương có chút chần chờ nói ra, vậy ngươi có thể hay không cảm thấy ta? Có thể hay không xem thường ta? Ta nở nụ cười, nhìn xem nàng không lên tiếng. Ngươi cười cái gì? Chu Thiến có chút xấu hổ thành nổi giận. Ta cười nói ra, trước tiên ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi cảm thấy ta là thuần huyết nhân loại sao? Nghe được ta lời này, Chu Thiến sửng sốt một chút, muốn nói lại thôi. Không đợi nàng đáp lại, ta mỉm cười nói ra, mẫu thân của ta là yêu tộc Bát Đại Hoàng tộc Cửu Mệnh tộc đại công chúa, chúng ta Mạnh gia huyết mạch truyền thừa là một cái tuyệt thế đại yêu huyết mạch, ta là yêu tộc hôn huyết. Ngay sau đó, ta đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói đơn giản một chút, chủ yếu là nói liên quan tới ta thân thế chuyện. Theo thời gian trôi qua, Chu Thiến cùng Mỹ Hồng ánh mắt càng trừng càng lớn, khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là Chu Thiến, nàng khó có thể tưởng tượng, vẹn vẹn một đoạn thời gian không gặp, chính trên người ta phát sinh nhiều như vậy không thể tưởng tượng chuyện. Ta không có nói với các nàng liên quan tới âm phủ chuyện, cũng không có nói đường linh chuyện, ta muốn tìm cái thời gian đơn độc cùng Chu Thiến tâm sự. Nói như vậy, ngươi thật suýt chút nữa giết Văn Long cùng Thanh Phong. Mỹ Hồng trong mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ có chút hưng phấn, nói ra, vậy sau này chúng ta chẳng phải là... Mỹ Hồng tỷ. Chu Thiến tựa hồ biết Mỹ Hồng muốn nói cái gì, trực tiếp đánh gãy, chừng Mỹ Hồng một chút. Mỹ Hồng bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu không lên tiếng. Chu Thiến nhìn ta, ấm giọng nói ra, quốc an bộ nội tình rất mạnh, ngươi nếu là lộ ra thân phận, bọn họ khẳng định sẽ kiên kỵ. Đừng tham gia chúng ta chuyện bên này, trở về đi. Chờ thêm đoạn thời gian ta lại đi tìm ngươi. Rầm rầm rầm. Chu Thiến còn chưa nói xong, bên ngoài chính truyền đến trận trận tiếng oanh minh, thanh âm ngột ngạt, đại địa run rẩy. Trong kho hàng tất cả mọi người cấp tốc đứng dậy, tụ tập cùng một chỗ, cảnh giác nhìn về phía nhà kho bên ngoài đại môn. Chu Thiến cùng Mỹ Hồng lông mày nhíu lại, đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía chỗ cửa lớn. Tiếng oanh minh bên trong, có một người đầy bụi đất chạy vào, quát tầm lên, quốc an bộ người đến. Xíu. U. Lời còn chưa dứt, một đạo hàn mang phá không mà đến, giống như thoáng hiện, trực tiếp xuyên thấu lòng của người nọ khẩu, đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Kia là một cây hơn thước dáng dấp băng truy, hàn ý bức người. Theo sát lấy, nhà kho trước cổng chính, xuất hiện hơn 20 người thân ảnh. Hơn 20 người, mỗi người đều là cười toe toét lười biếng tư thế, có khiêng trường đao màu đen, có nhưng là khiêng to lớn chiến truy, một mặt nhẹ nhõm nói đùa tư thế. Những người này, có một người quen, chính là đoạn trước thời gian gặp phải Văn Long. Nhìn thấy những người này thời điểm, trong kho hàng mọi người sắc mặt biến đổi lớn, chính liền Chu Thiến cùng Mỹ Hồng sắc mặt cũng thay đổi, rất khó coi. Do táp tổ tinh anh toàn thể xuất động Mỹ Hồng sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng nói ra, những phiền toái này, địa bộ này, là chuẩn bị đem chúng ta tận diệt ta. Chu Thiến mím môi, chầm mặt, kéo ta một chút, thấp giọng nói ra, từ cửa sau đi, về trùng y quán bên kia. Đối ta có chút lòng tin được không? Ta có chút bất đắc dĩ nhìn xem Chu Thiến, cười khổ nói ra. Nói thế nào ta cũng là cái đại lao ra, cứ như vậy chạy, có chút không thể nào nói nổi a. Lại nói, chỉ bằng những này tạp ngư, còn chưa đủ tư cách để cho ta đi đường. Trước kia nếu là nói lời như vậy, tuyệt đối là khoác lác. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, ta là thật không có đem những người này để ở trong mắt. Do táp tổ những người này, khí tức xác thực rất mạnh, nhưng là trải qua yêu tộc cùng địa phủ chuyến đi, tăng thêm trong khoảng thời gian này tại Mạnh gia dung hợp minh hống trong lòng tinh huyết sau khi... Thực lực của ta thật so trước kia cường rất rất nhiều. Gió táp tổ dẫn đầu là một cái độc nhãn long, mang theo một đôi xanh thảm bao tay, điểm điểm băng tinh hiện hiện trên đó, vừa nhìn liền biết không phải phổ thông mặt hàng. Khí tức của hắn cũng là gió táp tổ trong những người này mạnh nhất, dù cho Văn Long đều so với hắn yếu hơn một chút. Theo ý ta hướng những người kia thời điểm, Văn Long cũng phát hiện ta tồn tại, hắn đồng mắt bỗng nhiên co rụt lại, chau mày, đối vị kia độc nhãn long thấp giọng nói rồi thứ gì. Độc nhãn long lườm ta một chút, ánh mắt lạnh lẽo. Hừ một tiếng. Sau đó, độc nhãn long liếc nhìn toàn bộ trong kho hàng tất cả mọi người, lạnh giọng nói ra, muốn tìm đến các ngươi những này con chuột nhỏ thật đúng là không dễ dàng a. Lao tử hôm nay tâm tình tốt, cũng không cùng các ngươi nói nhảm nhiều, thành thành thật thật cùng lao tử đi, còn có thể sống, nếu không. Mẹ nhà mày. Ngu xuẩn, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà bú sữa mẹ. Quốc an bộ đức hạnh gì, chúng ta đã sớm biết, bây giờ nói lời này quỷ tin. Kệ con mẹ hắn chứ, những năm này lão tử tránh đủ rồi, cho dù chết, cũng phải kéo cái đệm lưng. Độc Nhãn Long còn chưa nói xong, trong kho hàng đám người chính quần tình xúc động, điên cuồng gào thét. Bọn họ những người này tụ tập ở chỗ này, không phải là vì ẩn nút, mà là vì chỉnh hợp lực lượng cùng quốc an bộ đối nghịch. Ẩn nút nhiều năm, đã chịu đủ quốc an bộ áp bách, không muốn tiếp tục đi xuống. Vốn định từng bước một đến, ai biết nhanh như vậy quốc an bộ người liền tìm tới cửa, hơn nữa còn là gió táp tổ tinh anh. Không có người lùi bước, không có người sợ hãi, chỉ có điên cuồng. Bọn họ trầm mặc quá lâu, đã đến buộc phát biên giới. Đối mặt nhà kho đám người giận mắng gào thét, kia Độc Nhãn Long khỏe miệng kéo ra một vòng vẻ trào phúng, song quyền nắm chặt, đống nhiên đụng một cái. Trong chốc lát, một đạo màu xanh thẳm quang mang từ hắn song quyền ở giữa xuất hiện. Quang mang nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt bao khỏa toàn bộ nhà kho, quanh người nhiệt độ không khí cấp tốc hạ xuống, thật dày tầng băng xuất hiện tại nhà kho bốn phía, giống như một cái cự đại tấm băng tử đem nơi này triệt để bao phủ, túc sát chi khí nồng đậm. Một chiêu này, trực tiếp đem tất cả mọi người vây ở chỗ này. Đã các ngươi không biết điều, thì nên trách không được chúng ta. Độc Nhãn Long trên mặt nhe răng cười, dày đặc âm thanh nói ra, người phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Tiếng nói lạc, phía sau hắn những người kia từng cái trên mặt khát máu mỉm cười, sát ý bạo dạn. Mà Chu Thiến mấy người cũng là như thế, điên cuồng khí tức hội tụ, chuẩn bị cùng gió táp tổ cái này hơn 20 người liều mạng. Ngay tại không khí này dương cung bạt kiếm thời khắc, ta trực tiếp đi ra, hô một tiếng, chờ một chút, có thể để cho ta nói một câu không? Ta lúc này ra mặt, để hai bên người đều là sửng sốt một chút, mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người của ta. Đồ đần, ngươi làm gì a? Chu Thiến gấp mong muốn đem ta kéo trở về, ta lại cười nhẹ nhàng một sai bộ, lóe lên Chu Thiến đưa qua tới bắt ta tay. Ta dạo bước hướng Độc Nhãn Long bọn họ bên kia đi đến, mang trên mặt nụ cười ấm áp, vừa đi biên nhẹ giọng nói ra, các ngươi quốc an bộ lao sư động chúng tới, cũng không thể để các ngươi một chuyến tay không đi, nếu không như vậy đi, đem ta bắt về, các ngươi cũng có thể giao nộp. Lúc nói lời này, ta đã đi tới trước người bọn họ cách đó không xa. Mà liền tại lúc này, Văn Long giống như là đã nhận ra cái gì, mở to hai mắt nhìn, đống nhiên cuồng hống một tiếng, đừng để hắn cẩn thận, nhanh, công kích. Tại hắn hô lên câu nói này thời điểm, khóe miệng ta kéo ra một vòng cười tà, nhẹ giọng nói ra,